Chương 1, Thanh đế trùng sinh. Hắn ta nếu vì thanh đế, báo đến một chỗ hoa đào nở. Đây là đời Đường Thi Nhân. Thông thường trong phòng học, một vị lao sư đang tại giảng giải câu thơ, phía dưới học sinh đặt bút, viết nhập bút ký bên trong. Cái lớp này có hơn 30 người, tại ở chết vị trí cuối một cái chỗ ngồi bên trên, một tên thiếu niên thân thể khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu. Nát tóc cắt ngang trán có chút tạp nham, trên gương mặt thanh tú che kín mờ mịt. Hắn từ trong ngủ say thức tỉnh, lẩn quẩn bên tai quen thuộc mà xa lạ ngôn ngữ. Đã trở về sao? Một lúc lâu sau, trong lòng vang lên một vòng than nhẹ, Tần Hiên chắc chắn một sự thật. Hắn nhìn lấy chính mình có chút non nớt bàn tay, có chút sợ run. Một đôi tròng mắt không hề bận tâm, phảng phất ẩn chứa vô tận tang thương, liền long trời lở đất cũng không đủ để cho cái này hai con mắt có chút biến hóa. Nhưng ở nơi này, không có người hội chú ý tới, chỉ có Tần Hiên một thân một mình bình tĩnh nhìn qua trên lớp học lao sư, thật lâu không có lên tiếng. Quen thuộc lại trí nhớ xa lạ tại đầu xó xỉnh bên trong nhấc lên, để cho Tần Hiên không biết không hề bận tâm bao nhiêu năm tâm cảnh nhấc lên một tia gợn sóng. Thanh đế, nguyên danh Tần Hiên. Sau nhập tu chân giới sau thay tên Tần Trường Thanh. Là tiên giới nhất vực chi chủ, uy trấn vạn tộc. Vạn năm liền thành liền đại đế chi vị, thiên tư tung hành, quét ngang cùng thế hệ. Ngàn năm độ kiếp thành tiên, vạn năm đăng vị thành đế, từng tại tu chân giới được vinh dự 10 vạn năm đệ nhất nhân. Về sau tiến vào tiên giới, càng là đang ngắn ngủi vạn năm bên trong, trấn áp không biết bao nhiêu tiên giới thiên kiêu, tại cuối cùng tiên đế điện chúng được thanh đế truyền thừa, hùng cứ một phương, bị tiên giới vạn tộc phụng làm thanh đế, từ đó trường sinh bất hủ, vì nhân tộc đại đế. Bây giờ, hắn trở lại mình ở tuổi nhỏ thời điểm, thời gian tái tạo, lần nữa trở thành địa cầu bên trên một tên thông thường học sinh lớp 12. Tháng tiên kiếp, thành thần khó, cuối cùng ta vẫn bị thất bại. Tần Hiên trong lòng khoan thai thở dài, hắn hồi ức chuyện cũ, trong lòng tổn thức, nếu không có một khắc cuối cùng đế niệm thất thủ, táng tiên kiếp lại có thể ngăn ta. Đánh vỡ ước vạn năm tiên thần thông đạo, chỉ tiếc. Tại cuối cùng thành thần đại kiếp bên trong, hắn vốn cho là kiên cố đế niệm, lại vì nhất thời vô ý, lưu lại sơ hở. Dẫn đến đại kiếp xâm lấn, trải qua 3000 huyễn thế cảnh, cuối cùng rốt cục đế niệm sụp đổ, nếu không có tại một khắc cuối cùng. Hắn bỏ qua toàn bộ tu vi cùng vạn năm nội tình, liều mạng một lần, quăng người vào thời gian trường hà bên trong, chỉ sợ đã vẫn lạc tại táng tiên kiếp bên trong. Hắn Tần Trường Thanh tự học thực đến nay, không kém ai, không thẹn cho sự tình. Đạo tâm từ ban đầu liền cước đạp thực địa, không có khả năng có chút sơ hở. Tiến vào tiên giới về sau càng là như vậy, lột xác tiên tâm đế niệm vững như tiên sơn thần nhạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến cuối cùng dẫn đến để cho hắn thất bại trong gang tấc lại là tiên tâm đế niệm, tạo thành tuyệt cảnh, khiến cho hắn kém chút vẫn lạc tại táng tiên kiếp bên trong. Mà ở một khắc cuối cùng, Tần Hiên giật mình minh ngộ, hắn sơ hở lớn nhất chính là tại tu chân trước đó, vẫn là phàm nhân thời điểm. Những năm tháng ấy dĩ nhiên ngắn ngủi, với hắn vạn năm trong năm tháng như giọt nước trong biển cả, nhưng lưu lại là khắc sâu nhất hối hận, khắc sâu vào trong lòng. Liền vạn năm năm tháng đều không thể ma diệt. Bây giờ, hắn trùng sinh tuổi nhỏ, thể nội vắng vẻ như dã, nguyên bản phất tay đủ để chấn nát sơn hà, rơi tinh lạc tháng tiên lực dĩ nhiên không có ở đây, tiên binh đế khí, thậm chí thần thông pháp tướng toàn bộ biến mất, nhưng hắn vẫn ngược lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đã trở về, liền tốt. Đã từng năm tháng đã xảy ra quá nhiều, thậm chí không tiếc để cho hắn thay tên, bởi vì hắn tự nhận không xứng Tần Hiên chi danh. Sở dĩ thay tên Trần Trường Thanh. Bây giờ hắn quay về tuổi nhỏ, sẽ không bao giờ lại để cho những cái kia tiếc nuối, hối hận phát sinh. Ngoài cửa sổ, mây sương mù tán, một sợi ấm áp chói lọi xuyên thấu qua rõ cửa sổ, ánh sáng màu vàng nóng chiếu rọi tại Tần Hiên gương mặt. Sau khi tan học, Tần Hiên đang tại đọc qua thư tịch, lại nghe thấy cửa ra vào một tiếng khẽ gọi. Tần Hiên. Thanh âm dễ nghe vang lên, cắt đứt Tần Hiên trầm tư. Ngẩng đầu nhìn lại. Ánh vào Tần Hiên mi mắt là một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ hài nhi, nửa người trên màu hồng ngắn tay, tăng thêm đến che đầu gối váy trắng. Tóc dài rủ xuống vai, da thịt trắng đoán, cả người thanh thuần đáng yêu, nụ cười ngọt ngào càng là làm cho tất cả mọi người chú mục, ánh mắt thật lâu không thể rời. Không khó coi ra, lấy nàng ngũ quan dung mạo, mấy năm sau nhất định là để cho không biết bao nhiêu xanh thiếu tuấn kiệt vì đó hâm mộ mỹ nữ. Mục Tuyết Nhi. Tần Hiên trong đôi mắt bình tĩnh như nước, nhớ tới cái này thân phận của cô gái. nàng là bản thân cái này trung học đệ nhị cấp giáo hoa một trong, dung mạo xuất chúng, gia cảnh bất phàm, thành tích học tập càng là cực kỳ ưu dị, ở phía sau thi đại học bên trong từng lấy toàn thành phố 10 vị trí đầu thành tích thi đậu đại học danh tiếng, cũng là Tần Hiên kiếp trước mơ tưởng nữ thần, dòng dã truy cầu 2 năm. Hiện tại, Mục Tuyết Nhi là bạn gái của hắn. Trong mắt người ngoài, có thể là Tần Hiên chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Chỉ có chính hắn biết được, cái gọi là bạn gái, chỉ là một trò cười thôi. Đối phương chỉ là đem hắn coi như giải trí đồ chơi, thậm chí tại một lần tiệc sinh nhật bên trong trước mặt mọi người nhục nhã, cuối cùng tạo thành hắn thất hồn lạc phách, không quan tâm việc học, thi đại học chỉ thi một cái tam lưu đại học, lệnh phụ mẫu tiếc nuối. Tần Hiên đứng dậy, hắn tại chỗ có người vì đó ánh mắt hâm mộ bên trong đi tới cửa ra vào, thản nhiên nói, có việc. Mục Tuyết Nhi khẽ giật mình. Nàng nguyên bản đều định nhịn ở Tần Hiên mừng rỡ như điên mất mặt bộ dáng, giờ phút này lại phát hiện cái này Tần Hiên thế mà thái độ khác thường, là bậc này phản ứng. Cái này không khỏi để cho Mục Tuyết Nhi trong lòng có chút không thích, bất quá nàng cũng không để ý, mà là mỉm cười nói, tối ngày 18 giờ là sinh nhật của ta tụ hội, ta hy vọng ngươi có thể tới. Tần Hiên cũng không có vạch trần nàng mặt nạ mục tiêu, mà là nhàn nhạt đáp, đã biết. Mục Tuyết Nhi lông mày hơi nhíu. Nhìn chằm chằm Tần Hiên thanh tú mặt nhìn lại, muốn xem ra hắn đến cùng tại chơi trò xếp gì. Dục câm cố túng sao? Mục Tuyết Nhi có chút thất vọng, trong nội tâm nàng cười nhạo một tiếng, chỉ sợ lấy Tần Hiên mà nói, có thể nghĩ đến dục câm cố túng chí ít rất tốt. Ta đi đây. Mục Tuyết Nhi mang theo mỉm cười phất tay, rất nữ thần phạm đi tới hành lang một bên. Nơi đó còn có một cô gái, biểu lộ có chút kiêu hãnh, mang theo bất mãn. Tuyết Nhi! Gia hỏa này biểu hiện có chút kỳ quái a. Ta nói ngươi cũng vậy, thế mà tuyển một người như vậy làm bạn trai. Mục Tuyết Nhi bên cạnh nữ hài nhi có chút xem thường, nói, muốn ta nói, Vương Giai Hảo mạnh hơn hắn nhiều. Trong miệng nàng Vương Giai Hảo cũng là Minh Đức cao trung lớp 12 học sinh chuyển trường, nghe nói phụ mẫu ở trong thành phố mở một nhà kích thước không nhỏ công ty, gia sản chừng ngàn vạn. Hơn nữa Vương Giai Hảo lại là con trai độc nhất, vóc người coi như lớn lên đẹp trai. Khiến cho không thiếu nữ sinh hâm mộ. Tuyển hắn không phải vừa vặn sao? Mục Tuyết Nhi che miệng khẽ cười nói, nếu không phải là ta và Tiêu Vũ đánh cờ thua, ta làm sao sẽ tìm bạn trai? Cha mẹ ta khắc nghiệt ngươi cũng biết. Ngươi cho rằng ta là ngươi, đổi bạn trai cùng thay quần áo giống như. Thiết! Nghèo điếu tim một cái, coi như hắn vận khí tốt. Triệu Tiểu Ngữ có chút châm chọc liếc qua Tần Hiên, vì Mục Tuyết Nhi cảm giác được không đáng. Xa xa Tần Hiên mặc dù không có nghe được lời của hai người, nhưng hắn dư quang cũng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngữ trên mặt khinh thường. Bất quá hắn lại không có chút nào để ý, đã từng bao nhiêu thiên chi tiểu nữ muốn cùng hắn nhờ vả chút quan hệ, thậm chí tu chân giới đệ nhất kiêu nữ, thậm chí tiên giới nữ đế hắn đều từng tự tay trấn áp qua, ngay cả thanh đế tiên cung bên trong tùy tiện một vị thị nữ đều so với cái này Mục Tuyết Nhi không biết mạnh bao nhiêu. Cái này Mục Tuyết Nhi dung mạo tại trong mắt người khác coi như không tệ, nhưng đối với hắn thanh đế mà nói, nhưng ngay cả vào mắt đều không đủ tư cách. Chương 2, Vạn Cổ Trường Thanh Quyết. Chính trị thứ 6, buổi chiều nghỉ định kỳ, Tần Hiên đi ở sân trường này bên trong, cảm thụ trong trí nhớ lâu đời khí tức, trong lòng trong lúc nhất thời có chút phiền muộn. Hắn kiếp trước từng trở lại địa cầu ở niên đại này linh lực mờ nhạt, muốn tu luyện trừ phi tìm được động thiên phúc địa. Nếu không lấy cái này linh khí yêu ớt muốn tu luyện khó càng thêm khó, tu chân giả càng là cơ hồ không có. Cảm ứng đến giữa thiên địa linh khí yêu ớt, mượn từ nghỉ định kỳ thời gian, Tần Hiên tìm kiếm nửa ngày, rốt cục ở một nơi hồ nước trước dừng lại. Sóng nước lấp loáng, bích thủy thanh sơn. Hai bên bờ hình chiếu như 10 dặm hành lang trưng bày tranh, đẹp không sao tả xiết. Minh Tâm Hồ, là tinh thủy thành phố trọng điểm bảo vệ môi trường khu. Cũng là ở nơi này trong thành thị ít có thanh tịnh chi địa, không chỉ có như thế, Minh Tâm Hồ bên cạnh Nguyệt Minh Sơn càng là có được toàn bộ tinh thủy thành phố đệ nhất khu biệt thự, động một tí giá trị hơn ngàn vạn, bên trong ở lại cũng là quan to hiển quý. Ở chỗ này phổ thông thị dân nhưng lại hiếm thấy, người xuất hiện thường thường đều không phú thì quý. Tần Hiên tới chỗ này, rốt cục hài lòng gật đầu, nơi đây địa mạch còn tính là giữ lại hoàn chỉnh, linh khí tuy nhỏ mỏng, vừa lúc thỏa mãn chút cơ cần. Hắn nhìn khắp bốn phía, tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, ngồi nghiêm chỉnh, bàn tay chỉ lên trời, làm báo nguyên quý nhất trạng. Tuy là tại tiên giới bên trong được xưng là thanh đế, nhất vực chi chủ, hùng bá một phương. Nhưng trên thực tế Tần Hiên kiếp trước trúc cơ chi pháp cũng rất phổ thông, thậm chí có chút nội tình tông môn đều coi thường, về sau tiến vào tiên giới về sau, Tần Hiên đến thanh đế truyền thừa, lúc này mới di bổ trước kia khuyết điểm, dần dần đem cơ sở của mình hoàn thiện cho đến viên mãn. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn có được kiếp trước liền tiên đế cũng vì đó đỏ con mắt thanh đế truyền thừa, tự nhiên không cần thông thường trúc cơ chi pháp. Vạn cổ trường thanh quyết. Đúc vạn cổ bất diệt thể, luyện trường thanh bất lao thân. Cứ việc tiên lực, pháp bảo cùng thần thông toàn bộ biến mất, nhưng chỉ cần vạn cổ trường thanh quyết tại, hắn căn cơ thì sẽ không dao động. Tần Hiên mặt hướng hồ nước, tâm thần giống như một đầm nước đọng, không hề bận tâm, dần dần, hắn thân thể phảng phất cùng đất trời bốn phía tương dung. Từng sợi vô hình linh khí từ thiên địa ở giữa bắt đầu hội tụ đến bên cạnh hắn, tiến vào thể nội, dựa theo vạn cổ trường thanh quyết quỹ tích vận chuyển chu thiên, quy về đan điền. Nếu như cẩn thận nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy chung quanh hắn có một cổ vô hình lập trường, trên hồ nước tạo nên vảy ánh sáng, hướng Tần Hiên có chút đung đưa đến. Hắn càng là trong hô hấp cùng thiên địa tương hợp, ẩn chứa vận luật kỳ diệu nào đó. Tu chân tổng cộng chia làm 8 cái đại cảnh giới, luyện khí, kim đan, hóa thần, nguyên anh, phản hư, hợp đạo, đại thừa, độ kiếp. Mà trụ cột nhất luyện khí lại được xưng là trúc cơ. Mỗi cái cảnh giới lại vẽ phân thượng trung hạ tam phẩm. Trong đó luyện khí cảnh ngụ ý vì cô đọng thiên địa linh khí nhập thể, ngưng tụ linh hải, từ đó cùng phàm nhân khác biệt, thọ nguyên tăng 300, có thể thi triển pháp thuật. Vạn cổ trường thanh quyết càng là pháp thể song tu, trúc cơ về sau lại có thể nạp linh luyện thể, luyện thân như yêu. Minh tâm hồ người cũng không coi là nhiều, lại thêm Tần Hiên nơi ở yên lặng, ngẫu nhiên có người đi ngang qua. Cũng bất quá là coi Tần Hiên là làm một ít bệnh tâm thần cho không để ý đến, thời gian trôi qua, dần dần trăng sáng sao thưa, tiến vào đêm tối. Tần Hiên bỗng nhiên thân thể hơi rung, ở nơi này đêm tối lờ mờ sắc bên trong, có thể thấy rõ ràng hai đạo khí lưu màu trắng từ lỗ mũi của hắn bên trong xông ra, trong mơ hồ lại có một tia lăng lệ cảm giác, phát ra rất nhỏ xé rách không khí chính là thanh âm. Đôi mắt đột nhiên đóng mở. Một vòng linh quang tại Tần Hiên đôi mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất, trong đôi mắt tận ngậm bá đạo chi ý trọn vẹn vài cái hô hấp ở giữa, hắn mới khôi phục lại bình tĩnh. Trúc cơ thành công. Tần Hiên ngẩng đầu ngắm nhìn thiên khung, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn bên trong đan điền linh hải còn chưa đủ một trượng, 3,3 m, 10 điểm yếu ớt, bất quá Tần Hiên cũng rất thỏa mãn. Trúc cơ thành công, cũng đại biểu hắn chính thức bước vào tu chân giả hàng ngũ, cùng phàm nhân khác biệt. So với kiếp trước trọn vẹn sớm 10 năm. Ở kiếp trước, tâm cảnh ta có thiếu, đại kiếp bên trong bị táng tiên kiếp xâm nhập tiên tâm đế niệm, dẫn đến ta người bị thương nặng. Một thế này, ta nhất định muốn đúc thành viên mãn, lại không tiếc nuối. Hắn đôi mắt nêu kiếm, vô cùng kiên nghị. Thân ảnh đứng ở minh tâm hồ bờ, tại ánh trăng nhàn nhạt chiếu dọi xuống, bịt kín một tầng quang huy, giống như thần minh. Muộn như vậy trở về, hà vận lại muốn lo lắng a? Tần Hiên dưới ánh trăng bên trong khẽ lắc đầu, hắn tại tinh thủy thành phố đến trường, phụ mẫu không ở phía sau bên cạnh, chiếu cô hắn sinh hoạt thường ngày cũng là mẫu thân hắn bằng hữu, Hà Vận. Đốt. Xốc lên ký ức, hắn mơ hồ nhớ kỹ, Hà Vận niên kỷ so với hắn lớn hơn 6 tuổi, năm nay vừa vận 24. Căn cứ bối phận, Tần Hiên vốn nên xưng cùng vận vì tiểu di, bất quá bởi vì niên kỷ không kém nhiều nguyên nhân, hắn cơ hồ một mực xưng hô Hà Vận bằng danh. Hà Vận đối với Tần Hiên rất là tốt, so với đối với thân muội muội của mình còn tốt hơn không ít. Bởi vậy, Tần Hiên đối với Hà Vận vẫn luôn trong lòng còn có cảm kích. Chỉ tiếc về sau hắn lên đại học, vẫn luôn không có cơ hội lại về tinh thủy thành phố, cho đến hắn tao ngộ đại nạn, tại cha mẹ tang lễ bên trên mới vội vàng gặp qua Hà Vận một lần. Nhớ tới Hà Vận, Tần Hiên không khỏi trong lòng than nhẹ một tiếng, hướng minh tâm hồ đi ra ngoài. Lúc này, không biết có thể hay không đánh tới xe. Đúng lúc này, Tần Hiên bước chân dừng lại, đâm đầu đi tới hai bóng người. Một người trong đó tuổi già sức yếu, tóc tuyết bạch, dù vậy, trên thân thể người này lại mang theo một tia thượng vị giả uy áp, đây là cửu cư cao vị dưỡng thành. Một người khác là trẻ trung hơn rất nhiều, tựa hồ chỉ có 20 mấy tuổi, phảng phất là hộ vệ một dạng, nhẹ nhàng nâng láo giả, trên mặt hiển thị rõ cung kính chi ý. Đã trễ thế như vậy thế mà còn biết có người đến minh tâm hồ. Thần Hiên hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều cái kia láo giả vài lần. Cũng chính là hai cái này mắt, Tần Hiên phát giác được trên người lão giả này có một chút dị trạng, mặc dù thân thể cứng rắn, lại bước chân phù phiếm, hơn nữa đôi mắt chỗ sâu có chút ảm đạm. Nếu như hắn cảm giác không sai, lão giả này hẳn là cũng thuộc về một loại tu luyện giả, thể nội có hơi yếu khí cảm, chỉ là cái này lão giả nhận lấy một ít ám thương, cho nên mới sẽ có những cái này không thuộc về người tu luyện dị trạng. Địa cầu bên trên cũng có tu luyện giả. Nhìn người này bộ dáng, nên thuộc về võ giả, chỉ tiếc, lực lượng trong cơ thể thật sự là quá yếu. Tần Hiên không khỏi âm thầm suy nghĩ, trong mắt khoan thai sáng lên, nhấc lên có chút hào hứng. Hắn cần một cái hỏi đường người. Kiếp trước hắn trên địa cầu chỉ là một kẻ phàm nhân, đối với tu luyện giả căn bản chưa từng biết rồi, đợi đến hắn trăm năm sau lại trở lại địa cầu, đã cảnh còn người mất, hóa thần cảnh dưới tu luyện giả căn bản là không có cách vào mắt, tự nhiên chưa nói tới hứng thú gì. Bất quá hắn hiện tại mới vừa luyện khí trúc cơ thành công, muốn đối với cái thời đại này người tu luyện biết một chút. Lại nói cái kia một già một trẻ đi vào Minh Tâm Hồ, nhìn thấy Tần Hiên về sau, hai người đồng dạng kinh dị. Lúc này còn có tâm tình bơi Minh Tâm Hồ người trẻ tuổi thật sự là quá ít. Lão giả mỉm cười, tò mò nhìn Tần Hiên. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được thanh niên này cực kỳ bất phàm, thậm chí để cho hắn yên lặng thật lâu quân tâm đều đang khẽ run. Phảng phất để cho hắn nhớ lại những năm kia đã từng viễn phó chiến trường, súng pháo bên trong ăn bữa hôm lo bữa mai năm tháng. Nguy hiểm. Lão giả đôi mắt ngưng tụ, hắn rõ ràng loại cảm giác này, chỉ bất quá hắn đã có mấy chục năm không tiếp tục cảm nhận được. Bên cạnh thanh niên nhìn thấy Tần Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả, không khỏi dâng lên một tia cẩn thận, có thể là thất tình người trẻ tuổi A Mạc Lao, đã chê thế như vậy coi chừng bị lạnh. Mạc Lao có chút kinh nghi bất định nhìn qua Tần Hiên. Bàn tay khẽ nâng, ta mặc dù lão, nhưng thân thể này còn không đến mức liền điểm ấy gió mát đều chịu không được. Đã có 10 năm không hồi Tĩnh Thủy thành phố, duy nhất chưa từng thay đổi chính là cái này trăng sáng hồ. Đúng lúc này, Thần Hiên bỗng nhiên nhanh chân hướng hai người đi tới. Chương 3, người đương thời chớ trong ao nhỏ nước. Thanh niên kia du hiểu biến sắc, bàn tay lấy tốc độ cực nhanh sờ về phía bên hông, lại bị lão giả một ánh mắt ngăn lại. Hắn mặc dù cảm thấy thiếu niên này không đơn giản, cũng không có phát giác được trên người thiếu niên mang theo ác ý, huống chi, hắn đối với mình cũng rất có chút tự tin, cũng không phải gì đó người đều có thể tổn thương hắn. Người trên người bị thương. Tần Hiên đi tới câu nói đầu tiên liền để cho hai người sửng sốt, nhất là thanh niên kia, sắc mặt không khỏi có chút phát trầm. Cho dù là có lão giả ngăn cản, hắn vẫn như cũ đè ép giận dữ nói, chú ý ngươi tìm tử. Không biết cái gì gọi là làm kính giả yêu trẻ sao? Kính giả yêu trẻ. Tần Hiên có chút buồn cười nhìn một cái thanh niên kia, không để ý đến. Tại tiên giới thanh đế trước mặt nói về tôn lão. Những tu luyện kia vài chục vạn năm lão gia hỏa lại còn dám ở hắn thanh đế trước mặt nói về tôn lão nhị chữ. Làm sao ngươi biết? Ngược lại là cái kia lão giả chấn động trong lòng, có phần có chút khó tin nhìn về phía Tần Hiên. Thương thế của hắn bản thân rõ ràng. Nhưng bỏ mặc từng cái tỉnh lỵ y y viện đều không tra được, vẫn là hắn đã từng một vị lao hưu lấy cổ trung y chi thuật tra ra, thiếu niên trước mắt này thế mà một chút liền có thể nhìn ra. Lão giả ký ức khá tốt, hắn rõ ràng bản thân cùng thiếu niên này tuyệt đối là lần đầu tiên gặp mặt. Nhìn ra được. Tần Hiên cười nhạt, hơi hờn nói, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi thương thế của ngươi. Thanh âm rơi, Tần Hiên liền hướng lão giả xuề bàn tay ra, muốn dò xét một phen. Làm càn. Thanh niên lúc này biến sắc, bên cạnh thân phận của lão giả này chi trọng, quyết không cho phép có chút ngoài ý muốn. Huống chi thiếu niên trước mắt này càng là khả nghi đến cực điểm, lúc này liền xuất thủ ngăn cản. Lan. Tần Hiên đôi mắt hơi ngừng lại, lạnh lùng liếc qua thanh niên kia, thể nội pháp lực hơi rung. Trong chốc lát, thanh niên chỉ cảm giác bàn tay của mình giống như đụng phải tấm sắt, một cú cực kỳ khủng bố lực phản chấn để cho hắn lui lại mấy bước. Mấy năm quân võ sinh nhai luyện tập lực lượng phảng phất biến mất một dạng. Tiểu Nghị. Lão giả lên tiếng, trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang, hét lại thanh niên kia. Tiểu Nghị sắc mặt khó coi tới cực điểm, bàn tay đau đớn kịch liệt để cho cánh tay của hắn đều vì đó run rẩy lấy. Chỉ có cái kia lão giả rõ ràng, thiếu niên trước mắt này cũng không phải là người bình thường, không phải Tiểu Nghị thân thủ có thể đối phó. Kẻ này, lại là người tập võ. Lão giả dị thường kinh ngạc, nhìn Tần Hiên niên kỷ, cũng bất quá 17 tuổi khoảng trường, dung mạo non nớt, vậy mà tùy tiện chấn động liền đem Tiểu Nghị chấn khai. chỉ sợ kẻ này đã nhanh muốn luyện ra nội kình rồi a. Lão giả không khỏi chấn động trong lòng, trẻ tuổi như vậy thế mà liền sắp luyện ra nội kình, kẻ này chẳng lẽ là Tĩnh Thủy thành phố cái nào đó thế gia thiên tài hay sao? Tần Hiên tiếp tục đưa bàn tay vươn hướng tay của lão giả cánh tay, chậm rãi đem hắn cánh tay nâng lên, khoác lên cổ tay kinh mạch chỗ. Trong cử động phảng phất tràn ngập một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo, căn bản không quan tâm lão giả có nguyện ý hay không. Thanh đế muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là muốn cứu người, như thế nào người khác có thể ngăn trở? Đây là Tần Hiên trên vạn năm dưỡng thành bá đạo, như thế nào lại tùy tiện cải biến? Pháp lực theo kinh mạch tìm kiếm một phen, tìm được lão giả ám thương căn cơ, không khỏi cười nhạt một tiếng. Lão giả này mặc dù cũng là tu luyện giả, nhưng trong cơ thể khí cảm thật sự là quá mức yếu ớt, cùng trong cơ thể hắn pháp lực so sánh, bất quá là dòng suối cùng giang hà chênh lệch. Người kinh mạch có vài chỗ bị hao tổn, sở dĩ dẫn đến vận khí không thông, thường xuyên có gai cảm rất đau. Thậm chí vì kinh mạch bị tổn thương duyên cớ, dẫn đến thận nội khí huyết khác biệt, hàng năm tích lũy, sinh ra ốm đau. Tần Hiên thản nhiên nói, pháp lực hơi động một chút, đem mấy chỗ kia kinh mạch bị tổn thương ôn dưỡng một phen, nói, ta đã giúp ngươi đơn giản xử lý một phen, ta tại cho ngươi một cái toa thuốc lấy thuốc cho ta, ta giúp đỡ ngươi luyện chế chút đan dược, nhường ngươi thương thế trong cơ thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái gì? Lão giả trong lòng vô cùng kinh hãi, thiếu niên trước mắt này nói thế mà cùng hắn lão hữu nói không kém bao nhiêu. Khác biệt duy nhất là, trước mắt thanh niên này lại có tự tin chữa trị, mà bản thân người lão hữu kia lại chỉ có thể tạm khai phương thuốc chỉ hoãn đau xót. Đây là trị phần ngọn cùng trị tận gốc khác nhau, dù là lấy lão giả bậc này thân phận, cũng không khỏi khó mà tin được. Ngươi nói là sự thật. Chẳng lẽ ta hội lừa ngươi? Tần Hiên không trả lời mà hỏi lại, phảng phất nghe được chuyện cười lớn giống như. Lão giả trong lúc nhất thời không khỏi bị Tần Hiên ngữ khí chỗ chấn trụ, nhãn quan thiếu niên này tuổi không lớn lắm, khẩu khí cư nhiên như thế cuồng vọng. Nhưng Tần Hiên biểu hiện lại làm cho hắn lại có một tia tin phục, nhất là vừa mới thăm dò vào thể nội cái kia sâu không lường được nội kình. Thiếu niên trước mắt này lại là một tên nội kình cao thủ. Hít sâu một cái ban đêm gió mát, lão giả cầm xuống trước ngực có chút cũ cũ bút máy, trong miệng phát ra thanh âm giàn ua, tiểu nghị, lấy trang giấy đến. Mạc lão, hắn rất có thể là lừa đảo, ngài tuyệt đối đừng tin tưởng hắn, tiểu nghị 10 điểm sốt ruột, liền muốn từ bên hông cầm súng đi ra. Thần Hiên phát giác được, hơi kinh ngạc. Lão giả này người bên cạnh thế mà súng lục. Xem ra thân phận của lão giả này đích xác có chút bất phàm, bất quá thì tính sao? Hắn phảng phất coi như không thấy. Ngược lại lộ ra một nụ cười, hỏi như vậy người qua đường chẳng phải là tốt hơn. Ta nhờ ngươi lấy giấy. Mạc Lao quay đầu, nhìn thấy tiểu nghị lần này cử động, không khỏi giận dữ, không cho phép đối với vị tiên sinh này bất kính. Tiểu nghị mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là lập tức quay người đi nhanh hướng hồ bên ngoài óc đi. Mạc Lao nhìn chăm chú Tần Hiên, bất luận thiếu niên trước mắt này có nhiều năm nhẹ, nhưng vừa mới dò xét vào bên trong cơ thể nội kình lại như thế hùng hậu. Trong lúc nhất thời để cho trong lòng của hắn lật lên kinh đào hải lãng, ngữ khí mang theo một tia kính sợ nói, xin hỏi tiên sinh tính danh. Thần Hiên. Mạc Lao suy tư một phen, lại phát hiện cái này Tĩnh Thủy thành phố cũng không có họ Tần gia tộc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh, tiểu nghị liền mang tới trang giấy, Thần Hiên căn cứ ký ức viết xuống một chút thông thường thuốc đông y yể, tuy chỉ phàm là thảo, nhưng đi qua hắn luyện chế về sau. Khỏi hẳn lão giả này thương thế bên trong cơ thể nhưng cũng không phải việc khó. Chỗ tới thảo dược sau có thể sẽ liên hệ ta. Tần Hiên suy nghĩ một phen về sau, hắn lại viết xuống số di động của mình. Hắn còn có chuyện muốn hỏi thăm lão giả này, tốt phán đoán thực lực mình ở địa cầu tu luyện giả bên trong chiếm hữu cái gì trình độ. Sau đó, Tần Hiên liền dự định rời đi. Thời gian này bên ngoài đã không có cỗ xe, không bằng để cho lão hủ đưa tiên sinh đoạn đường như thế nào. Mạc Lao trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, lên tiếng nói. Cũng có thể. Tần Hiên thản nhiên thụ chi, khí định thần nhàn ngồi ở lão giả nguyên bản vị trí bên trên. Đợi Tần Hiên sau khi rời đi, Mạc Lao ngồi ở trong xe nhìn qua Tần Hiên non nớt bóng lưng, thật lâu không nói nên lời. Kẻ này tuổi trẻ đáng sợ, thì đã là có được nội kình võ giả, lại cũng không phải là Tĩnh Thủy thành phố thế gia đệ tử. Hán, rốt cuộc là ai? Mạc Lao. Ngài thân phận bực nào, sao có thể tin tưởng dạng này một cái người lai lịch không rõ? Tiểu nghị rất là không hiểu, hắn biết rõ lão giả thân phận, dậm chân một cái đều đủ để cho một tỉnh chi địa run một cái nhân vật, cư nhiên như thế đối đại thiếu niên này, tự mình đi tiễn hắn về nhà, cho dù là một thành phố trưởng cũng không đáng lão giả đối đãi như vậy. Mạc lão nhìn qua trước mắt cái này phổ thông thậm chí có chút cũ kỹ cư dân lâu, già nua đôi mắt lẳng lặng nhìn thoáng qua tiểu nghị, thở dài nói, không nghĩ tới ta 10 năm chưa về, cái này tĩnh thủy thành phố thế mà lại có nhân vật như vậy, tiểu nghị, ngươi phải nhớ kỹ một câu. Người đương thời chớ trong ao nhỏ nước, cạn chỗ không ngại có ngọa long. Chương 4, đạp tại dưới chân. Sửa sang đơn giản trong phòng khách, Hà Vận ngồi ở trên ghế salon có chút sốt ruột, thỉnh thoảng nhìn về phía treo trên cao đồng hồ. Đã 12 giờ khuya sau, Thần Hiên lại còn chưa trở về. Tiểu Hiên đến cùng đã làm gì? Tỷ, hắn đều lớn như vậy, chắc chắn sẽ có điểm không gian của mình. Tại Hà Vận bên cạnh, một cái cùng nàng dung mạo giống nhau đến 7 phần, lại tràn ngập non nớt. Chỉ là khuôn mặt nhỏ băng lãnh, liền nàng giọng nói chuyện cũng là như thế. Hà Vũ, ngươi liền không thể bớt tranh cãi. Hà Vận vì trong lòng cấp bách, trong lúc nhất thời ngự khí có chút trách cứ, tú tỷ nhờ vả ta môn trông nom Tiểu Hiên, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, chúng ta tại sao cùng tú tỷ bàn giao a? Hà Vũ dưới con mắt rời, nghe được tỷ tỷ tiếng trách cứ, trong lòng càng thêm bất mãn, thậm chí đối với Tần Hiên còn có một tia oán hận. Từ khi Tần Hiên sau khi đến, Hà Vận đối với Tần Hiên quan tâm so với nàng còn nhiều hơn, mặc dù nàng không thừa nhận, nhưng Hà Vũ nhưng trong lòng có loại thất sủng cảm giác. Bởi vậy, nàng từ trước đến nay đối với Tần Hiên đều không chào đón. Nhỏ xíu tiếng mở cửa vang lên, hai tỷ muội đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Tiểu Hiên. Hà Vận thấy cửa thân ảnh, không khỏi rất là kinh hỉ. Nhưng lại Hà Vũ lạnh rên một tiếng, đứng lên nói, tỷ, ta về ngủ, ngày mai ta còn muốn đi ôn tập. Tần Hiên nhìn qua đôi tỷ muội này thân ảnh, trí nhớ xa xôi không khỏi để cho hắn buồn vô cớ, trong lúc nhất thời trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ta, đã trở về. Tần Hiên trong lòng không tự chủ được ấm áp, có chút chua xót. Xem ra, biến mất không chỉ là ta một thân tu vi, liền đạo tâm cũng không tồn tại sao. Tần Hiên trong lòng quật cường nghĩ đến, không muốn thừa nhận, nhưng nhìn qua Hà Vận thân ảnh quen thuộc, lại nhịn không được hốc mắt thường đỏ. Hà Vận lập tức chạy tới, một tay lấy Tần Hiên ôm vào trong ngực, nói, ngươi đi làm cái gì? Muộn như vậy không trở lại, ngươi là phải gấp chết tiểu di sao? Tần Hiên con mắt bỗng nhiên trừng lớn, hắn kích cỡ cùng Hà Vận không sai biệt nhiều, vào lúc đó Hà Vận lại là ăn mặc một bộ áo ngủ, các vị trí cơ thể chuyển tới mềm mại để cho hắn run lên trong lòng. Hà Vận, ta đều lớn bao nhiêu, ngươi làm sao còn coi ta là làm tiểu hài tử? Tần Hiên có chút bối rối tránh thoát, sắc mặt đỏ lên. Nhìn thấy Tần Hiên không có chuyện gì, Hà Vận treo một trái tim cũng buông xuống, nhìn thấy Tần Hiên xấu hổ bộ dáng không khỏi che miệng cười một tiếng, ai u, còn thẹn thùng. Cùng là, bây giờ Tiểu Hiên cũng lớn lên đi, ghét bỏ tiểu di lão. Mặt đối với Hà Vận trêu chọc, Tần Hiên không khỏi liếc mắt. Trước kia hắn luôn luôn không thích Hà Vận coi hắn là làm tiểu hài tử, bây giờ lại để cho trong lòng của hắn ấm áp. Đây là hắn đi vào tu chân giới về sau, lại chưa từng có được qua cảm giác. Hà Vận lôi kéo Tần Hiên cánh tay đi đến trước sofa, háng giọng một cái, như cha mẫu răn dạy mở dạng, nói, muộn như vậy không trở về làm gì đi. Cứ việc Hà Vận học rất giống, nhưng nàng trong mắt lại nhịn không được lộ ra ý cười, nhất là nhìn thấy Tần Hiên quẫn bách thời điểm. Đổi lại trước kia, Tần Hiên nhất định sẽ cái gì cũng không nói, sau đó chạy về trong phòng đi. Ra ngoài đi thôi đi, nhìn xem tĩnh thủy thành phố phong cảnh. Tần Hiên nhẹ nhàng nói, đôi mắt nhìn thẳng Hà Vận một đôi thu thủy bản con ngươi, nhường ngươi lo lắng, rất xin lỗi. Hà Vận không khỏi sửng sốt, nhìn qua thái độ khác thường Tần Hiên, có chút ngẩn người. Không, không có việc gì Hà Vận có chút bối rối, cùng Tần Hiên tiếp xúc 3 năm, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Hiên xin lỗi. Đêm đã khuya, Hà Vận ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Tần Hiên ôn hòa cười một tiếng, quay người liền hướng gian phòng bên trong đi đến. Tiểu Hiên lúc nào học được nói xin lỗi? Hà Vận rất nhanh kịp phản ứng, nghi ngờ trong lòng, ngươi muộn như vậy trở về, không phải đi tìm bạn gái à? Tần Hiên chỉ là giơ tay lên lắc lắc, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Tiểu Hiên sẽ không thực nói yêu đương à? Cũng đúng, tại cái tuổi này cũng rất bình thường. Hà Vận thấp giọng cô, nhớ tới vừa mới ôm lấy Tần Hiên lúc thân thể cường tráng thân thể, trong lúc nhất thời nàng khuôn mặt cũng có chút nóng lên. xem ra hắn đúng là lớn hơn rồi. Về đến phòng bên trong, Tần Hiên bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cùng mình làm bạn 3 năm bàn đọc sách, không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mở ra dưới bàn sách phía bên phải cái thứ hai ngăn kéo, một tấm khung gỗ ảnh chụp xuất hiện ở trong mắt hắn. VN. Trên tấm ảnh là một nam một nữ, còn có cái 13-14 tuổi thiếu niên, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận tại Minh Tâm Hồ Bờ. Tần Hiên không khỏi hồi tưởng lại trí nhớ của kiếp trước, phụ thân hắn Tần Văn Đức là Kim Lăng Tần gia người, sau cùng mẫu thân của Tần Hiên Trầm Tâm Tú hiểu nhau mến nhau, cũng về sau cự tuyệt gia tộc an bài tốt thông gia, trong cơn tức giận cùng gia tộc trở mặt. Không chỉ có như thế, hắn còn trước mặt mọi người lánh giấy hôn thú, gióng trống khua chiêng phóng tới phụ thân hắn cũng chính là Tần Hiên trước mặt gia gia, để cho chứng kiến, kém chút không khí Tần lão gia tử bệnh cũ tái phát. Từ cái này về sau, Tần Văn Đức liền dẫn Trầm Tâm Tú rời đi kinh đô, một mình tiến về Tĩnh Thủy thành phố sinh hoạt. Mà mẫu thân của Tần Hiên Trầm Tâm Tú thân làm ngành tài chính cao tài sinh, lại thêm Tần Văn Đức cũng không cam chịu tâm cứ như vậy tầm thường một đời. Hai người tại Tần Hiên 14 tuổi lúc, dĩ nhiên quyết định tiến về nơi khác lập nghiệp, vừa đi chính là 3 năm, chưa bao giờ trở về qua. Bất quá Tần Hiên lại biết được, ở nơi này ngắn ngủi trong 3 năm, cha mẹ của hắn bên ngoài thôn phấn đấu, một cái từ không tới có phấn đấu ra hơn ức tài sản thương nghiệp truyền kỳ. Một cái thì là trở thành giang nam nhiều dưới mặt đất long đầu, nhưng lúc đó Tần Hiên lại là không biết chút nào. Tại lúc ấy Tần Hiên trong nội tâm, là phụ mẫu vứt bỏ hắn đồng thời đem hắn giao phó cho ngoại nhân, trong lòng oán niệm tích sâu. Thậm chí trường hợp này chiếu đều bị hắn phóng tới trong ngăn kéo mặc kệ bị long đong, cha mẹ điện thoại càng là chưa bao giờ tiếp nhận. Chỉ có từ Hà Vận trong miệng đạt được một tia tin tức, cha mẹ của hắn bên ngoài phấn đấu lập nghiệp, thành tích không sai. Khi đó hắn chính trị tuổi dậy thì, tràn ngập còn trẻ của cường. Nhớ tới bản thân trước kia hành động, Tần Hiên trong lòng dâng lên vô tận hổ thẹn. Cha, mẹ, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tần Hiên thấp giọng lẩm bẩm nói, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, hàn mang lấp lóe. Trần Tử Tiêu, kiếp trước ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan. Thậm chí ngay cả báo thù rửa hận cơ hội đều không để lại cho ta, ngươi không nghĩ tới, ta Tần Hiên, trở lại đi. Trần gia, Trần Tử Tiêu. Kiếp trước ở trong mắt Tần Hiên không thể đuổi kịp tồn tại, cha mẹ của hắn 3 năm phấn đấu, tại hắn đắc tội Trần Tử Tiêu sau. Trần gia chỉ phí 3 ngày, liền để cho hóa thành hư không. Mẫu thân xí nghiệp phá sản, phụ thân thế lực bị phân hóa nuốt mất, thậm chí ngay cả lật bản cơ hội đều chưa từng lưu lại, triệt để không có gì cả. Tần Hiên âm thầm nắm chặt nắm đấm, đầu hơi thấp. Hắn hận, bản thân làm sao sẽ như thế tuổi trẻ khinh cuồng. Không hiểu thế sự. Hắn hận, cha mẹ 3 năm tâm huyết thế mà bởi vì hắn tức giận nhất thời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn hận, lúc ấy Tần gia thế mà bỏ mặc Trần gia phá hủy phụ mẫu cơ nghiệp lại thờ ơ, thậm chí tại sau cùng phụ mẫu tang lễ bên trong, Tần gia thậm chí ngay cả một người đều chưa từng xuất hiện, ngược lại lưu lại một tờ văn thư, khu trục phụ thân tại Tần gia. Nhưng, thì tính sao? Lần này hắn Tần Hiên, hắn Tần Trường Thanh đã trở về. Tần gia, lại có thể nào nhập trong mắt của hắn? Đã từng hắn thừa nhận qua khuất nhục, hắn đem từng cái đòi lại, đã từng mưu toan đưa hắn vào địa ngục địch nhân, hắn hội một kiếm chẳng diệt. Một thế này, ta Tần Trường Thanh, không lưu tiếc nuối. Tần Hiên thình lình ngẩng đầu, một cô quân lâm thiên hạ đế vương chi ý khuấy động tại trong phòng này, âm thầm thề. Hắn thanh đế, Tần Trường Thanh, cuối cùng rồi sẽ muốn đem cái này đô thị sớm ướt. Đạp tại dưới chân. Chương 5, Mạc Lão Mời. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng. Tần Hiên từ trong tu luyện tỉnh lại, lấy một loại kỳ dị tư thế giãn ra thân thể. Đây là thần ma luyện thể bức tranh, đối với thân thể rất có ích lợi. Lúc trước Tần Hiên từng tại thần ma chiến trường sở được đến, lấy hắn bây giờ thân thể, miễn cưỡng có thể thi triển tầng thứ nhất, tôi luyện thân thể. Ngoài cửa sổ sáng rõ lúc, Tần Hiên lúc này mới toàn thân mồ hôi ra khỏi phòng. Dự định tắm rửa. Vừa mới mở ra cửa phòng vệ sinh, trước mặt xuất hiện một bóng người, kém chút đụng vào ngực. Ngươi làm gì? Hà Vũ giật nảy mình, kinh sợ không dứt nhìn về phía Tần Hiên. Tần Hiên khẽ nhíu mày, nói, tắm rửa. Hắn đánh giá Hà Vũ, một bộ áo ngủ, đem hắn hơi chút chắc dáng người che lại, hai đoạn trắng tinh đùi ngọc như ngọc ngâu giống như, làm cho người thần choáng hoa mắt. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi. Hà Vũ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận hận nói. nàng bỗng nhiên đập cửa, trở lại gian phòng của mình. Thần Hiên khẽ lắc đầu, cười đi vào. Thông thông khoái khoái tắm rửa một cái về sau, hắn trở lại gian phòng của mình, thay đổi quần áo, dự định tiến về Minh Tâm Hồ tu luyện. Vừa đi ra lầu dưới, hắn nao nao. Ngươi làm sao ở nơi này? Tiểu Nghị đang tại lầu dưới yên lặng chờ đợi, nhìn thấy Tần Hiên đi ra, không khỏi mừng rỡ không thôi. Thần tiên sinh, Mạc lão để cho ta chờ ngươi. Tiểu Nghị nói, ngài đã nói xong dược liệu đã đều chuẩn bị xong. Nhanh như vậy. Tần Hiên có chút kinh ngạc, hắn biết được Mạc lão thân phận bất phàm, nhưng vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đi thôi. Hắn nhàn nhạt gật đầu, lên xe rời đi. Trên lầu, Hà Vũ xuyên thấu qua bên giường trùng hợp thấy cảnh này, hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh liền lộ ra vẻ khinh thường. Một chút cũng không cầu phát triển, thật không biết tỷ tỷ nghĩ như thế nào. Nguyệt Minh biệt viện, ở vào Minh Tâm Hồ bên cạnh Nguyệt Minh Sơn bên trên. Ngôi biệt thự này khu có tính thủy thành phố đệ nhất khu biệt thự danh xưng, động một tí liền giá trị ngàn vạn, nhất là Nguyệt Minh Sơn đỉnh, có tỉnh Thủy Châu mỹ xưng đệ nhất biệt thự, tục truyền. Biệt thự này đã từng đánh ra 38 triệu giá trên trời, là đáng mặt Tĩnh Thủy thành phố đệ nhất biệt thự. Mà Tần Hiên cùng Tiểu Nghị mục đích, chính là cái này Tĩnh Thủy Châu, Tĩnh Thủy thành phố đệ nhất biệt thự. Thần tiên sinh, đến. Sau khi xuống xe, Tiểu Nghị một mực cung kính đem Tần Hiên thỉnh hạ. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, trên xe, hắn cũng là hỏi rõ Mạc lão cùng Tiểu Nghị thân phận. Tiểu Nghị bản danh gọi Mạc Vân Nghị, là Mạc gia chi thứ, thở nhỏ phụ mẫu đều mất. Đi theo Mạc lão nhiều năm. Mà Mạc lão, tên thật thì là Mạc Tranh Phong. Nghe được cái này danh tự, Tần Hiên nghĩ tới, Mạc Tranh Phong, Mạc gia lão thái gia. Gần biển nhiều tỉnh bá chủ, dậm chân một cái, đều đủ để lệnh một tỉnh chi địa vì đó rung động. Địa vị cao thượng đến cực điểm, kiếp trước Tần Hiên bất quá là nghe nói qua cái tên này, không nghĩ tới, hắn thế mà trùng hợp lựa chọn Mạc Tranh Phong xem như hỏi đường người. Mạc lão tại biệt thự bên trong cung nghênh tiên sinh. Tiểu Nghị thấp giọng nói, mang theo Tần Hiên đi vào biệt thự. Làm Tần Hiên bước vào biệt thự trong nháy mắt, Mạc lão liền đứng lên. Thần tiên sinh. Mạc Tranh Phong mang theo nụ cười, đứng chắp tay. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, nói, dược liệu chuẩn bị xong. Tất cả nơi này. Mạc Tranh Phong cười, trước mặt hắn có một cái dương nhỏ, chứa tràn đầy dương dược liệu. Đã như vậy, lưu cho ta một gian phòng. Tần Hiên gật đầu, hắn cầm lấy cái dương, tại Mạc Tranh Phong dưới sự hướng dẫn đi vào. Đây đều là một chút phàm dược, cũng không cần luyện chế thành đan. Tần Hiên ngồi xếp bằng, đem những dược liệu kia đặt ở trước người, vận chuyển vạn cổ trường thanh quyết. Vạn cổ trường thanh quyết, đối với điều khiển cỏ cây chi lực vốn liền được trời ưu ái, chỉ thấy một dược lực nhẹ nhẹ hội tụ ở giữa không trung, nương theo Tần Hiên chỉ ấn, rơi vào một cái bát sứ bên trong có nửa bát thanh thủy. Tại dược lực sau khi tiến vào, thanh thủy hóa thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Mở cửa phòng, Tần Hiên bưng chén này dược dịch đi ra, phía sau hắn, những dược liệu kia đã sớm hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Mạc Tranh Phong đang tại dạo bước chờ đợi, gặp Tần Hiên đi ra, nao nao, nói, tiên sinh, còn cần gì? Thời gian bất quá mới 10 phút đồng hồ, Mạc Tranh Phong còn tưởng rằng Tần Hiên không có bắt đầu luyện chế. Không cần, chén này dược dịch. Ngươi ăn vào sau lại từ ta tự mình tan ra dược lực, liền có thể khỏi hẳn. Thần Hiên thản nhiên nói, thần sắc bình tĩnh. Cái gì? Không chỉ là Mạc Tranh Phong, ngay cả Mạc Vân Nghị cũng ngây dại. Cái này luyện chế thành công. Thời gian mới qua bao lâu? Liền xem như nội kình võ giả, luyện đan đại sư, cũng không khả năng như thế hời hợt ta. Mạc Tranh Phong hai tay tiếp nhận chén kia dược dịch, sắc mặt có chút biến ảo mấy lần. Ngươi thế nhưng là không tin ta. Thần Hiên cười một tiếng, cũng không để ý. Nếu Mạc Tranh Phong không chút nghi ngờ, lúc này mới không bình thường. Tần tiên sinh rõ tâm, lão hủ không phải không tin, chỉ là tiên sinh thủ đoạn quá mức kinh thế hai tục. Mạc Tranh Phong cười khổ. Hắn cắn răng một cái, đặt xuống quyết tâm, liền muốn đem dược dịch uống một hơi cạn sạch. Thương thế kia đau nhức khốn nhiều hắn mấy chục năm, tìm chữa bệnh không có kết quả. Bây giờ thật vất vả có thể có chữa trị chi pháp, hắn há có thể do dự. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, cái này Mạc Tranh Phong ngược lại cũng coi là quyết đoán, khó trách có thể chấp trưởng Mạc gia. Gia gia. Đống nhiên đại môn ầm một tiếng bị đẩy ra, một nữ tử vội vã đi tới, trên dung nhan che kín nộ ý. Nàng đi đến Mạc Tranh Phong trước người, đoạt lấy chén thuốc. Gia gia, ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Dạng này một cái mao đầu tiểu tử ngươi cũng dám tin tưởng. Nữ tử tức giận nói, nàng quay đầu nhìn hằm hằm Tần Hiên, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không ta cắt ngang ngươi hai cái đuổi. Thanh Liên, không thể làm cản. Mạc Tranh Phong phẫn nộ quát. Hắn túm lấy chén thuốc, để ở một bên, sau đó quay người nhìn về phía Tần Hiên, xin lỗi, Tần tiên sinh, ta đây tôn nữ không hiểu chuyện, mong rằng tiên sinh bớt giận. Tần Hiên cũng không tức giận, hắn đánh giá Mạc Thanh Liên. Tóc dài xoa vai, dung nhan như vẽ, một đôi như mặt nước hai mắt giờ phút này che kín nội ý, tị nhược huyền đảm, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Màu xanh nhạt quần jean đem hắn hai chân thon dài che lại, bộ ngực cao ngất, êm dịu sung mãn. Nàng này nếu đặt ở cổ đại, nhất định là hồng nhan họa thủy, sinh tại hiện đại, một thân mốt trang phục, càng là có một phen đặc biệt phong tình. Ra ra, ta dám cam đoan, hắn liền là một cái giang hồ phiến tử. Mạc Thanh Liên gặp Tần Hiên lại còn dám không chút kiêng kỵ dò xét bản thân, càng thêm giận không thể nghỉ. Một cái so với nàng còn nhỏ thiếu niên, lại có thể có bản lĩnh gì? Ra ra của nàng đừng nói là thiên kim thân thể, nhưng đối với nàng mà nói, lại là vô cùng trọng yếu, có thể nào tùy tiện để cho một cái không biết lai lịch, không biết ngọn ngành tiểu tử chữa thương. Chẳng lẽ, tiểu tử này có thể so sánh được những cái kia trong ngoài nước chuyên gia, võ đạo mọi người hay sao? Thanh Liên ngươi Mạc Tranh Phong cũng là cười khổ không thôi, khuôn mặt tái nấy, đều tại ta ngày thường cưng chiều quen, tiên sinh xin đừng trách. Tần Hiên đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Mạc Thanh Liên, hắn mỉm cười, nói, ngươi nói ta là giang hồ phiến tử, dùng cái gì làm chứng? Mạc Thanh Liên vẻ giận dữ trì trệ, nàng nơi nào có chứng cứ gì, trông thấy Tần Hiên nụ cười, càng làm cho trong nội tâm nàng đại hận, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, gia gia của ta nói ngươi là nội kình võ giả, không bằng, ngươi tỉ thí với ta một phen như thế nào? Ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền tin tưởng ngươi có năng lực vì ta gia gia chữa thương, nếu là không thể, có bao xa cút cho ta bao xa? Mạc Thanh Liên cười lạnh nói, muốn là không dám, liền cút nhanh lên ra nơi này. Mạc Thanh Liên mang theo một tia tự ngạo, nàng mặc dù tuổi còn trẻ, lại thở nhỏ bái tại võ đạo đại sư môn hạ, bây giờ tuy là ngưng ra nội kình, cũng coi là bán bộ bước vào nội kình võ giả ngưỡng cửa. A, Tần Hiên cười một tiếng, hắn nhìn qua Mạc Thanh Liên, gật đầu nói, cũng tốt. Người đáp ứng rồi. Mạc Thanh Liên khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Vì sao không đáp ứng? Tần Hiên giống như cười mà không phải cười, càng là khí Mạc Thanh Liên thân thể mềm mại run rẩy, hận không thể đem Tần Hiên khuôn mặt tươi cười xé nát. Chương 6, bại ngươi, chỉ cần một chỉ. Tốt. Mạc Thanh Liên thần sắc lãnh băng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu. Mạc Tranh Phong cũng không ngăn trở, hắn nhìn qua Tần Hiên, đôi mắt chỗ sâu tinh quang lóe lên mà qua. Hắn chưa từng hoài nghi Tần Hiên lòng mang ý đồ xấu. Dù sao Tần Hiên thật sự là còn quá trẻ, chỉ có 17-18 tuổi niên kỷ, thế mà thân mang tuyệt kỹ. Bản thân thương thế này không có người so với hắn rõ ràng hơn, liền xem như võ đạo đại sư đều nhanh tay không sách, Tần Hiên lại lời thề son sắt có thể đem khỏi hẳn. Huống chi, tại Tần Hiên cái tuổi này, trở thành nội kình võ giả đây vốn chính là một chuyện không thể nào. Hắn hoài nghi, nhưng hắn vẫn không nói. Đây chính là Mạc Tranh Phong người giả đời địa phương, hắn cũng không sợ Tần Hiên hữu tâm hại hắn, hắn là Mạc gia chi chủ, một khi hắn có ngoài ý muốn, đừng nói là Tần Hiên, liền xem như võ đạo tông sư cũng phải trả giá thật lớn, huống chi Tần Hiên cái này nhất giới thiếu niên. Mạc Thanh Liên chạy đến, vừa vặn để cho Mạc Tranh Phong nhìn xem cái này vị Tần tiên sinh bản sự. Tần Hiên cười không nói, Mạc Tranh Phong điểm tâm tư này, hắn đã sớm nhìn thấu, bất quá hắn cũng không để ý. Ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng, đừng đến lúc đó bị ta đánh khóc. Mạc Thanh Liên cắn răng ngả kêu lập cập. Ngươi nói nhảm một mực nhiều như vậy sao? Tần Hiên thản nhiên nói. Tiểu tử thúi. Mạc Thanh Liên quát một tiếng, nàng như một đầu báo săn, bay thẳng Tần Hiên mà đến. Song trưởng như đao, mang theo tiếng gió vù vù chém về phía Tần Hiên. Tần Hiên mỉm cười, dưới chân như mọc rễ, thân thể nghiêng. Trường đao thất bại, Mạc Thanh Liên hơi biến sắc mặt. Nàng quét ngang mà ra, trực kích Tần Hiên cái cổ. Ẩm. Một tiếng băng trầm, Mạc Thanh Liên sắc mặt hơi khó coi, nàng chỉ cảm thấy tay mình trưởng đau nhức, phảng phất bản thân một trưởng bổ vào trên sắt thép. Tần Hiên bàn tay ngăn trở một trường này, cười nhạt một cái nói, cái này liền là của ngươi bản sự. không gì hơn cái này. Cánh tay chấn động, một cỗ khí thế bàng bạc mà ra, Mạc Thanh Liên sắc mặt đột biến, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, kinh nghi bất định nhìn về phía Tần Hiên. Bậc này khí thế, nàng chỉ ở sư phụ của mình trên người gặp qua, hơn nữa có hơn chứ không kém. Làm sao có thể? Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn? Mạc Thanh Liên trong lòng hoảng sợ, cũng không dám lại khinh thường. Đừng nói mạnh miệng, thắng ta lại nói. Mạc Thanh Liên nghiến răng nghiến lợi nói. Thắng ngươi. Thần Hiên cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh, chỉ cần một chỉ thôi. Tần Hiên xuất thủ, hắn đưa ngón trỏ ra, chỉ một thoáng, trên ngón tay, phảng phất lướt qua một vòng điện mang. Giờ khắc này, hắn yếu đuối thân thể lại phảng phất nặng như Thái Sơn, uy như lôi thần. Cẩn thận. Mạc Tranh Phong biến sắc, quát to. Mạc Thanh Liên càng là ngây dại. Nàng cảm giác trước mắt đã không phải là một người, mà là một tôn thần rõ. Một chỉ này, giống như trụ trời, tại con ngươi của nàng bên trong không ngừng phóng đại. Đem nàng kịp phản ứng lúc, chỗ ngực một trận tê dại, cả người toàn thân bất lực, trực tiếp sủi lơ tại trên mặt đất. Thần Hiên liền đứng trước mặt của hắn, túi đầu nhìn xuống. Ngươi có phúc không? Mạc Tranh Phong cùng Mạc Vân Nghị càng là hoảng sợ vô cùng, khó mà tin được nhìn qua Thần Hiên. Tại Mạc Thanh Liên ngực. Một vòng vết cháy vô cùng gai mắt, như trọng chú ý đánh rơi tại lòng của hai người bên trong. Bọn họ minh bạch, Tần Hiên nương tay, nếu không một chỉ này, đủ để xuyên qua Mạc Thanh Liên trái tim. Thần tiên sinh, mong rằng lưu tình. Mạc Tranh Phong vội vàng đi lên phía trước, khuôn mặt kính sợ. Vừa mới cái kia một chỉ, thật sự là thật là đáng sợ, liền xem như hắn, cũng tuyệt đối ngăn không được. Hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt vị thiếu niên này, kinh khủng bực nào. Liền xem như ở bên trong sức lực võ giả bên trong, cũng tuyệt đối là cao thủ. Mạc Thanh Liên càng là ngốc trệ, nàng rất nhanh kịp phản ứng, dãy rủa lấy, xấu hổ hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Nàng trước đó nhiều lần trào phúng, nhưng Tần Hiên lại chỉ dựa vào một ngón tay liền đưa nàng đánh bại. Trên lệch này thật sự là quá lớn, nếu không có đối phương hạ thủ lưu tình, nàng bây giờ há có thể còn có mệnh tại. Sờ lấy bộ ngực mình chỗ lỗ nhỏ. Mạc Thanh Liên rốt cuộc minh bạch, thiếu niên trước mắt này căn bản không phải nàng có khả năng tưởng tượng, nếu là sư phụ nàng tự mình đến này, có lẽ còn có phần thắng. Mạc Thanh Liên cắn hàm răng, nàng đứng lên, thấp giọng nói, Mạc Thanh Liên. Phục. Nàng có thể nào không phục, sao lại dám không phục? Thần Hiên cười một tiếng, đứng chắp tay, linh lực trở về đan điền. Hiện tại, các ngươi có thể tin ta. Thần Hiên tự tiếu phi tiếu nói. Tin. Thần tiên sinh bất phàm như thế, lão hủ có thể nào không tin. Mạc Tranh Phong vội vàng nói, hắn bị Mạc Thanh Liên ngồi ở một bên, chợt xoay người cúi đầu nói, lão hủ thương thế này, liền xin nhờ tần tiên sinh. Hắn thân làm Mạc gia chi chủ, bây giờ lại đối với nhất giới thiếu niên cúi người chào, phóng tới ngoại giới, thậm chí toàn bộ gần biển, tuyệt đối sẽ để vô số cự đầu đại lao trợn mắt liễu lưới. Nhưng bây giờ, cái này cúi đầu, Mạc Tranh Phong lại là vui lòng phục tùng. Hắn bưng lên chén thuốc, đem dược dịch uống một hơi cạn sạch, chỉ một thoáng, sắc mặt hắn đỏ lên, chỉ cảm thấy phần bụng nóng lên, như một đám lửa đang thiêu đốt. Ngồi xếp bằng. Một đường quát nhẹ tiếng từ phía sau truyền ra, Mạc Tranh Phong lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thể nội cực nóng như lửa, đồng nhiên, hắn cảm giác phía sau phảng phất có một tay nắm, một cỗ lực lượng thanh lương như nước, những nơi đi qua, cực nóng cảm giác toàn bộ biến mất. Cỗ lực lượng này vận chuyển hắn toàn bộ kinh mạch. Cuối cùng tại thận chỗ dừng lại chốc lát về sau, hâm mộ biến mất. Đợi Mạc Tranh Phong mở mắt, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, giờ phút này hắn kinh mạch thế mà càng thêm rộng lớn, đừng nói là ám thương, thực lực của hắn so với trước đó thậm chí càng tiến một bước. Cái này, Mạc Tranh Phong phát giác được trong cơ thể mình tình huống, cả người đều ngây dại. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía Tần Hiên, Tần tiên sinh đại ân, Mạc Tranh Phong cả đời khó quên. Thương thế này trọn vẹn khốn nhiều hắn mấy chục năm, bây giờ rốt cục khỏi hẳn, Mạc Tranh Phong nội tâm biết bao kích động. Không cần. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, ngươi cần tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khỏi hẳn. Chợt, Tần Hiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày hơi nhíu, nói, bất quá ta vừa mới vì ngươi chữa thương thời điểm, phát hiện ngươi chỗ tu luyện công pháp cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ có thiếu hụt. Thần tiên sinh biết rõ. Mạc Tranh Phong ngẩn ngơ. Công pháp này là hắn đã từng cơ duyên xảo hợp lấy được thời điểm chính là tàng quyển. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không để Mạc Thanh Liên bái cái khác nội kình võ giả vi sư. Có thời gian, ta sẽ giúp ngươi bù đắp. Thần Hiên cười một tiếng, đây đối với hắn, thiện tay vì đó thôi. Mạc Tranh Phong giờ khắc này, càng là kích động tột đỉnh. Lão hủ, đa tạ Tần tiên sinh. Từ nay về sau, Tần tiên sinh nếu có sự tình, Mạc Tranh Phong xông pha khói lửa không chối từ. Thần Hiên cười một tiếng, hắn khoát tay nói, ta không cần các ngươi Mạc gia vì ta làm cái gì. Hắn ra hiệu Mạc Tranh Phong ngồi xuống, nhưng lại hỏi địa cầu bây giờ cảnh giới tu luyện. Hoa Hạ từ xưa võ đạo hưng thịnh, không chỉ có như thế, còn có Phật đạo tranh chấp. Trước mắt Hoa Hạ, võ giả tổng cộng chia làm 4 cái cảnh giới. Nội kình, nội lực, thiên thiên, địa tiên. Địa tiên cũng đã là ngụ ý trên mặt đất thần tiên, tuổi thọ đã lâu, thần thông kinh người, tục truyền nghe, tại địa tiên phía trên, còn có một cái cảnh giới, bất quá Mạc Tranh Phong lại là không biết. Thì ra là thế. Tần Hiên thấp giọng cười một tiếng, hắn bây giờ luyện khí cấp thấp ở trong mắt Mạc Tranh Phong cũng đã là nội kình cấp, còn không tính trong óc hắn vô số thần thông, chỉ sợ bản thân đột phá đến trung kỳ, nên tính cả là nội lực võ giả, địa tiên cảnh chính là kim đan. Đàm luận một phen về sau, Tần Hiên liền dậm chân rời đi, Mạc Tranh Phong muốn tự mình đưa tiễn, lại bị hắn cự tuyệt. Hắn nghĩ phải đi là Minh Tâm Hồ, khoảng cách nơi đây cũng không xa, ngược lại cũng không cần đưa tiễn. Mạc Tranh Phong nhìn qua Tần Hiên bóng lưng, đối với Mạc Vân Nghị cùng Mạc Thanh Liên nói, hiện tại các ngươi rốt cục biết được, như thế nào cạn chỗ không ngại có ngọa long rồi à. Hai người im lặng, dụng sức gật đầu. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ở nơi này chỉ là tĩnh thủy thành phố, thế mà lại có nhân vật như vậy. Cố nhiên là đặt ở toàn bộ gần biển, người này cũng tuyệt đối là bất thế thiên tiêu. Chương 7, Thu Vân Hiên. Cho đến Tần Hiên rời đi, Mạc Tranh Phong ba người lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn nhau không nói gì. Tiểu Nghị. Mạc Tranh Phong đông nhiên mở miệng, nói, chúng ta Mạc gia tại tỉnh thủy sản nghiệp nhưng còn có. Mạc Vân Nghị khẽ giật mình, hắn vội vàng nói, còn có mấy chỗ. Đem những này sản nghiệp, giao tất cả cho Tần tiên sinh. Mạc Tranh Phong từ từ nói, mặt khác, biệt thự này chìa khóa, ngày mai cũng giao cho Tần tiên sinh. Ra ra. Mạc Thanh Liên kinh hô, khẽ che môi hồng. Cái này tịnh Thủy Châu thế nhưng là giá trị hơn 30 triệu, gần 40 triệu. Giá trị là một chuyện, đây chính là Mạc gia tại tịnh Thủy thành phố trụ sở, lại để cho giao cho thiếu niên kia. Không chỉ có như thế, lại thêm Mạc gia tại tịnh Thủy thành phố mấy chỗ sản nghiệp, lần này, Mạc Tranh Phong sẽ đưa ra hơn ước gia sản. Những cái này gia sản dĩ nhiên đối với Mạc gia không tính là gì, nhưng tặng không cho người, cái này cũng... Mạc Tranh Phong cười một tiếng, vuốt ve Mạc Thanh Liên đầu, ánh mắt nhìn xuống Minh Tâm Hồ, ý vị sâu xa. Thanh Liên, ngươi cũng đã biết một vị nội kình võ giả đại biểu cái gì. Mạc Thanh Liên nói, võ đạo đại sư, thế gia gốc rễ. Nội kình võ giả tại võ đạo giới đã coi như là cao thủ hiếm thấy, như gia gia của nàng Mạc Tranh Phong. Nếu không có Mạc Tranh Phong là nội kình võ giả, cũng không khả năng nâng lên lớn như vậy Mạc gia. Đây mới là thế gia chân chính nội tình. Có ít người dĩ nhiên tài sản hơn ước, không có cao thủ bảo vệ, tính mệnh cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, gia tài ước vạn bất cứ lúc nào cũng sẽ đổi chủ. Vậy ngươi có biết, một vị nội lực võ giả lại đại biểu cái gì? Mạc Tranh Phong cười, hắn đôi mắt càng thâm thúy hơn. Võ đạo tông sư, đủ để chấn một vực, quét ngang một tỉnh, khai tông lập phái, vạn người kính ngưỡng. Mạc Thanh Liên tiếp tục nói, nàng có chút mê hoặc, không biết Mạc Tranh Phong ý nghĩa. Nếu ta Mạc gia Lăng Thủy Quyết hoàn chỉnh không thiếu sót, cái này lại đại biểu cái gì? Mạc Tranh Phong cười, trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, dấy lên một sợi chí khí, phảng phất trẻ 10 tuổi. Ta tới nói cho ngươi. Nếu Lăng Thủy Quyết hoàn chỉnh, ta nhất định nhưng tại sinh thời ngưng tụ nội lực, trở thành võ đạo tông sư. Không chỉ có như thế, phàm là ta Mạc gia có thiên tư người, đều có hy vọng tại sinh thời ngưng tụ nội lực. Mạc Tranh Phong thanh âm nặng nề vô cùng, nói. Ngươi phải nhớ kỹ, một vị võ đạo đại sư, tối đa cũng chỉ có thể sống 100 năm, mà một vị võ đạo tông sư, lại có thể hộ nhất tộc 200 năm sừng sững không ngã. Tần tiên sinh nếu là có thể bù đắp Lăng Thủy Quyết, đừng nói là cái này hơn ức tài sản, liền xem như 1 tỷ, lại có thể tính là cái gì? Mạc Thanh Liên giật mình, nàng khuôn mặt bên trên tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Một tên võ đạo tông sư, đây quả thực là chúng sinh long tượng, được vạn người ngưỡng mộ. Nàng rốt cuộc minh bạch, Mạc Tranh Phong vì sao làm như vậy? Như mới vừa nói, hơn ước tài sản, cùng một bộ hoàn chỉnh Lăng Thủy Quyết so sánh, nhẹ như lông hồng. Nếu Mạc Tranh Phong nhờ vào đó ngưng tụ nội lực, Mạc gia tại gần biển, lại có gì người dám gây? Minh Tâm Hồ, Thần Hiên tìm một chỗ nơi yên tĩnh, tĩnh tĩnh tu luyện. Thời gian lưu chuyển, diệu dương giữa trời, một lần tu luyện, chính là mấy canh giờ. Cứ việc thể nội linh lực biến hóa cũng không rõ ràng, nhưng Thần Hiên lại không đổi chút nào, lữ trình tu chân, vốn liền cũng không phải là một ngày chi công. Cần là hàng năm tháng dài tích lũy, như nước chảy xuống đá mặc, mới có thể tìm kiếm cái kia phiêu miểu tiên đạo. Đồng nhiên, Thần Hiên lỗ thai khẽ run, hai con ngươi chậm rãi mở ra. Thần tiên sinh. Mạc Vân Nghị đi tới, cung cung kính kính. Chuyện gì? Thần Hiên thần sắc đạm mạc, trong lòng hơi có không thích. Hắn không thích trong tu luyện bị người quấy nhiễu, chỉ tiếc, nơi đây là Minh Tâm Hồ, nếu ở phụ cận có một chỗ chỗ ở, cũng không trở thành bị động như thế. Tựa hồ phát giác được Thần Hiên không tiếc, Mạc Vân Nghị cái trán tiết ra một tia mồ hôi lạnh. Đây là Mạc Lao để cho ta giao cho Tần Tiên sinh ngài. Mạc Vân Nghị kiên trì, cười làm lành đem một phần văn kiện cùng chìa khóa đưa cho Thần Hiên. Đây là... Thần Hiên khẽ giật mình, hơi kinh ngạc. Đây là Tụ Vân Hiên, đầy nước lầu cát, thờ cờ quầy rượu còn có một số sản nghiệp chuyển nhượng thủ tục. Mạc Vân Nghị thấp giọng nói, còn có Tĩnh Hải Châu chìa khóa. A. Thần Hiên khẽ gật đầu, hắn đem những cái này thu hồi đến, thản nhiên thụ chi. Mạc Vân Nghị thận trọng ngẩng đầu nhìn lén Thần Hiên, phát hiện Thần Hiên thần tình lạnh nhạt, không có chút nào dị tượng, không khỏi trong lòng thất kinh. Đây chính là hơn ước tài sản, Thần Hiên thế mà không có chút rung động nào. Chỉ là phần này tâm cảnh, chỉ sợ cũng không là người bình thường chỗ có thể có được. Cũng tốt, tất nhiên dạng này, ngươi dẫn ta đi nhìn một cái đi. Thần Hiên nhàn nhạt nói, Mạc gia tại Tĩnh Thủy thành phố sản nghiệp lại có thể nào để cho tâm hắn động. Hắn chính là thanh đế, liền xem như tiên giới ước vạn giảm cương thổ đều từng bị hắn đạp tại dưới chân, huống chi là những cái này. Bất quá có cái này mấy phần sản nghiệp, Tần Hiên cũng có thể nhiều một ít tài lực. Hắn nếu muốn mau chóng tăng lên cảnh giới, tại Hoa Hạ, tiền là tất không thể tránh. Được rồi, Thần Tiên Sinh mời tới bên này. Mạc Vân Nghị lộ ra nét mừng, vội vàng vì Tần Hiên dẫn đường. Lần này, hắn không có lái xe Audi, mà là một cỗ đỉnh xứng BMW X6, bên trong chất liệu mềm mại, ngồi lên rất thoải mái. Cái này mấy chỗ sản nghiệp, chỗ nào làm trọng? Thần Hiên chậm rãi nói. Những cái này sản nghiệp đều là do một cái gọi Mạc Vân Long chi thứ quản lý, bình thường hắn đều là ở Tụ Vân Hiên. Mạc Vân Nghị thành thật trả lời nói. Mạc Vân Long. Thần Hiên hồi ức, hắn nhớ kỹ cái tên này, là Tinh Thủy thành phố nổi danh đại lão. Hắc bạch tan sạch. Tục truyền nghe, liền xem như trong thành phố quan lớn cũng không dám đối với hắn có chút trêu chọc, đã từng có một vị cục trưởng đắc tội hắn, ngày thứ hai thi thể liền tung bay ở Minh Tâm Hồ bên trên. Lại là hắn, khó trách. Thần Hiên khẽ gật đầu, lại là Mạc gia người, khó trách có thể không kiêng nể gì như thế. Trên đường đi, Thần Hiên không có lên tiếng, Mạc Vân Nghị tự nhiên không dám quấy nhiễu. Thẳng đến Tụ Vân Hiên dưới. Mạc Vân Nghị lúc này mới nhỏ giọng cẩn thận nói, Tần Tiên Sinh, đến. Ân. Tần Hiên gật đầu, đi xuống xe, cùng Mạc Vân Nghị cùng nhau đi vào Tụ Vân Hiên. Tụ Vân Hiên tầng cao nhất, một cái sang trọng văn phòng bên trong, một tên hai tay xăm rồng hung hãn nam tử đang tại hút thuốc, bên cạnh hai bên có hai vị bộ dáng xinh đẹp nữ tử ôn nhu xoa bóp. Long ca, Mạc gia rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhiều như vậy sản nghiệp, liền giao cho người khác. Trong đó một tên nữ tử hòn à hòn nèn nói, hai mắt hiện ra quan hệ bất chính. Mạc Vân Long một cái đưa tay vào nữ tử này sườn sám bên trong, tùy ý đùa bỡn, làm nữ tử kia thở gấp liên tục. Hừ, ta làm sao biết? Mạc Vân Long sắc mặt có chút phát trầm, bản thân xử lý 10 năm sản nghiệp, bây giờ lại để cho vô duyên vô cớ giao cho một ngoại nhân, đổi lại là ai có thể cam tâm? Bất quá ngươi yên tâm bảo bối, một cái mao đầu tiểu tử, ta tùy tiện làm chút thủ đoạn. Đem hắn đuổi đi. Mạc Vân Long cười hắc hắc nói, không chút kiêng kỵ tại nữ tử trên thân lục lọi. Có thể. Đó dù sao cũng là Mạc lão giao xuống nữ tử bên cạnh thở vừa nói. Ai u. Nữ tử bỗng nhiên đau nhức sắc mặt trắng bệnh, Mạc Vân Long dùng sức vặn lấy nàng độ ngực cao vút, sắc mặt chìm như nước. Cái này ta biết, không cần đến ngươi nhắc nhở. Vừa dứt lời, một cái cao khoảng 2 mét tráng hán đầu chọc đẩy cửa ra đến. Long ca. Tráng hán cung kính nói. Có chuyện gì? Mạc Vân Long mặt lộ vẻ bất thiện. Mạc Vân nghĩ đến rồi, còn mang đến một người trẻ tuổi. Tráng hán vội vàng nói, đối với Mạc Vân Long rất là kính sợ. Hắn là Mạc Vân Long thủ hạ đắc lực hán tướng, tên là Trương Hổ, thở nhỏ liền bái tại cao nhân thủ hạ học võ, về sau rời núi đánh cho tàn phế người, may mắn bị Mạc Vân Long cứu, một mực đi theo Mạc Vân Long thủ hạ. Liền nhanh như vậy đến rồi. Mạc Vân Long giật mình, cũng không để ý bên cạnh hai nữ nhân, trực tiếp đứng lên, nói, còn không mau đi nghênh đón. Là, Trương Hổ vừa muốn quay đầu. Không cần, ta đã tới. Một đường thanh âm nhàn nhạt vang lên, Mạc Vân Long có chút biến sắc. Chỉ thấy nhất giới thiếu niên bất quá 17-18 tuổi phía trước, Mạc Vân Nghị cung cung kính theo ở phía sau, theo thứ tự tiến vào trong phòng này. Chương 8, ta cần một đầu chó. Ngươi chính là Tần Tiên Sinh. Nhìn qua Tần Hiên, Mạc Vân Long đờ ra một lúc. Cái này cái gì tiên sinh, căn bản chính là một cái lông còn chưa dài đủ mao đầu tiểu tử. Còn không mau tới bái kiến. Mạc Vân Nghị gặp Mạc Vân Long đứng đấy ngẩn người, lên tiếng trách mắng. Mạc Vân Long bừng tỉnh, hắn khinh thị quét Tần Hiên một chút, nói, Nghị ca, ta cũng không thể mở lớn như vậy trò đùa a. Hắn so Mạc Vân Nghị lớn tuổi, lại xưng hô Mạc Vân Nghị một tiếng ca, toàn bộ Mạc gia người nào không biết, Mạc Vân Nghị thở nhỏ đi theo Mạc lão bên người, liền Mạc gia mấy cái nhi tử đối với Mạc Vân Nghị cũng không dám nổi giận. Đối với đem dưới tay sản nghiệp giao cho trước mắt cái này cái mao đầu tiểu tử, Mạc Vân Long càng là một vạn cái không phục. Thân làm Tịnh Thủy đại lão, trong xương cốt thì có một phần hung tính cùng kiên ngạo, những năm này, ngã ở trong tay hắn người không ít, chết cũng không phải số ít. Để cho hắn đem mình quản lý hơn 10 năm sản nghiệp giao cho dạng này một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử, hắn tuyệt đối không cam tâm. Cho dù là Mạc lão tự mình giao xuống, làm càn. Mạc Vân Nghị giận dữ, hắn nhưng biết Tần Hiên thực lực. Đây chính là một vị nội kình võ giả, ngay cả Mạc lão đều tự xưng là không địch lại, Mạc Vân Long lại dám ở trước mặt đối với hắn bất kính. Tần Hiên đưa tay, ngừng Mạc Vân Nghị lên tiếng, thản nhiên nói, ngươi chính là Tịnh Thủy đại lão, Mạc Vân Long. Phải thì như thế nào? Mạc Vân Long trầm mặt, lãnh đạm nói, mặc dù ta không biết Mạc lão là nghĩ như thế nào. Nhưng muốn cho ta đem Tụ Vân Hiên những cái này sản nghiệp giao cho ngươi, điều đó không có khả năng. Thần Hiên cười nhạt một tiếng, cũng không để ý. Hắn đôi mắt nhìn về phía Mạc Vân Long, thần sắc bình tĩnh, ta không cần ngươi giao cho ta chỉ cần một đầu chó tới giúp ta quản lý Tịnh Thủy sản nghiệp. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái sao? Mạc Vân Long còn chưa kịp phản ứng, Trương Hổ dẫn đầu giận, nếu không phải Mạc Vân Long không lên tiếng. Hắn trực tiếp tới phế cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ta nói, ta cần một đầu chó. Thần Hiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Dám nhục Long ca, ta phế bỏ ngươi. Lần này, Trương Hổ cũng nhịn không được nữa, vọt thẳng tới, liền muốn dạy dỗ một chút trước mắt cái này dám vũ nhục Mạc Vân Long ra hỏa. Dù sao, Mạc Vân Long thế nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn. Đấm ra một quyền, mang theo lệ phong. Trực tiếp đánh tới hướng Tần Hiên mặt. Ẩm. Tần Hiên không hề động một chút nào, hắn xuề bàn tay ra nắm chặt Trương Hổ nắm đấm. Trương Hổ biến sắc, hắn chỉ cảm giác nắm đấm của mình bị kìm sắt bắt lấy, vô luận hắn như thế nào phát lực, thế mà tia không thể động đậy chút nào. Giang giác. Sau một khắc, Tần Hiên bàn tay có chút dùng sức, một trương mặt hổ sắc bá một lần trở nên vô cùng trắng bệnh, gầm nhẹ lên tiếng, lạnh cả người đổ mồ hôi đầm địa. Xương tay của hắn gãy rồi không biết bao nhiêu căn, mà dạng này lực lượng kinh khủng, lại là trước mắt nhìn như thiếu niên yếu đuối có. Cái này sao có thể? Trương Hổ có chút khó có thể tin, hắn cũng không là người bình thường, thở nhỏ tập võ, bình thường đánh ngã 7-8 người đều cực kỳ nhẹ nhõm, hiện tại thế mà bị một cái mao đầu tiểu tử phế bàn tay. Thần Hiên hờ hững, chậm rãi phun ra một chữ, Lan. Bưng bít lấy tay phải của mình. Trương Hổ đầy mặt đổ mồ hôi, mặt bạch như một tấm giấy trắng, trên đầu trọc, càng là che kín gân xanh, lộ ra khủng bố dị thường. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn là cái người luyện võ. Mạc Vân Long trong lòng giận quá, Tần Hiên đi lên liền vũ nhục hắn không nói, bây giờ lại còn đả thương người của hắn. Liền xem như Mạc lão lên tiếng người thì có thể làm gì. Hắn Mạc Vân Long vì Mạc gia cẩn trọng nhiều năm như vậy, đây là vốn có đãi ngộ. Huống chi. Bản thân thế nhưng là Tịnh Thủy đại lão, tùy tiện một câu, Tịnh Thủy ai không dám cho mặt mũi. hôm nay thế mà bị một cái mao đầu tiểu tử khi dễ đến cửa nhà, hắn nếu là có thể nhịn xuống một hơi này, cũng liền không phải Mạc Vân Long. Bá một lần, một khỏa đen như mực họng súng trực chỉ Tần Hiên. Mạc Vân Long, ngươi muốn làm gì? Một mực im lặng Mạc Vân Nghị rốt cục lên tiếng, giận không thể nghỉ. Ngươi hôm nay nếu dám động Tần tiên sinh một sợi lông, ngày mai Mạc Lao sẽ đích thân đánh chết ngươi. Mạc Vân Nghị phẫn nộ quát, phía sau tức thì bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Đây chính là Mạc Lao quý khách, đừng nói là Mạc Vân Long, ngay cả hắn đều không dám có chút bất kính, bây giờ Mạc Vân Long lại muốn giết Tần Hiên. Không sao. Tần Hiên đưa tay, cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng, dựa vào súng liền có thể làm tổn thương ta. Thực sự là buồn cười. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Mạc Vân Long gầm nhẹ, trong mắt đỏ hoe, chung quanh hai nữ nhân đã sớm dọa đến run lẩy bẩy. Nổ súng đi, không bắn súng, ngươi chẳng bằng con chó. Tần Hiên vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, hắn mỉm cười, tự mình lấy ra một cái ghế cùng mâm đựng trái cây, lấy một quả bồ đào, đặt ở trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Muốn chết. Mạc Vân Long trong đôi mắt hiện lên một màn điên cuồng, trong xương hung tính đều bị kích thích ra. Ẩm. Ngươi dám. Mạc Vân Nghị giống to, nhưng đã quá muộn. Đạn phá không, bay thẳng Tần Hiên cái chán mà đến, bên trong cả gian phòng càng là hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ngay cả Mạc Vân Long, cũng cứng lại rồi, hắn giờ phút này trong lòng hối hận vạn phần, thế mà bởi vì tức giận nhất thời, thế mà giết Mạc Lao dặn dò người, cái này khiến hắn làm sao cùng Mạc Lao đi bằng dao. Coi như hắn là Mạc gia chi thứ, Mạc Lao cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi thích chặt, khó tin nhìn qua Tần Hiên. Hai ngón tay, mảnh như bạch ngọc ra hiện tại ở trước mặt bọn họ. Tần Hiên một cái tay cầm bồ đào, một cái tay khác duỗi ra hai ngón tay, một cái hiện ra đồng quang đạn vừa vặn bị kẹp ở hai cái này trong ngón tay. Gian phòng bên trong, yên tĩnh như chết. Mạc Vân Nghị, Trương Hổ, Mạc Vân Long lại thêm hai nữ nhân kia, cũng là một bộ thấy quỷ biểu lộ. Lại có thể có người có thể chỉ dựa vào hai ngón tay liền kẹp lấy đạn, coi đây là điện ảnh sao. Đinh đương một tiếng, đạn rơi xuống đất, Tần Hiên nhàn nhã lần nữa cầm lấy bồ đào luật ra, thả vào trong miệng. Ta nói, ta chỉ cần một đầu chó, không biết ngươi Mạc Vân Long có muốn làm. Tần Hiên ăn bồ đào nói, hắn lại đem bắt đầu một khỏa bồ đào, tựa hồ rất hài lòng cái này bồ đào vị đạo. Mạc Vân Long đã sớm sợ ngây người, thiếu niên trước mắt này lại có thể ngăn trở súng. Nếu là giết hắn, hắn lại có phương pháp gì có thể ngăn cản? Trong nháy mắt, Mạc Vân Long như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, trong nội tâm dâng lên vô tận sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch, Mạc Lao vì sao sẽ đem Tịnh Thủy sản nghiệp giao cho thiếu niên này. Mạc Vân Long cúi đầu, trong lúc đó, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, Mạc Vân Long, nguyện ý làm. Làm Tần tiên sinh một đầu chó. Hắn đầy mặt sợ hãi, không còn vẻ tức giận. Hắn nếu là không thích đáng, thiếu niên này lại có thể tha thứ hắn. Đến lúc đó, hắn mất đi đâu chỉ là Tịnh Thủy sản nghiệp, còn có mạng của mình. Huống chi, nếu hắn không đáp ứng, liền xem như Mạc Lao cũng sẽ không tha thứ hắn. Nghĩ đến đây, Mạc Vân Long đầu thấp trầm hơn, cũng càng thêm sợ hãi. Một đầu chó mà thôi, lại không phải thật làm chó. Mình coi như leo lại cao hơn, cũng bất quá là Mạc ra một đầu nhà chó, bây giờ bất quá là thay cái chủ nhân thôi. Mạc Vân Long cười thảm một tiếng. Hắn ngẩng đầu, nói, ta nguyện ý làm Tần tiên sinh một đầu chó. Tần Hiên thản nhiên bóc lấy vỏ nho, sau đó chậm rãi đem bồ đào ném vào trong miệng, vị đạo chua ngọt ngon miệng, để cho hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn mới nhàn nhạt nhìn phía quỳ xuống đất không dậy nổi Mạc Vân Long, ứng tiếng. Ân. Chương 9, thiếp sinh nhật. Phù 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 phù. Một đám đại hán áo đen theo thang lầu lao đến, đây đều là Mạc Vân Long thủ hạ. Khi bọn hắn đẩy cửa phòng ra về sau, toàn bộ đều ngẩn ra. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Tinh Hải đại lão, đại ca của bọn hắn thế mà quỳ gối một người thiếu niên trước mặt. Chỉ thấy thiếu niên kêu bóc lấy bồ đào, bóng ánh trong suốt. Long ca, đã xảy ra chuyện gì? Một người nhịn không được nói. Mạc Vân Long thân thể khẽ run, Tần Hiên chưa lên tiếng, hắn nào dám phát biểu, lại không dám đứng lên. Không cần quỳ, đứng lên đi. Tần Hiên thản nhiên nói, từ trên ghế chậm rãi đứng lên. Mạc Vân Long như nhặt được đại xá, thiên ân vạn tạ đứng lên, hướng về phía Tần Hiên tất cung tất kính. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau gọi. Tần tiên sinh. Mạc Vân Long giống to, lạnh lùng trừng đám kia đại hán áo đen một chút. Thần tiên sinh. Bọn họ đều không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Mạc Vân Long nói như vậy, bọn họ nhất định phải làm như vậy. Một loạt đại hán áo đen xoay người hành lễ, Tần Hiên vẫn là thần sắc đạm nhiên. Phảng phất Thái Sơn sập trước mắt, mặt cũng không đổi sắc. Thu hồi bình thời uy phong, ta cũng không cần. Tần Hiên thản nhiên nói, hắn quay người đi ra khỏi phòng, nói, nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu không. Hắn đôi mắt phát lạnh, vung tay hướng về phía sau bổ ra. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, gian phòng bên trong trường rộng 3 mét gỗ tử đàn bàn răng rắc một tiếng, hướng hai bên sụp đổ. Vết cắt như gương giống như chân nhắn, dọa đến tất cả mọi người thất hồn xuất khiếu một dạng. Lần nữa nhìn lại, phát hiện Tần Hiên thân ảnh đã biến mất. Thần tiên sinh, ta đưa ngươi trở về. Mạc Vân Nghị thận trọng nói, hắn vui lòng phục tùng. Hai ngón tay cả đạn, khiến cho kiệt ngạo bất tuần Mạc Vân Long cam nguyện làm cái này vị Tần tiên sinh một đầu chó. Uy thế cỡ này, dù là so với Mạc lão cũng vẫn còn thắng chi. Ân. Tần Hiên gật đầu, đạp vào BMW X6. Hướng Minh Nguyệt Hồ chạy tới. Thân làm thanh đế, Tần Hiên tự nhiên minh bạch ác nhân phải có ác nhân ma đạo lý, Mạc Vân Long dạng này tịnh thủy đại lão, nếu không giới ngoan thủ thu thập, ngày sau nói không chính xác hội mang đến cho hắn nhiều phiền toái lớn. Nếu như Mạc Vân Long thật sự chấp mê bất ngộ, Tần Hiên cũng sẽ không để ý, giết chính là. Tĩnh Hải Châu, Tần Hiên bước vào căn biệt thự này, cả tòa biệt thự đã sớm tất cả thu thập thỏa đáng. Ngươi hồi Mạc lão bên người a. Tần Hiên đối với Mạc Vân Nghị thản nhiên nói cho Mạc lão, 3 ngày sau, ta sẽ đem hoàn chỉnh công pháp đưa lên, để cho hắn không cần vội vàng. Là, Mạc Vân Nghị cúi đầu, chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới quay người rời đi. Tần Hiên tuyển một căn phòng, ngồi xuống tu luyện. Cái này Nguyệt Minh Sơn bên trên linh khí so với Minh Tâm Hồ còn muốn nồng đậm mấy phần, hơn nữa cái này Tĩnh Hải Châu càng là đang Nguyệt Minh Sơn đỉnh. Toàn bộ Tĩnh Hải chỉ sợ cũng tìm không ra so nơi đây càng thêm thích hợp tu luyện địa điểm. Có thời gian bố trí xuống linh trận, cũng là tính một chỗ không sai nơi tu luyện. Tần Hiên nhắm mắt, tu luyện vạn cổ trường thanh quyết, một cỗ hòa hợp thanh quang quanh quẩn ở chung quanh, chậm rãi tràn đầy. Đêm đó, Tần Hiên tỉnh lại, cho Hà Vận gọi điện thoại, bảo hôm nay không trở về. Hà Vận cũng không phản đối, tựa hồ nàng gần nhất làm việc cũng rất bận, nhưng lại tại trong loa. Tần Hiên nghe được Hà Vũ khinh thường quát lệnh. Không làm việc đàng hoàng. Tần Hiên cười cười, cũng không để ý. Hà Vũ kỳ thật bản thân cũng không tệ lắm, chỉ là bởi vì một chút thành kiến, càng như đứa bé con. Về sau, Tần Hiên liền đắm chìm trong tu luyện. Lần này, Tần Hiên tu luyện thật lâu, coi hắn từ trong tu luyện tỉnh lại thời điểm, phát hiện đã là ngày hôm sau buổi chiều. Trong cơ thể linh hải ngưng thực, tiến cảnh có phân hơi, nhưng có chút ít còn hơn không. Xem ra, dành thời gian nên đi tìm một chút thiên địa linh bảo, nếu không muốn đi vào luyện khí trung kỳ còn phải cần một khoảng thời gian. Tần Hiên lắc đầu thở dài, hắn cất bước mà ra, vừa đi ra cửa phòng, điện thoại liền văng lên. Mục Tuyết Nhi. Nhận điện thoại, bên kia chuyển đến Mục Tuyết Nhi thanh âm. Tần Hiên, 5 giờ chiều, chúng ta tại tụ Vân Hiên chờ ngươi. Mục Tuyết Nhi thanh âm rất nhu hòa, trong mơ hồ mang theo một tia mừng rỡ. Đã biết. Tần Hiên nhàn nhạt đáp. Sau khi cúp điện thoại, Tần Hiên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng màu lạnh. Còn thật sự xảo, lại là tại tụ Vân Hiên. Tần Hiên nhớ kỹ, kiếp trước địa điểm cũng không phải tụ Vân Hiên, mà là một quán rượu. Lần này tiệc sinh nhật bên trong, Mục Tuyết Nhi ở trước mặt tất cả mọi người, trước mặt mọi người đưa ra chia tay, đồng thời mỉa mai Tần Hiên lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Ngồi đầy châm chọc khiêu khích, lại thêm mọi người tùy ý cười vang. Để cho lúc ấy hắn kém chút không điên mất. Cuối cùng, hắn tại tất cả mọi người chế rêu bên trong, giống như một đầu chó rơi xuống nước chật vật rời đi. Về sau toàn bộ cấp 3, Tần Hiên đều là đang toàn trường chế nhạo âm thanh bên trong vượt qua, đoạn thời gian kia, Tần Hiên có thể xưng là địa ngục. Đi tới chỗ nào đều có người chỉ chỗ chỗ cảm giác, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Ác ngôn chú tâm. Tần Hiên vĩnh viễn cũng không có quên, thậm chí bây giờ nghĩ lên. Hắn cũng không khỏi nội tâm băng lãnh. Điện thoại bên kia, Mục Tuyết Nhi tại một nhà tiệm bán quần áo, chọn sinh nhật dạ tiệc quần áo. Tuyết Nhi, ngươi cho tên kia gọi điện thoại. Triệu Tiểu Ngữ có chút căm ghét nói, thật không biết, tên kia làm sao lại có như vậy ra mặt dày, dòng dã truy ngươi 2 năm, cũng không nhìn một chút bản thân thân phận gì. Tiểu Ngữ. Mục Tuyết Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng. Một cái không có tiền không bối cảnh không nhan trị ba không nhân viên, cũng dám truy chúng ta Mục đại tiểu thư, thật đúng là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Triệu Tiểu Ngữ lý trực khí chẳng nói, muốn ta nói, Tuyết Nhi ngươi muốn tìm bạn trai, coi như trong nhà không có cái ngàn vạn tài sản, cũng phải như ta nhà Lý Phong một dạng A. Triệu Tiểu Ngữ trong miệng Lý Phong là bạn trai của hắn, trong nhà tại Tĩnh Thủy thành phố mở một nhà cấp 5 sao nhà hàng, danh khí rất lớn. Hơn nữa vóc người cũng coi là anh Tuấn, ngày thường trong trường học cũng rất trêu hoa ghẹo nguyệt, lúc trước Triệu Tiểu Ngữ thế nhưng là bay chín châu hai hổ lực lượng lúc này mới đuổi tới tay. Nào có ngươi phúc khí như vậy? Mục Tuyết Nhi lắc đầu, trong nhà nàng là mở công ty nhỏ, có cái ngàn vạn tác dụng tài sản, bất quá nàng xem tựa như bình thản, kỳ thực ngủ vải nóng trong lạnh, trong lòng dị thường tự ngạo. Tân Hiên, bất quá là nàng và Tiêu Vũ đánh cược thua tiền đặt cược mà thôi, cho tới bây giờ liền không có bị nàng để ở trong lòng qua. Đó là Triệu Tiểu Ngữ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Một bên thanh lanh thiếu nữ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không nói không rằng. Nàng lặng lặng nhìn qua Triệu Tiểu Ngữ cùng Mục Tuyết Nhi, giống như một đóa trắng tinh tuyết liên, độc thân thế ngoại. Rất nhanh, Triệu Tiểu Ngữ cùng Mục Tuyết Nhi chọn tốt tâm nghi quần áo, hài lòng thay đổi. Triệu Tiểu Ngữ xem trọng là một kiện nước Pháp xẻ rủ tì váy liền áo, ước chừng hơn 8.000 một kiện. Mà Mục Tuyết Nhi thì là xem trọng là một kiện ché nổ quần trắng, mang theo tinh xảo phối sức, cả người thoạt nhìn như là công chúa một dạng. Hai người chọn tốt về sau, toàn bộ trong tiệm bán quần áo người đều không khỏi đưa mắt tập trung tại trên người của hai người. Các nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ở người chung quanh trong mắt, lại như hai đoá nụ hoa chấm nở nụ hoa. Lại thêm hai người khí chất, dung mạo, càng là lực gáp trong chàng thành thục nữ tính một đầu. Hai người tựa hồ rất hài lòng hiệu quả như vậy, cười mười điểm sán lạ. Tiêu Vũ, ngươi không chọn một kiện sao? Mục Tuyết Nhi bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía cái kia thanh liên đồng dạng thiếu nữ hỏi. Không cần. Tiêu Vũ nhẹ nhàng nói, khép lại quyển sách trên tay. Đi thôi. Ba người chợt cách mở tiệm bán quần áo, tiến về tụ Vân Hiên. Chương 10, kiếp trước cửu nhân. 5 giờ chiều, Tần Hiên đánh chiếc xe, đến đúng giờ tụ Vân Hiên trước cửa. Đến rồi, đến rồi. Tụ Vân Hiên đông mai trong các, Triệu Tiểu Ngữ vội vàng chào hỏi bên trong căn phòng những người khác. Bên trong cả gian phòng, có 3 nam 3 nữ, trong đó 3 cái nam sinh đều rất tuấn giật, hơn nữa tại Tĩnh Thủy thành phố rất có bối cảnh. Ở trong đó, thì có Triệu Tiểu Ngữ trong miệng Vương Giai Hảo còn có bạn trai của nàng Lý Phong. Tần Hiên đến rồi. Lý Phong lộ ra một tia cười lạnh, hắn đi qua, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía dưới. Chỉ có Tiêu Vũ vẫn như cũ tính tính đọc sách, phảng phất đối với Triệu Tiểu Ngữ lời nói không có nghe thấy một dạng. Hắc hắc, cái này tụ Vân Hiên cửa cũng không phải tốt như vậy vào, hôm nay nếu không có một vị đại nhân vật muốn tới, ta cũng không trở về cầu cha ta cho chúng ta lập thành cái này đông mai cát. Lý Phong cười lạnh, trong ánh mắt tràn ngập đùa cợt. Đó là đương nhiên. Vẫn là lão công ngươi lợi hại nhất. Triệu Tiểu Ngữ ôm Lý Phong, trên mặt của hắn hôn một cái, khuôn mặt kiêu ngạo. Tụ Vân Hiên tại Tĩnh Thủy thành phố so với tiệm cơm cấp 5 sao cao hơn một cái cấp bậc, liền xem như có tiền cũng chưa chắc có thể đặt trước đến đông mai các phòng như vậy, không có đầy đủ nhân mạch căn bản không thể nào làm được. Mục Tuyết Nhi cùng Vương Giai Hảo ở một bên nhẹ nhàng cười một tiếng, bọn họ nhìn qua Tần Hiên. Chỉ thấy Tần Hiên đi theo một người trung niên sau lưng. Thần sắc lạnh nhạt hướng đi tụ Vân Hiên. Cho hay đến rồi. Lý Phong thấp giọng nói. Những người khác cũng tụ tinh hội thần nhìn qua Tần Hiên, muốn nhìn một chút, Tần Hiên làm sao vào cái cửa này. Tụ Vân Hiên dưới, Tần Hiên đi vào tụ Vân Hiên cửa ra vào. Mấy vị mỹ mạo da trắng lễ nghi tiểu thư nhìn thấy Tần Hiên, thần sắc chấn động. Hoan nghênh quang lâm. Các nàng cùng kêu lên 90 độ xoay người, đầu so bình thường thấp hơn mấy phần. Những người này cũng là tụ Vân Hiên người, hôm qua Tần Hiên cùng Mạc Vân Nghị đến đây, các nàng thế nhưng là tận mắt thấy. Hơn nữa, các nàng mơ hồ nghe nói, tụ Vân Hiên bây giờ thế nhưng là đổi chủ nhân, ngay cả hổ ca đều bị thiệt lớn, được đưa vào bệnh viện. Đi ở Tần Hiên trước mặt trung niên nhân giật nảy mình, hắn ôm tiểu tình nhân của mình, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngày thường hắn đến tụ Vân Hiên, những lễ nghi này tiểu thư nhưng không có tốt như vậy thái độ. Nhiều lắm là cũng liền coi là cung kính, lúc nào hành đại lễ như vậy. Bất quá thái độ như vậy, để cho trung niên nhân lồng ngực nhấc đến cao hơn, nụ cười trở nên rào rạt đứng lên. Hàn Đồng, vẫn là ngài có mặt mũi. Một bên lùng trang diễm mạt nữ tử hòn à hòn ẻn, thanh âm cơ hồ tê dại đến trong xương cốt. Hàn Phát dị thường hưởng thụ, cười vài tiếng, nhanh chân đi vào Tụ Vân Hiên. Tần Hiên từ bắt nguồn từ cuối cùng thần sắc chưa từng thay đổi, nhìn cũng không nhìn những cái kia lễ nghi tiểu thư một chút, khoan thai tự đắc cất bước vào Tụ Vân Hiên bên trong. Thẳng đến Tần Hiên đi vào, những lễ nghi này tiểu thư mới dám ngẩng đầu. Trong đó một cái tương đối cô gái trẻ tuổi thấp giọng hỏi, đây chính là vị kia Tần tiên sinh. Liên Hổ Ca đều đánh trọng thương cái vị kia. Nàng hôm qua không có tới, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Hiên, nếu không phải là người bên cạnh lôi kéo nàng, nàng cũng sẽ không như vậy hành lễ. Bất quá nàng cũng nghe đến một chút đôi câu vài lời, lại không nghĩ rằng, Tần tiên sinh thế mà còn trẻ như vậy, nhìn niên kỷ, bất quá 17-18 tuổi a. Xuyệt, chuyện này chớ nói lung tung, cẩn thận Long Ca đem ngươi ném vào Minh Tâm Hồ bên trong đi. Bên cạnh một nữ tử biến sắc, hạ giọng, giống như cái này vị Tần tiên sinh bối cảnh thông thiên, là chúng ta Tụ Vân Hiên bây giờ lão bản. Nữ tử biến sắc, Tụ Vân Hiên thế mà đổi chủ. Đây chính là Long Ca A, trong lúc nhất thời, không khỏi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thế mà vào được. Đông Mai trong các, Lý Phong đám người gương mặt ngốc trệ. Vừa mới người kia là Hàn Phát A. Vương Giai Hào đỗng nhiên mở miệng, trong nhà hắn là mở công ty, gặp qua Hàn Phát một mặt. Hàn Phát. Thanh Sơn kiến trúc chủ tịch của công ty. Mục Tuyết Nhi đám người nao nao. Lý Phong cũng giật mình tới, máng, tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt, đoán chừng Tụ Vân Hiên người cho là hắn là Hàn Phát người. Hắn có chút không cam lòng, lúc đầu dự định muốn tìm một việc vui, kết quả Tần Hiên thế mà yên ổn không có chuyện gì, để cho hắn vô cùng thất vọng. Lý Phong, được rồi, đừng làm khó hắn. Mục Tuyết Nhi cũng khẽ lắc đầu, bất kể nói thế nào. Bọn họ đều cùng Tần Hiên tại một trường học. Được, Mục Đại Tiểu Thư, hôm nay ngươi sinh nhật, ngươi nói tính. Lý Phong cười hắc hắc, quay đầu ôm Triệu Tiểu Ngự dưới trướng. Tần Hiên đi vào Đông Mai Các, hắn nhìn qua trước mắt một nhóm người này, cười thầm trong lòng. Thật là khéo, cũng là người quen. Lý Phong không cần nhiều lời, kiếp trước hắn tại Mục Tuyết Nhi tiệc sinh nhật bên trong bị nhục nhã, tin tức này chính là bị hắn truyền đến trong trường học, để cho hắn trở thành toàn trường trò cười kẻ cầm đầu. Hơn nữa Lý Phong thích làm nhất sự tình chính là tìm hắn để gây sự, cũng không có việc gì đều thích đến dâm hắn một cước. Về phần Vương Giai Hảo, Tần Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc trước Mục Tuyết Nhi tại tiệc sinh nhật bên trong trắng trợn nhục nhã hắn về sau, nghe nói chính là cùng Vương Giai Hảo lựa chọn cùng một chỗ. Vương Giai Hảo trong nhà là mở công ty, nghe nói đúng lúc gặp quý nhân tương trợ, toàn bộ công ty tài sản lộn mấy vòng. Hơn nữa toàn bộ Tĩnh Thủy thành phố thậm chí gần biển đại lao đều cho hắn mấy phần mặt mũi, khi đó Vương Giai Hảo càng là đang cao trung bên trong phong quang vô hạn, liền Mục Tuyết Nhi cuối cùng đều bị hắn đuổi tới tay. Lịch sử luôn luôn tương tự kinh người. Tần Hiên trong lòng thở dài, ánh mắt của hắn rơi vào một tên sau cùng nữ tử trên thân. Tiêu Vũ. Nhìn thấy nữ tử này, Tần Hiên trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Lúc trước hắn trở thành toàn trường trò cười, toàn bộ trong trường học duy nhất không có chế rêu hắn chỉ có Tiêu Vũ. Cái này vị như thanh liên đồng dạng nữ tử, không chỉ có như thế, Tiêu Vũ thường xuyên tìm hắn cùng một chỗ đọc sách. Lúc kia, Tiêu Vũ đối với Tần Hiên mà nói, phảng phất như là một vị Bồ Tát, nếu không có Tiêu Vũ tại, cái kia đoạn ác mộng chưa hẳn nhanh như vậy biến mất. Cứ việc đến đại học về sau, Tần Hiên liền lại chưa thấy qua Tiêu Vũ, nhưng chưa từng nghĩ đến, bây giờ thế mà lần nữa gặp mặt. Ai u? Chúng ta Tần đại thiếu gia đến rồi. Lý Phong âm dương quái khí kêu lên, nhanh, cho Tần đại thiếu gia nhường chỗ ngồi. Tần Hiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Phong, nói, không cần ngươi quan tâm. Ai u, Tần thiếu gia tính tình không nhỏ a. Lý Phong đôi mắt lạnh xuống, đi tới Tần Hiên đối diện, lạnh lùng nói, về sau chậm rãi chơi, ta xem ngươi có thể được ý đến khi nào. Lý Phong. Mục Tuyết Nhi nhíu mày. Lý Phong lập tức chuyển thành khuôn mặt tươi cười. Nói, Tuyết Nhi, ta bất quá là cùng bạn trai của ngươi nói mấy câu, đau lòng. Hắn khinh miệt nhìn lướt qua Tần Hiên, tại bạn trai ba chữ này phía trên giọng nói vô cùng nặng. Mục Tuyết Nhi nhàn nhạt nhìn về phía Tần Hiên, nói, ngươi lại đây ngồi đi. Ngữ khí rất khách khí, lại có mấy phần lạnh lùng, đối đãi Tần Hiên, cũng giống như chỉ là một cái bình thường bằng hữu một dạng. Tần Hiên cũng không nói lời nào, lẳng lặng đi đến Tiêu Vũ bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt quét qua, liền biết rồi Tiêu Vũ quyển sách trên tay là cái gì. Đây là một bản Phật kinh, toàn thân cũng là Phật văn, người bình thường căn bản xem không hiểu, nhưng Tiêu Vũ lại thường xuyên ưa thích bưng lấy bản này Phật kinh nhìn tư tư có vị. Về sau, Mục Tuyết Nhi đám người liền không để ý đến Tần Hiên, bắt đầu gọi món ăn, còn có những bạn học khác muốn tới. Hơn nữa từ tiếng bàn luận của bọn họ bên trong, nghe nói còn có một vị đại nhân vật, là Vương Giai Hảo cố ý mời tới. Tần Hiên, đúng không? Tần Hiên đạm nhiên như thường ngồi ở một bên, bỗng nhiên bên tai chuyển đến Tiêu Vũ thanh âm. Ân. Tần Hiên gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, có việc. Tiêu Vũ nhìn một cái Tần Hiên, ánh mắt rõ ràng như nước, nói, ta và Mục Tuyết Nhi trước đó đánh một cái cược, ngươi phải có chút chuẩn bị tâm lý. Nàng có chút không đành lòng, tựa hồ cũng minh bạch một đêm này sẽ phát sinh cái gì. Tần Hiên cười, Tiêu Vũ cùng kiếp trước một dạng, hay là cái kia giống như Thiện Lương. Ta biết. Tần Hiên nhẹ nhàng nói, thế sự vô thường, chưa chắc là một chuyện xấu. Hắn quay đầu cười một tiếng, nhìn qua Tiêu Vũ, ta nói đúng chứ. Tiêu gia Tam tiểu thư. Tiêu Vũ khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ, không có chút rung động nào, con ngươi giờ phút này lại tràn ngập kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Chương 11, quà sinh nhật. Đối với Tiêu Vũ kinh hãi hỏi, Tần Hiên cười một tiếng, đương nhiên sẽ không trả lời. Kiếp trước hắn tại nhất dạy vào thời kỳ cùng Tiêu Vũ trò chuyện với nhau, đối phương đối với hắn nhìn nhau như tân, nhưng ở tình cờ một lần trong điện thoại biết được thân phận của đối phương. Tiêu gia. Đại học thời kỳ, Tần Hiên đối với cái tên này thế nhưng là như sấm bên tai, bất quá Tiêu Vũ lại là con gái tư sinh, mẫu thân xuất gia làm ni cô. Sở dĩ Tiêu Vũ thở nhỏ liền trời sinh tính lương thiện, lễ Phật hướng đạo. Sau mười mấy phút, cơ hồ nên người tới đều tới, hơn 10 thiếu nam thiếu nữ tập hợp một chỗ, trong nhà đều là không phú thì quý, không nhỏ bối cảnh. Mục Tuyết Nhi cũng lại không nhìn về phía Tần Hiên một chút, lộ ra nụ cười. Đến, mọi người cùng nhau chúc Tuyết Nhi sinh nhật vui vẻ. Triệu Tiểu Ngữ nhảy dựng lên, mở ra một bình đến từ Pháp Quốc Ba Nhị Đa Tiểu Trang rượu đỏ, nâng chén chúc mừng. Một đám thiếu niên thiếu nữ. Tuyết Nhi, sinh nhật vui vẻ. Chúc Mục Tuyết Nhi sinh nhật vui vẻ. Một đám thiếu nam thiếu nữ ồn ào, liền Tiêu Vũ cũng đứng lên, giơ lên một chén rượu đỏ, lộ ra nụ cười. Mục Tuyết Nhi tại chúng tinh cùng nguyệt bên trong, tăng thêm một bộ váy trắng, phảng phất là thế gian kiêu ngạo công chúa, mỹ lệ vô phương nhận biết. Đa tạ mọi người. Mục Tuyết Nhi lộ ra nụ cười, dị thường khai tâm. Nhanh lên. Mọi người chúng ta đưa lên quà sinh nhật ta. Lý Phong đặt chén rượu xuống, lớn tiếng nói. Nếu là Mục Tuyết Nhi sinh nhật, bọn họ một đám thiếu gia thiên kim sao có thể thiếu lễ vật. Tất cả mọi người lập tức xuất ra tất cả lớn nhỏ hộp quà đặt ở Mục Tuyết Nhi trước mặt, từng cái hộp quà đều có giá trị không nhỏ. Tuyết Nhi, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Đồng nhiên, Vương Giai Hào đứng lên, lộ ra nụ cười ấm áp. Thiếu niên gương mặt non nớt bên trên. Mang theo một tia xuân phong đắc ý. Chỉ thấy một khối hộp thủy tinh đặt ở Mục Tuyết Nhi trước người, bên trong là một khối bạch ngọc, toàn thân thấu triệt, ở dưới ngọn đèn lóe ra ánh sáng dịu dịu. Cái này? Không phải đâu. Triệu Tiểu Ngữ bỗng nhiên che miệng lại, hoảng sợ nói. Nàng nhìn thấy hộp thủy tinh bên trên danh tự, đề nhị không phải, đây chính là quốc tế nổi danh Ngọc Điêu Đại Sư, không nói khối này phẩm chất của ngọc, chỉ là đề nhị không phải cái tên này. Liền giá trị ít nhất 100.000. Ông trời của ta, Vương Giai Hảo, ngươi làm sao đưa mắt như vậy lễ vật? Liền Lý Phong cũng hết sức kinh ngạc, khó có thể tin nói. Mục Tuyết Nhi càng là khẽ giật mình, nhìn về phía Vương Giai Hảo nụ cười ấm áp, mặt có chút phiếm hồng. Nàng cũng là một thiếu nữ, mới biết yêu, đối với tương lai bạn trai tự nhiên sẽ ôm lấy huyễn tưởng. Một khối này ngọc, giá trị ít nhất mấy chục vạn A. Chung quanh càng là có người nghị luận. Bọn họ đích xác đều không phú thì quý, nhưng dù sao niên kỷ ở chỗ này, mới hơn 10 tuổi, đưa tới sẽ đưa mấy mươi vạn ra ngoài, cái này đã coi như là đại thủ bút. Vương Giai Hào nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không tính điêu khắc, vừa vặn 18 vạn, cùng Tuyết Nhi niên kỷ giống nhau. Mỹ Ngọc xứng giai nhân, đừng nói 18 vạn, liền xem như 180 vạn, ta cảm thấy đều rất đáng giá. Mục Tuyết Nhi che miệng lại, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Nội tâm của nàng kiêu ngạo, vốn là thiên chi kiêu nữ, giờ khắc này, cũng không tự chủ được động tâm. Những người còn lại càng là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, 18 vạn ngọc bội, lại thêm để nhị không phải tự mình điêu khắc, thô sơ giản lược tính một chút, thấp nhất cũng phải hơn 30 vạn. Giai Hảo, ngươi thật là không có suy nghĩ, này cũng không nói với ta. Lý Phong tức giận nói, hung hăng tại Vương Giai Hảo trước ngực đánh một quyền. Lý Phong, ngươi chừng nào thì cũng có thể đưa ta một khối. Triệu Tiểu Ngữ hai mắt lóe ánh sáng, trong giọng nói mang theo vài phần chua xót. Lý Phong cắn răng một cái, nói, chờ ngươi sinh nhật, ta cũng đưa ngươi một khối. Mấy chục vạn mà thôi, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, cùng lắm thì nhiều van cầu phụ mẫu. Cái cuối cùng đưa lên lễ vật là Tiêu Vũ, là một bản Phật Kinh, ai cũng biết, Tiêu Vũ tin Phật, lễ Phật, đối với nàng mà nói, Phật Kinh đã chính là rất chân quý, ngày thường coi như có người muốn, Tiêu Vũ cũng quyết sẽ không tặng người. Đúng rồi, Thần Hiên, lễ vật của ngươi đâu? Đống nhiên có người mở miệng, nhìn về phía Tần Hiên. Tất cả mọi người đưa tới quà sinh nhật, chỉ có Tần Hiên ngồi ở tại chỗ, khoan thai tự đắc thưởng thức rượu đỏ. Triệu Tiểu Ngữ càng là khinh thường liếc qua Tần Hiên, châm chọc nói, tốt xấu ngươi cũng là Tuyết Nhi bạn trai, không phải là liền quà sinh nhật đều không chuẩn bị đi. Đúng à, Tần Hiên, ngươi thế nhưng là Tuyết Nhi bạn trai, tặng lễ vật khẳng định cực kỳ quý giá a. Lý Phong cũng cười nhạo nói, khuôn mặt đùa cợt, chờ lấy nhìn Tần Hiên cho cười. Những người còn lại ánh mắt đều tụ tập ở Tần Hiên trên người, cho dù là đánh cược, Tần Hiên cũng là Mục Tuyết Nhi bây giờ chính thức bạn trai, bất luận nói thế nào, tặng lễ vật nếu thật là giá quá rẻ, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng a. Vương Giai Hảo càng là khẽ cười lạnh, nhìn về phía Tần Hiên, đúng a, ngươi thế nhưng là Tuyết Nhi bạn trai, không phải liền quà sinh nhật đều không mang. Ha ha, Giai Hảo ngươi sao có thể nói như vậy, nếu là ta, đoán chừng là cảm thấy lễ vật quá khó coi, không lấy ra được a. Lý Phong càng là cười to. Thần Hiên. Mục Tuyết Nhi bỗng nhiên mở miệng, toàn bộ thanh âm trong phòng dần dần yên tĩnh, tất cả mọi người một mặt rễu cợt nhìn qua Thần Hiên. Phảng phất Thần Hiên giống như là một cái kẻ đáng thương, bọn họ cùng Thần Hiên cũng là cùng một trường học, tự nhiên minh bạch cái này tiểu tử nghèo ngày thường cái gì bộ dáng. Lễ vật. Nói đùa cái gì, đổi lại bọn họ, đã sớm không mặt mũi tiếp tục ở lại. Trái lại Tần Hiên, hắn khoan thai tự nhiên, nếm một cái rượu đỏ, từ trong quần áo lấy ra một tờ phong thư. Đây là ta lễ vật. Tần Hiên đem phong thư phóng tới Mục Tuyết Nhi bên cạnh, mỉm cười. Phong thư. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, chật, một người cười ha hả, ngay sau đó cười vang vang vọng toàn bộ Đông Mai Cát. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi đưa là một tờ chi phiếu. Ha ha ha, thế mà đưa một phong thư. Chẳng lẽ vẫn là thư tình? Ông trời ơi, Tuyết Nhi sinh nhật, ngươi thế mà đưa một phong thư, em gái ngươi à, thực sự là xuất thủ xa xỉ. Một đám thiếu nam thiếu nữ tùy ý cười, nhìn qua Tần Hiên trong ánh mắt, tràn ngập khinh miệt, xem thường, trào phúng. Tiêu Vũ có chút quay đầu, nàng nhìn qua Tần Hiên bình tĩnh như nước thần sắc, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Nàng nhìn ra, Tần Hiên cũng không phải là ngụy trang thành một bộ bình tĩnh bộ dáng, mà là căn bản cũng không để ý, phảng phất chế rêu nhân tài của hắn là vai hề nhảy nhót, mà thiếu niên này, lại vững như bàn thạch. Mục Tuyết Nhi càng là lộ ra một vòng vẻ mặt thất vọng, nàng vốn cho rằng, Tần Hiên coi như không tiễn cái gì lễ vật quý trọng, ít nhất cũng phải dụng tâm. Đưa một phong thư là chuyện gì xảy ra? Được rồi, làm gì quan tâm đâu. Mục Tuyết Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp đều không có tiếp cái kia một tấm phong thư, nói mấy câu nói. Cùng mọi người ngồi xuống sướng trò chuyện. Tần Hiên liền ngồi ở một bên, không vui không buồn, ánh mắt từ đầu đến cuối không có nhìn qua bất luận kẻ nào một chút, độc thân thế ngoại. Đúng rồi, Giai Hảo, ngươi nói vị đại nhân vật kia thế nào còn chưa tới. Đồng nhiên, Triệu Tiểu Ngữ nói ra, hết sức tò mò nháy mắt. Mục Tuyết Nhi tiệc sinh nhật trước đó, tất cả mọi người biết được Vương Giai Hảo muốn mời một vị đại nhân vật đến vì Mục Tuyết Nhi tổ chức sinh nhật. Hơn nữa, nghe nói người này lai lịch không nhỏ, là vương gia quý nhân. Nhà bọn họ phụ mẫu tại Tĩnh Thủy thành phố cũng là có chút thân phận, biết rõ Vương Giai Hảo phụ mẫu gần nhất thế lực lớn tăng, nghe nói là kết giao khó lường đại nhân vật. Vương Giai Hảo có chút xấu hổ, nói, khả năng hắn có chuyện gì a? Đúng rồi, ta nghe nói Giai Hảo nhà ngươi lại đầu tháng 4 năm 20 triệu tại khu đang phát triển. Một tên nhà cũng là mở công ty thiếu niên nói ra. Vương Giai Hảo gật đầu. Nói, hẳn là, ta sự tình trong nhà ta cũng không hiểu. Hắn nói rất khiêm tốn, lại một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Vẫn là Giai Hảo nhà có tiền, về sau huy hoàng, cũng đừng quên chúng ta. Không có. Vương Giai Hảo cười nói. Liên tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, Đông Mai Các cửa bỗng nhiên mở ra, một vị xinh đẹp tịnh lệ nữ nhân đi đến. Toàn bộ Đông Mai Các, lập tức yên tĩnh. Chương 12, hai cái thế giới. Đây là một cái hai mươi mấy tuổi nữ nhân, trang dung tươi mát lại xinh đẹp vô cùng. Một thân sườn xám, trắng non hai chân chập chờn, khiến cho một đám huyết khí phương cương các thiếu niên không khỏi khuôn mặt đỏ lên, hai mắt trừng thẳng. Người tới tên là Sở Mị, chính là hôm qua Mạc Vân Long bên người hai tên nữ tử một trong, cũng là trưởng khống tụ Vân Hiên đại tỷ. Tinh thủy thành phố vô luận tất cả lớn nhỏ nhân vật nhìn thấy Sở Mị, đều muốn rất cung kính xưng hô nàng là một tiếng mị tỷ. Sở Mị vừa tiến đến, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ở một bên tĩnh tĩnh rượu thử Tần Hiên, chấn động trong lòng. Nàng cũng là nghe cửa ra vào người nói, Tần tiên sinh đến rồi, sở dĩ cô ý qua đến xem thử. Không nghĩ tới, thứ này lại có thể là thực. Nàng vừa muốn đi tới chào hỏi, lại nhìn thấy Tần Hiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Cái nhìn này, Sở Mị giống như rơi vào hầm băng. Hôm qua Tần Hiên thần uy, nàng thế nhưng là liền con mắt đều không nháy mắt nhìn thấy, vị thiếu niên này nhìn như bình thường, lại vô cùng đáng sợ. Liền nàng nam nhân Mạc Vân Long tại thiếu niên này trước mặt, đều chẳng qua là một đầu chó, huống chi là nàng. Cũng may Sở Mị lý trí, nàng biết rõ lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Đây là chúng ta tụ Vân Hiên vì các vị kính rượu, bất thành kính ý. Sở Mị thanh âm tê dại, ra hiệu sau lưng mấy tên người hầu đã bưng lên. Trọn vẹn 5 bình lạ phịt, trên thị trường, một bình thấp nhất muốn 3 vạn, nhẹ nhàng bỏ lên bàn thời điểm, tất cả mọi người giật mình. Sở Mị đưa xong say rượu, tao nhã lễ độ rời đi. Hồ Ly Tinh. Triệu Tiểu Ngữ thấp phi nói, hung hăng méo một cái Lý Phong, đau đến Lý Phong mắng nhiếc. Mới vừa tới nữ nhân kia là ai a? Có người nghi hoặc hỏi. Sợ hai thán phục tác phẩm lớn này. Đưa tới chính là 5 bình lạ phịt, đây quả thực là thiên đại mặt mũi. Ai cũng biết, hôm nay cái này Đông Mai Các là Lý Phong đặt trước, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Lý Phong trên người. Vẫn là Lý Phong có mặt mũi, lần này may mắn mà có Lý Phong, nếu không chúng ta có thể uống không đến tốt như vậy rượu đỏ. Có người hồng quang đầy mặt, cười to nói. Người kia hẳn là Sở Mị A. Nghe nói hắn nhưng là Mạc Vân Long nữ nhân, hôm nay thế mà cho chúng ta mời rượu. Cũng có người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mạc Vân Long, đây chính là Tịnh Thủy Đại Lão, nghe đồn hung thần ác sát, hắc bạch hai đạo không có một cái nào dám chọc hắn. Ta nghe nói qua cái này Mạc Vân Long, giống như mấy năm trước Minh Tâm Hồ sự kiện, chính là hắn làm. Một ngôi nhà bên trong là làm quan thiếu niên cũng kinh hồ không thôi. Đối với bọn hắn mà nói, Mạc Vân Long nhân vật như vậy. Chính là hùng cứ tại Tĩnh Thủy thành phố mãnh hổ, liền bọn họ phụ mẫu cũng không dám đắc tội, huống chi là bọn họ. Bây giờ Mạc Vân Long nữ nhân tự mình mời rượu, vừa ra tay chính là thủ bút lớn như vậy, mặt mũi này thế nhưng là quá lớn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi trong lòng tự hào đứng lên. Ừ, Mạc Vân Long thì thế nào? Nhà ta Lý Phong vừa đến, không phải cũng là ngoan ngoãn tới mời rượu đến rồi. Triệu Tiểu Ngữ trợn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Lý Phong càng có năng lực, mặt mũi của nàng lại càng lớn, sao có thể không cao hứng. Mục Tuyết Nhi cũng hết sức kinh ngạc nhìn Lý Phong một chút, không nghĩ tới hắn còn có dạng này năng lực. Toàn bộ Đông Mai Các bên trong, chỉ sợ nhất choáng váng đúng là Lý Phong. Sở Mị. Hắn liền Sở Mị mặt đều là lần đầu tiên gặp, huống chi để cho Sở Mị đến mời rượu. Tình huống như thế nào? Lý Phong hoàn toàn không hiểu rõ, để cho Sở Mị đến mời rượu, đây là bao nhiêu mặt mũi. Đừng nói là hắn, chính là hắn cha ruột đến, chỉ sợ đều không có tư cách này. Nhưng bây giờ, Lý Phong làm sao có thể nói không là bởi vì chính mình, hắn âm thầm nhìn thoáng qua Vương Giai Hảo, không có nhiều lời. Có Sở Mị đến mời rượu, toàn bộ Đông Mai Các càng sôi trào, rất nhiều người cao hứng bừng bừng, chỉ có Tần Hiên cùng Tiêu Vũ hai người lặng lặng ngồi ở một bên, không nói một lời. Tiêu Vũ cũng là có chút động đũa, liền không có lại ăn. Nàng bưng lấy Phật Kinh, bên lòng vững dạ tại đó đọc đến say sưa ngon lành, ngẫu nhiên ngẩng đầu, hội nhìn một chút Tần Hiên, nhìn thấy Tần Hiên độc thân thế ngoại bộ dáng, có chút kinh ngạc. Tiêu Vũ cảm giác cái này con người thật kỳ quái, trên người có một cỗ lực hút vô hình, nhất là Tần Hiên này tấm đạm nhiên như thường thần sắc, để cho nàng cảm giác thật thoải mái, so sánh thế nhân táo bạo, Tần Hiên phảng phất là chân chính thế ngoại cao nhân, Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc. loại này thong dong, tuyệt không có khả năng là giả vờ. Huống chi, Thần Hiên thế mà biết mình thân phận. Tại Tinh Thủy thành phố, liền xem như người thân cận nhất nàng đều chưa thổ lộ nửa chữ. Thần Hiên. Mục Tuyết Nhi cũng uống khuôn mặt từng đỏ, nàng đỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Thần Hiên. Toàn bộ Đông Mai các lập tức tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Mục Tuyết Nhi. Ha ha, trò hay đến rồi. Lý Phong càng là lộ ra nụ cười, khuôn mặt mỉa mai. Triệu Tiểu Ngữ ánh mắt rơi vào Tần Hiên trên người, càng là hả giận, nàng đã sớm nhìn Tần Hiên không vừa mắt, một cái tiểu tử nghèo, lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Ai? Chỉ có Tiêu Vũ, nàng nhẹ nhàng thở dài, mắt nhìn bên cạnh Tần Hiên, có chút thương hại cùng đồng tình. Có việc. Tần Hiên ngẩng đầu, một mặt bình tĩnh nhìn về phía Mục Tuyết Nhi. Chỉ sợ gia hỏa này còn không biết sẽ phát sinh cái gì a. Một đám thiếu nam thiếu nữ nội tâm cười nhạo, lại không hẹn mà cùng không có nói ra. Ta hôm nay mời ngươi tới, kỳ thật chính là muốn nói với ngươi một sự kiện. Mục Tuyết Nhi hít sâu một hơi, thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng. Ta biết, ngươi truy hai ta năm, nhọc lòng, bất quá chúng ta thực không thích hợp. Ta trước đó đáp ứng làm bạn gái của ngươi, trên thực tế chỉ là bởi vì ta và Tiêu Vũ đánh cược. Chúng ta đánh cược, ta tìm một người bạn trai kết giao 2 tháng, xem ai trước đưa ra chia tay, nếu là ta trước đưa ra, liền xem như thắng, nếu là ngươi trước đưa ra, chính là ta thua. Bất quá bây giờ xem ra thắng được là ta, giữa chúng ta nam nữ bằng hữu thân phận, vốn chính là một chuyện cười. Mục Tuyết Nhi chậm rãi mở miệng, thần sắc băng lãnh, không còn ngày xưa nụ cười. Nàng thở dài một hơi, phảng phất một mực nén ở trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Che ở trên mặt ngụy trang cũng triệt để biến mất. Tần Hiên lung lay ly rượu đỏ, không nói một lời, thần sắc giống nhau bình tĩnh như vậy, phảng phất làm như không nghe thấy. Mục Tuyết Nhi trong lòng lạnh rên một tiếng, cho rằng Tần Hiên còn không hề từ bỏ. Đã như vậy, ta không ngại đem lời nói cùng ngươi nói rõ. Mục Tuyết Nhi biểu lộ băng lãnh, giống như là lãnh diễm công chúa, cao cao tại thượng, ngươi cùng ta, căn bản chính là người của hai thế giới. Nếu như không phải ta, ngươi cả đời này, cũng không khả năng tiến vào Tụ Vân Hiên loại địa phương này. Càng không khả năng như thế hời hợt thưởng thức trên bàn rượu đỏ, ngươi biết ngươi một chén này rượu đỏ, rất có thể chính là ngươi về sau 1 tháng tiền lương. Ta và ngươi, nhất định giống như là con đường song song, mãi mãi cũng không có giao điểm. Mục Tuyết Nhi chậm rãi nói, ngươi, rõ chưa? Không sai, nhà ta Tuyết Nhi thành tích ưu dị, lại là trong nhà thiên kim. Ngươi một cái con cóc cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Triệu Tiểu Ngữ càng là nhảy ra ngoài, đem nén ở trong lòng lời nói toàn bộ nói ra, toàn bộ trường học, cũng liền ngươi ra mặt dày, rõ biết mình là một cái không có gì cả tiểu tử nghèo, còn dám truy cầu Tuyết Nhi 2 năm. Ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Ngươi về sau nhiều nhất cũng chỉ có thể thi đậu một chỗ đại học hạng 2, chúng ta Tuyết Nhi thành tích tại nhất định sẽ lên nặng bản, thậm chí Thanh Hoa Bắc Đại. Cũng không soi gương ngó hình dạng của mình, muốn làm Tuyết Nhi bạn trai, ngươi cũng xứng. Nàng một hơi đem tất cả nói xong, mượn ỉu kình tức giận nhìn qua Tần Hiên, phảng phất Tần Hiên chính là tội ác tẩy trời bại hoại, là Mục Tuyết Nhi chướng ngại vật. Nói xong chưa? Tần Hiên để ly rượu xuống, hắn đứng lên, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười. Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Triệu Tiểu Ngữ nhìn thấy cái nụ cười này, càng cho hơi vào hơn phẫn. Tần Hiên! Ngươi cút nhanh lên đi, nơi này không phải ngươi nên địa phương ngây nô. Lý Phong cũng đứng lên, khuôn mặt đùa cợt. Mục Tuyết Nhi càng là hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Hiên, xem ở 2 năm này ngươi đối với ta không sai phân thượng, ngươi đi đi, về sau chúng ta liền là người xa lạ, không có bất luận cái gì gặp nhau. Chương 13, vẻ không biết tuyết. Tần Hiên cười, phảng phất nhìn thấy một đám khoe khoang diễn kỹ thằng hề. Ngươi cho rằng ngươi thắng. Tần Hiên nhẹ nhàng nói, con ve nào biết đông tuyết vẻ đẹp, ít ngồi đáy giếng lại có thể nhìn thấy thiên địa bao la. Không ngại, ngươi mở ra quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi cũng không gấp. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi ở tại chỗ nhìn cũng chưa từng nhìn Mục Tuyết Nhi một chút. Quà sinh nhật. Mục Tuyết Nhi khẽ giật mình, hư lạnh nói, xem ra ngươi còn không hết hy vọng, đã như vậy, ta liền nhường ngươi hết hy vọng. Nàng mở ra tấm kia phong thư. Từ bên trong lấy ra một tờ giấy trắng. Sau một khắc, Mục Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người, nàng con ngươi co vào, phảng phất nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Tuyết Nhi, thế nào? Phía trên này viết cái gì? Triệu Tiểu Ngữ vội vàng chạy đến Mục Tuyết Nhi bên người, trong nháy mắt, nàng cũng ngây dại. Giấy trắng bay xuống ở trên bàn cơm, phía trên chỉ có hai chữ, đầu bút lông thâm trầm, để lộ ra một cỗ không lời buông thả cùng bá đạo. Chia tay. Vẹn vẹn hai chữ, trong nháy mắt, toàn bộ Đông Mai các bên trong đều tĩnh lặng lại. Tần Hiên đưa cho Mục Tuyết Nhi lễ vật lại chính là chia tay. Ai có thể nghĩ đến? Nói cách khác, Tần Hiên là ở Mục Tuyết Nhi trước đó đưa ra chia tay, làm sao có thể? Nếu như nói Thiên Nga Trắng ghét bỏ một con cóc, đây là đương nhiên, ai lại từng gặp, con cóc sẽ chủ động vứt bỏ Thiên Nga. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, liền Tiêu Vũ đều ngây dại. Trong mắt nàng nổi lên một vòng dị sắc, nhìn qua bên cạnh thiếu niên thanh tú này, phảng phất nhận thức lại hắn đồng dạng. Đừng nói là Tiêu Vũ, tất cả mọi người là như thế. Tần Hiên, ngươi có ý tứ gì? Lý Phong càng là vỗ bàn một cái, giận không thể nghỉ đứng lên. Ta ý tứ viết tại trên giấy. Tần Hiên thần sắc đạm nhiên, nói, ta hôm nay đến, chính là vì chia tay. Hắn chậm rãi đứng lên, khoe miệng phát họa ra một vòng bá đạo đường cong. Cho cười. Không sai, hai chúng ta cùng một chỗ bản thân liền là trò cười. Nhưng ngươi hoàn toàn nói ngược, phải nói không xứng là ta. Tần Hiên nhìn thẳng Mục Tuyết Nhi, nói, ngươi cho là mình rất có hai phần tư sắc, liền có thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai, ngươi cũng xứng. Ngươi có biết ta đã thấy nữ nhân có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành, khuynh đảo chúng sinh. Ngươi còn cho là nhà mình tài ngàn vạn, liền dám ở trước mặt ta tùy ý làm bậy. Ngươi cũng xứng. Ngươi có biết ngươi chỗ lấy le ra tải, trong mắt ta, cũng bất quá là một vòng phụ vân. Ngươi cho là mình là cao cao tại thượng công chúa, nhưng trong mắt ta, ngươi chính là liền cho ta xách giày ngươi đều không xứng. Thần Hiên môi nói một câu, sắc mặt của mọi người đều biến một phần. Các ngươi treo ở bên miệng cao cao tại thượng nhân vật, trong mắt ta, lại là bé nhỏ giống như phàm trần. Ngươi nói không sai, chúng ta vốn cũng không phải là người của một thế giới, càng không khả năng có bất kỳ tương giao địa phương. Muốn làm ta Tần Hiên bạn gái, Mục Tuyết Nhi, ngươi cũng xứng. Thanh âm hắn băng lãnh, nụ cười bá đạo, bệ nghệ đám người, khí vũ hiên ngang đứng tại chỗ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngây dại, phảng phất như là thấy quỷ. Tần Hiên, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi còn dám nói lời như vậy? Thực sự là không biết sống chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tất cả mọi người giận, giận không thể nghỉ, một cái trong mắt bọn họ tiểu tử nghèo, lại dám tại trước mặt bọn hắn nói những cái này cuồng ngôn vong ngữ. Mục Tuyết Nhi khi càng là khuôn mặt nhỏ phát xanh, thanh âm ôn nhuyễn trở nên bén nhọn, Tần Hiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái không có gì cả tiểu tử nghèo, liền xem như ngươi cùng cực cố gắng cả đời, cũng không xứng với ta, còn dám nói ta không xứng. Ta xem ngươi là hoàn toàn bị kích thích điên. Tần Hiên, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Dám nói thế với chúng ta Tuyết Nhi, ngươi. Ngươi Triệu Tiểu Ngữ cảm giác cả người đều muốn điên mất rồi. Tần Hiên bưng lên trong tay ly rượu đỏ, nhẹ nhàng dương lên, đỏ thấm rượu tại thời khắc này toàn bộ rơi vào Triệu Tiểu Ngữ trên mặt. A! Triệu Tiểu Ngữ hét dầm lên, khuôn mặt điên cuồng. Má, tiểu tử ngươi cần ăn đòn. Lý Phong trực tiếp giận, hướng Tần Hiên lao đến, giơ lên nắm đấm liền muốn đập. Những người còn lại cũng là như thế. Giận không thể nghỉ, không định bỏ qua cho Tần Hiên, toàn bộ tiệc sinh nhật lập tức loạn cả một đoàn. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, 7-8 đạo thân ảnh toàn bộ bay ngược mà ra, đập toàn bộ Đông Mai các bừa bộn một mảnh. Một đám thiếu niên siêu siêu vẹo vẹo, trên mặt đất kêu thảm. Một màn này, càng như một đòn trọng chủ ý rơi vào Mục Tuyết Nhi trong lòng. Tiêu Vũ trong đôi mắt dị sắc liên tục, Thiện Nhi ngờ đâu Đông Tuyết vẻ đẹp, lời nói này để cho nàng động dung. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài có người vọt vào, nghe được Đông Mai các bên trong hỗn loạn. Đi vào sau khi, một đám đại hán áo đen ngây dại, bọn họ nhìn qua đầy đất bừa bộn, cùng trong phòng, thiếu niên kia ngạo nghệ lăng thế thân ảnh. Các ngươi tới vừa vặn, tiểu tử này lại dám đánh người, còn không mau một chút đuổi hắn ra ngoài. Lý Phong giữ tợn nghiêm mặt, giận dữ hét. Thần tiên sinh! Nhưng mà tất cả đại hán áo đen cử động, rồi lại để bọn hắn ngây người. Chỉ thấy tất cả đại hán áo đen thân thể run rẩy, trực tiếp xoay người 90 độ. Một cử động kia, càng là giống như một kích trọng chủ y, đập chính bọn họ tất cả đều choáng váng. Tần Hiên nhìn qua Mục Tuyết Nhi, thản nhiên nói, ngươi nói, nếu như không phải ngươi, cả đời này ta đều khó có khả năng bước vào Tụ Vân Hiên, hôm nay ta liền nói cho ngươi, toàn bộ Tụ Vân Hiên đều là của ta. trong miệng ngươi Tịnh Thủy đại lão Mạc Vân Long là ai, ta không biết, nhưng vừa lúc thủ hạ ta có một đầu chó, tên của hắn, gọi là Mạc Vân Long. Trong khi nói, ngoài cửa lại có người ảnh tiến đến, Mạc Vân Long, Sở Mị toàn bộ đi đến. Một đám thiếu niên chưa từng gặp qua như thế trận thế, ngay cả Tịnh Thủy đại lão, Mạc Vân Long thế mà đều xuất hiện. Mạc Vân Long vừa xuất hiện, hắn giống như một đầu chú khuyển, quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Thần tiên sinh. Mạc Vân Long thân thể phát run, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Tại tụ Vân Hiên, lại có thể có người dám đối với Tần tiên sinh xuất thủ. Đây quả thực là cho hắn một cái vang dội nhất cái tát. Nhất làm cho Mạc Vân Long vì đó run rẩy không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi, nếu là Tần Hiên nổi giận, nói không chính xác một trưởng liền sẽ giết hắn. Loại này đứng trước sinh tử sợ hãi, Mạc Vân Long có thể nào không sợ. Tần Hiên nhẹ nhàng đem chỗ ngồi đặt ở sau lưng, bưng chén rượu lên, Sở Mị liên tục không ngừng tới, cầm lấy một bình rượu đỏ mở ra, vì Tần Hiên rót. Tần Hiên khẽ nhấp một cái, lúc này mới nói, ân, đứng lên đi. Hắn ngồi trên ghế, nếu như một tôn đế vương, ánh mắt bệ nghệ nếu như sâu kiến. Mục Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, một màn này, càng phảng phất là một cây đao, xuyên thẳng trái tim của nàng. Triệu Tiểu Ngữ càng giống như ướt sũng một dạng, khuôn mặt kinh khủng, kinh hãi. Cái này sao có thể? Đây chính là Tịnh Thủy đại lão Mạc Vân Long A, bây giờ thế mà như một đầu chó quỳ gối Tần Hiên trước người. Cái thế giới này đều điên sao? Một cái tiểu tử nghèo, lại là toàn bộ tụ Vân Hiên lão bản, là nàng điên, thấy được ảo giác sao? Lý Phong đám người càng là khuôn mặt không dám tin, bọn họ càng không có cách nào tin tưởng, luôn luôn bị bọn họ chế nhạo trêu con kiến, bây giờ thế mà hóa thành một đầu mãnh hổ. Thần Hiên, Tiêu Vũ cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, nàng nhìn qua thiếu niên cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, đồng nhiên minh bạch. Mục Tuyết Nhi cùng nàng đánh cược, cùng Lý Phong, Vương Giai Hảo khoe khoang, cùng Triệu Tiểu Ngữ mỉa mai cùng khinh thường, ở trong mắt thiếu niên này, chính là một cái buồn cười lớn nhất. Đám người kia chính là một đám chân chính thằng hề, ở tại bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ nhân vật trước mặt, khoe khoang lấy bản thân buồn cười diễn kỹ. Chia tay. Rốt cuộc là ai không xứng? Mục Tuyết Nhi cả người cơ hồ sủi lơ tại cái bàn bên trên, giờ khắc này, nàng trước đó lời đã nói ra, là như thế trắng bệnh. Trước mặt phát sinh sự tình, càng giống như một chuỗi cái tát, để cho nàng gương mặt nóng bỏng, xấu hổ vô cùng. Nếu không phải nội tâm kiêu ngạo, nàng kém chút khóc lên. Lúc này, Mạc Vân Long cười làm lành đi đến Tần Hiên bên người, nịnh nọt nói, Tần tiên sinh, bọn họ xử trí như thế nào? Tần Hiên vừa muốn mở miệng, đống nhiên thần sắc khẽ động, lộ ra nụ cười. Tại Đông Mai các cửa ra vào, một bóng người chậm rãi đến đây. Có chút chật vật Vương Giai Hào nhìn thấy đạo thân ảnh này, cả người bỗng nhiên trở nên vô cùng kích động. Thần Hiên, ngươi nhất định phải chết. Chương 14, xong chuyện phủi lão đi. Đạo thân ảnh này biển chuyển, thanh lanh tuyệt thế, chậm rãi tiến vào Đông Mai các bên trong. Khi nàng nhìn thấy Đông Mai các bên trong cái này một mảnh hỗn độn, còn có Mạc Vân Thiên, Sở Mị đám người lúc, đôi mắt nổi lên một tia gợn sóng. Mạc tiểu thư. Vương Giai Hào giống như một chỉ chó nhà có tang, chật vật đến cực điểm chạy đến Mạc Thanh Liên trước mặt. Trên mặt hắn lóe ra vẻ hưng phấn, cái này vị Mạc tiểu thư, thế nhưng là Lâm Hải Mạc gia người, liền xem như Mạc Vân Long, cũng bất quá là Mạc gia một đầu chó mà thôi. Bây giờ chân chính Mạc gia thiên kim ở chỗ này, coi như cái kia Tần Hiên tại Tĩnh Thủy thành phố có thiên đại bối cảnh, tại vị này Mạc tiểu thư trong mắt, cũng bất quá lúc một cái tiện tay đều có thể nghiền chết con kiến. Mạc tiểu thư, may mắn ngươi đã đến, nơi này có người gây chuyện, hơn nữa còn đả thương ta. Vương Giai Hào che phần bụng, mặt mũi tràn đầy thống khổ lên tiếng. Trong mắt của hắn lại có một loại hưng phấn cùng khoái ý, phảng phất sau một khắc, Tần Hiên liền muốn quỳ trên mặt đất, hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương Giai Hào thậm chí ngay cả thế nào làm nhục Tần Hiên ý nghĩ đều đã trong đầu ý nghĩ, lại có thể có người dám đánh hắn, thù này, hắn nhất định phải báo. Muốn để Tần Hiên biết rõ. Hắn ở trong mắt chính mình, cũng chính là một cái rác rưởi. Nhưng mà, Mạc Thanh Liên nhìn cũng không nhìn hắn một chút, nàng giật mình nhìn Tần Hiên. 3. Mạc Thanh Liên trở tay chính là một bạn hai, đỏ ngầu trưởng ấn để cho Vương Giai Hảo triệt để ngây dại. Thần tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nàng có chút căm ghét liếc qua Vương Giai Hảo, liền vội vàng xoay người thi lễ, cung kính nói. Từ khi hôm qua một trận chiến, nàng đối với Tần Hiên có thể nói là vui lòng phục tùng. Huống chi, Tần Hiên vì nàng ra ra chữa thương, đối với toàn bộ Mạc gia mà nói, càng là thiên đại ân nhân. Thần tiên sinh. Ba chữ này, Vương Giai Hào ngây dại, hắn bụng mặt, khó tin nhìn qua Tần Hiên. Nếu nói Mạc Vân Long như thế xưng hô, hắn còn có thể lý giải, nhưng trước mắt vị đại nhân vật này, thế nhưng là Lâm Hải Mạc gia thiên kim. Lâm Hải Mạc gia. Bốn chữ này tại Lâm Hải chính là một tòa núi lớn, Mạc Thanh Liên càng là Lâm Hải Mạc lão tôn nữ, bây giờ dạng này thiên chi kiểu nữ, thế mà cũng cung kính như thế xưng hô Tần Hiên một tiếng Tần tiên sinh. Hắn rốt cuộc là ai? Đông Mai các bên trong, tất cả mọi người thất hồn lạc phách, khó tin nhìn qua Tần Hiên cái kia đạm nhiên như thường thân ảnh. Giờ phút này đạo thân ảnh này, lại như núi cao vạn trượng, chỉ có thể để bọn hắn ngưỡng vọng. Ngay cả Vương Giai Hảo trong miệng quý nhân, đều muốn rất cung kính xưng hô Tần Hiên một tiếng Tần tiên sinh, huống chi là bọn họ. Mạc tiểu thư, Mạc Vân Long càng là thất sắc, liền vội vàng hành lễ. Đây chính là Mạc lão tôn nữ, cùng là Mạc gia, nhưng địa vị lại là ngày đêm khác biệt, huống chi, cái này vị Mạc Thanh Liên sau lưng còn có một vị võ đạo đại sư. Ngươi chính là trong miệng hắn đại nhân vật. Tần Hiên khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, thế giới này thật đúng là tiểu. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Vương Giai Hảo trong miệng đại nhân vật lại là Mạc Thanh Liên. Mạc Thanh Liên khẽ giật mình, cười khổ nói, sao dám tại Tần tiên sinh trước mặt tự xưng đại nhân vật, ngài là đang mắng ta. Nàng tư thái thả rất thấp, ánh mắt rơi vào Tiêu Vũ trên người, nao nao, cũng không có nhiều lời. Toàn bộ Đông Mai các bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia bị Tần Hiên đả thương thiếu niên, giờ phút này đã sớm sợ hãi vạn phần. Bọn họ bây giờ đã minh bạch, cái này nhìn như thiếu niên tầm thường, lại là bọn họ, thậm chí bọn họ phụ mẫu đều không trêu chọc nổi nhân vật. Nếu là Tần Hiên muốn trả thù, chớ nói Mạc Thanh Liên, chỉ là Mạc Vân Long, cũng đủ để cho bọn họ nhiều năm gia nghiệp vừa tan. Mục Tuyết Nhi lại một lần nữa ngốc trệ, nàng cắn chặt môi dưới, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Mạc Thanh Liên, vô luận là dung mạo hay là khí chất, so với nàng mà nói đều ưu tú quá nhiều, mỹ nữ như vậy, thế mà đối với Tần Hiên đều tất cung tất kính. Nàng chợt tình ngộ, trong lòng càng là vô cùng hối hận. Như lúc trước nàng đối với Tần Hiên đỡ một ít, trở thành Tần Hiên chân chính bạn gái, nàng phải nên làm như thế nào? Mạc Vân Long bây giờ cũng phải đối với nàng cung cung kính kính, toàn bộ tụ Vân Hiên đều sẽ đảm nhiệm bản thân tùy ý lui tới. Mục Tuyết Nhi đột nhiên cảm giác được bản thân rất buồn cười, nàng chưa bao giờ coi trọng Tần Hiên, nhưng mà đối phương lại là một đầu ẩn nút thần long. Lúc đầu nàng còn có một tia cơ hội, nhưng bây giờ Mục Tuyết Nhi biết rõ, nàng không bao giờ còn có khả năng cùng với Tần Hiên. Cũng như chính nàng nói, từ nay về sau, bọn họ chính là người của hai thế giới, là hai đầu vĩnh viễn không thể tương giao đường thẳng song song. Hiện tại, người rõ chưa? Tần Hiên nhìn xuống thất hồn lạc phách Mục Tuyết Nhi, nói, trong mắt ta, ngươi, chẳng phải là cái gì. Một câu nói kia, nếu như cuối cùng một cái dâm dạ, đem Mục Tuyết Nhi nội tâm kiêu ngạo triệt để đánh nát, đã bị đánh bột mịn. Sự thật bày ở trước mắt, nàng thậm chí ngay cả một câu phản bác ngữ cũng không nói được. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vô y phục của mình, ai cũng chưa từng để ý tới, đi ra Đông Mai Các. Xong chuyện phủi áo đi, nhất tiếu mận ân cửu. Từ hôm nay về sau, hắn cùng với Mục Tuyết Nhi ở giữa, lại không liên quan. Đêm đó, hắn không để ý đến về sau Đông Mai Các chuyện gì xảy ra, mà là trở lại Hà Vận phòng ở. Hà Vận còn chưa trở về, nhưng lại Hà Vũ, chăm chỉ không ngừng đọc sách. Nghe được tiếng mở cửa, Hà Vũ lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn, ra khỏi phòng. Người còn biết trở về. Hà Vũ bấm eo nhỏ, lạnh lùng nói. Vì sao không thể trở về đến? Tần Hiên cười nhạt một tiếng, đối với Hà Vũ cũng chưa từng để ý tới, liền muốn trở về phòng thu dọn đồ đạc. Ngươi Hà Vũ khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói, ừ, đừng cho là ta không biết ngươi đi làm cái gì, hôm nay là Mục Tuyết Nhi sinh nhật đúng hay không? Tần Hiên khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Hắn đột nhiên nhớ lại, Hà Vũ cũng là cùng hắn cùng một trường, cũng ở đây cấp 3, bất quá không phải chung lớp gốc. Ừ. Mục Tuyết Nhi căn bản không nhìn chúng ngươi, ngươi chính ở chỗ này theo đuổi không bỏ. Hà Vũ lạnh lùng nói, có thời gian, không bằng đem thành tích học tập của ngươi đề cao một chút, nếu không Tú tỷ lại nên trách chúng ta. Thần Hiên cười, hắn nhìn qua Hà Vũ. Hà Vũ ở trường học là nổi danh thiên tài thiếu nữ, mỗi một lần khảo thí, cũng là năm học đệ nhất, toàn bộ trường học đều coi nàng là làm bà bối. Chỉ tiếc, kiếp trước Tần Hiên học tập cũng khá nỗ lực, nhưng thành tích cùng Hà Vũ so ra chính là khác nhau trời vực. Mẹ ta sẽ không trách các ngươi, một chút thành tích mà thôi, tùy thời đều có thể đề cao. Tần Hiên thản nhiên nói, hắn nhưng là tiên giới thanh đế, liền đại đạo pháp tắc cũng có thể lĩnh hội tại tâm, huống chi là thành tích học tập. Ở kiếp trước, hắn thất hồn lạc phách, thi đậu nhất giới tam lưu đại học. Nhưng bây giờ, hắn như thế nào lại để cho phụ mẫu thất vọng? Hắn đã sớm có mục tiêu. Một chút thành tích. Tùy thời đề cao. Hà Vũ cười nhạo một tiếng, trong lòng càng là khinh thường. Nguyên bản nàng cho rằng Tần Hiên còn có thể có chút tiến bộ, kết quả thế mà trở nên sẽ nói khoác lác. Nếu là thành tích dễ dàng như vậy đề cao, cho rằng người khác cũng là đồ đần sao. Ta ngược lại muốn xem, các loại khảo thí về sau, ngươi còn có thể hay không tự tin như vậy ở trước mặt ta nói chuyện. Hà Vũ lạnh lùng nói, bột một tiếng, đóng cửa lại. Trong nội tâm nàng oán giận, càng nhiều hơn chính là thất vọng. Một cái người quý tại tự mình biết mình mà cố gắng, Thần Hiên lại vẫn cứ liền biết yêu đương, một chút cũng không cố gắng học tập, các loại thi đại học về sau, chỉ sợ hối hận cũng đã muộn. Thần Hiên lắc đầu bật cười, Hà Vũ luôn luôn như thế. Hắn sớm đã thành thói quen. Hắn về đến phòng bên trong, đang nhìn mình sách vở, khẽ lắc đầu. Đường đường thanh đế, lại để cho ôn tập cao trung sách giáo khoa, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Hắn thu thập một phen quần áo, về sau tiến về tỉnh Thủy Châu. Một đêm tu luyện, Tần Hiên ngày thứ hai đúng giờ đứng lên, tiến về trường học. Mới vừa vào lớp, toàn bộ lớp yên tĩnh trở lại. Ta đi, ta còn tưởng rằng là chủ nhiệm lớp đâu. Ngay sau đó, toàn bộ lớp giống như là vỡ tổ, vô cùng phân loạn. Thần Hiên tìm tới chỗ ngồi của mình, xuất ra thư tịch, lẳng lặng nhìn. Lấy hắn bây giờ trí nhớ, đọc nhanh như gió đều không là vấn đề, lại thêm bản thân đối với đạo tắc lĩnh ngộ, đem những cái này bài tập lĩnh ngộ thấu triệt càng là cực kỳ dễ dàng. Uy, Thần Hiên! Đống nhiên có người mở miệng, nhẹ nhàng đụng Thần Hiên một lần. Thế nào? Thần Hiên khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái sấy lấy tóc quan thiếu niên. Nghe nói, ngươi cùng Mục Tuyết Nhi chia tay. Thiếu niên nằm sấp trên bàn, thấp giọng nói. Hắn gọi Mạnh Đức, xem như Tần Hiên kiếp trước số lượng không nhiều hảo bằng hữu một trong, phụ thân là làm quan, mẫu thân cũng là một cái đưa ra thị trường nhân viên của công ty. Chỉ tiếc, về sau gia cảnh gặp nạn, nghe nói tại đại học thôi học, thẳng đến Tần Hiên lại về tỉnh Thủy thành phố lúc, hai người uống suốt cả đêm. Thổ lộ những năm này lòng chua xót khổ cay. Tựa như là cha mẹ của hắn đắc tội không thể trêu người, kết quả dẫn đến mẫu thân nghỉ việc, phụ thân cũng té ngựa. Đừng thương tâm, có anh em ở đây, không bằng buổi tối ta mang ngươi cùng đi chơi đùa. Mạnh Đức cười, lôi kéo Tần Hiên nói. Không cần, ta đã sớm không để trong lòng. Tần Hiên cười một tiếng. Thổi, ngươi thì khoác lác ga. Mạnh Đức cười nhạo nói. Dòng dã truy hai năm nữ thần thổi. Đổi lại là hắn vài đêm đều lăn lộn khó ngủ, Tần Hiên có thể không để trong lòng. Vậy cứ thế quyết định, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Mạnh Đức nói thẳng, không cho Tần Hiên cơ hội cự tuyệt. Tần Hiên khẽ giật mình, chợt thở dài một tiếng, khẽ gật đầu. Chương 15, chuyển trường. Vừa giữa trưa khoan thai sẽ qua, trong phòng học, Tần Hiên bình tĩnh lật sách bảng, chói lọi nghiêng xuống, chiếu vào gò má của hắn bên trên. Giữa trưa đừng tiếng chuông vang lên. Các học sinh nhao nhao cao hứng bừng bừng tuân ra phòng học, một trận ồn ào. Hiên tử, ta đi trước, buổi tối ngươi đừng quên. Mạnh Đức cười vỗ vỗ Tần Hiên bả vai. Tần Hiên nhẹ nhàng gật đầu, đem quyển sách trên tay khép lại. Vẹn vẹn vừa giữa trưa, hắn đem trung học đệ nhị cấp sách giáo khoa cơ hồ nhìn hết toàn bộ, lạc ấn ở trong đầu. Lại thêm trí nhớ của kiếp trước, những kiến thức này với hắn mà nói, đơn giản dễ hiểu nhiều. Chậm rãi đứng lên. Tần Hiên vừa đi ra cửa phòng học, một đường nếu như thanh liên giống như thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngươi làm sao ở nơi này? Tần Hiên có chút kinh ngạc, nhìn qua Tiêu Vũ. Tiêu Vũ ôm một bản Phật Kinh, rõ ràng khuôn mặt đẹp bên trên không vui không buồn, nàng chậm rãi từ Phật Kinh bên trong lấy ra một tờ tờ giấy. Mục Tuyết Nhi chuyển trường. Tiêu Vũ nói khẽ, đây là nàng để cho ta giao cho ngươi. Chuyển trường. Tần Hiên cười một tiếng, liền không ở ý. Hắn nhìn thoáng qua tờ giấy, trên đó viết một nhóm xinh đẹp tiểu chữ. Còn nhiều thời gian. vẹn vẹn chỉ bốn chữ, lại đại biểu Mục Tuyết Nhi trong nội tâm tất cả không cam lòng cùng oán hận. Tần Hiên cũng không có tiếp nhận tờ giấy, ngược lại một tay lấy Tiêu Vũ trong tay Phật Kinh cầm vào tay. Ngươi làm cái gì? Tiêu Vũ biểu lộ lạnh lùng. Cái này Phật Kinh là mẫu thân của nàng đưa cho nàng, là nàng âu yếm đồ vật. Ngươi rất ưa thích Phật. Tần Hiên cười khẽ, lật ra Phật Kinh hoàn hảo vô khuyết, cứ việc bị Tiêu Vũ vượt qua hơn trăm lần, lại vẫn không có bất luận cái gì tổn hại. Tiêu Vũ không có trả lời vấn đề này, nói, trả lại cho ta. Tần Hiên đem Phật Kinh trả hết, cười nhạt nói, có thời gian, ta đưa ngươi một bản Phật Kinh. Tiêu Vũ khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ngươi cũng ưa thích Phật Kinh. Hiểu sơ mà thôi. Tần Hiên đem Phật Kinh trả lại Tiêu Vũ, hai tay cắm vào túi, nhàn nhã rời đi. Kiếp trước, hắn thấy biết Phật tu đâu chỉ trăm ngàn người, chớ nói tu chân giới, liền xem như tiên giới 3000 tịnh thổ đều tùy ý hắn tới lui tự nhiên. Dĩ nhiên hắn không tu Phật đạo, nhưng tùy tiện đem trong trí nhớ một hai bản Phật Kinh chép lại, đặt ở đương thời, cũng tuyệt đối là trí bảo. Tiêu Vũ một trận kinh ngạc, chỉ cho là Tần Hiên là ở trêu đùa nàng, cau mày, liền lơ đễnh. Làm Tần Hiên thân ảnh biến mất về sau, Tiêu Vũ lúc này mới phát hiện, Mục Tuyết Nhi tờ giấy lại còn trong tay. Buổi chiều lần nữa phòng học thời điểm, toàn bộ trong lớp cơ hồ loạn thành một bầy. Các ngươi có biết không? Chúng ta Hoa Khôi của trường Mục Tuyết Nhi thế mà chuyển trường. Thật hay giả? Mục Tuyết Nhi làm sao sẽ chuyển trường, này cũng lớp 12. Nghe nói, Mục Tuyết Nhi hôm qua còn cử hành tiệc sinh nhật tới. Đúng rồi, Thần Hiên không phải là đi sao? Vô luận nam nữ đều vô cùng hiếu kỳ Mục Tuyết Nhi chuyển trường mà nguyên nhân, còn có người trực tiếp nhìn phía Thiệu Phong. Uy, Mục Tuyết Nhi chuyển trường, tin tức này ngươi biết không? Mạnh Đức quay đầu, đụng đụng Tần Hiên phía sau lưng. Ân. Tần Hiên cũng không quay đầu lại, khẽ gật đầu. Ngươi biết? Mạnh Đức càng thêm kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, nguyên nhân đâu? Tần Hiên lắc đầu, không biết. Gặp Tần Hiên không nguyện ý nhiều lời, Mạnh Đức cười khan một tiếng, hắn biết rõ Mục Tuyết Nhi cùng Tần Hiên sự tình, biết mình không nên lắm miệng. Buổi tối vừa để xuống học, Mạnh Đức liền cao hứng bừng bừng lôi kéo Tần Hiên. Hiên tử, ngươi nói buổi tối đi đâu chơi? Hôm nay ngươi làm chủ. Hắn cười hắc hắc, lôi kéo Tần Hiên hướng cửa trường học đi đến. Trên đường đi, có thật nhiều kinh ngạc ánh mắt tụ tập tại Tần Hiên trên thân. Mục Tuyết Nhi chuyển trường tin tức này, vẹn vẹn một buổi chiều liền truyền khắp chỉnh trung học đệ nhị cấp. Trừ bỏ Vương Giai Hào đám người, không có người biết nguyên nhân cụ thể, Vương Giai Hào bọn họ càng sẽ không nói ra sự tình đầu đuôi. Nhìn thấy Tần Hiên cũng là lẫn mất rất xa, mang theo một tia sợ hãi. Tần Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng, thản nhiên nói, tờ cờ quầy rượu thế nào? Tờ cờ. Được A Hiên tử, có phẩm vị A. Mạnh Đức ở một bên cười, tờ cờ quầy rượu thế nhưng là toàn bộ Tinh Thủy thành phố lớn nhất quầy rượu, vô luận là xa hoa vẫn là thái độ phục vụ cũng là đứng đầu nhất, bên trong càng hội tụ không biết bao nhiêu danh lưu quý khách. Vậy liền tờ cờ quầy rượu. Mạnh Đức đi đến cửa trường học, cách đó không xa một cái bộ dáng xinh đẹp nữ hài nhi rất xa liền chào hỏi. Nữ hài nhi này nửa người trên áo phông, nửa người dưới váy dài, thoạt nhìn có mấy phần thanh nhã. Thần Hiên nhìn thấy cô bé này thời điểm, ánh mắt có chút dừng lại. Cô bé này là Mạnh Đức tại thời cấp 3 bạn gái, gọi Lý Mộng Ngộng, Mạnh Đức thế nhưng là truy dòng dã một năm mới đuổi tới tay, cũng là Mạnh Đức ở cấp 3 đáng tự hào nhất sự tình. Ở kiếp trước, tốt nghiệp trung học về sau, Lý Mộng Ngộng cùng Mạnh Đức cũng thi đậu cùng một trường đại học. Hai người tại trong đại học chia tay, nghe nói Lý Mộng Ngộng cùng những người khác đi cùng nhau, chân đứng hai thuyền, bị Mạnh Đức phát hiện, cũng là Mạnh Đức thôi học nguyên nhân trọng yếu một trong. Dùng Mạnh Đức kiếp trước lời nói, lao tử thực sự là mắt bị mù, mới có thể cùng với nàng. Mạnh Đức lôi kéo Tần Hiên đi đến Lý Mộng Ngộng trước người, cười nói, đi, hôm nay ta đem ta trà xe mượn tới. Lý Mộng Ngộng dịu dàng cười, ánh mắt rơi vào Thiệu Phong trên người thời điểm, đôi mắt chỗ sâu có một tia trào phúng. Ai cũng biết, Tần Hiên bị Mục Tuyết Nhi chia tay, chuyện này ở toàn bộ cao trung đều truyền ra. Bất quá chuyện này ở cấp 3 cũng không gây nên gợn sóng quá lớn, ngược lại là một kiện cực kỳ bình thường sự tình, nếu là Tần Hiên cùng Mục Tuyết Nhi không biệt ly, này mới khiến người kinh ngạc. Mạnh Đức, chúng ta đi chỗ nào? Đợi đến Mạnh Đức đi đến một cô Audi A4 trước mặt của, Lý Mộng Mộng ôn nhu nói. Tờ cờ. Mạnh Đức cười một tiếng, hắn căn bản không chú ý đạo Lý Mộng Mộng thái độ. Tờ cờ. Lý Mộng Mộng sắc mặt hơi có chút cứng đờ, nàng đem Mạnh Đức kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, tờ cờ tiêu phí không thấp, ngươi cần phải mời Tần Hiên đi loại địa phương kia sao? Tờ cờ quầy rượu xem như Tĩnh Thủy thành phố lớn nhất quầy rượu, bên trong tiêu phí nhẹ thì hơn ngàn, nặng thì mấy vạn đều nói không cho phép, tại Tĩnh Thủy thành phố cũng coi là cao tiêu phí địa phương. Mạnh Đức sắc mặt biến thành cương, cười khổ nói, Ngộng Ngộng, hôm nay Tần Hiên thất tình ngươi cũng biết, lại nói, ta và Tần Hiên vẫn luôn là hảo bằng hữu, không kém chút tiền ấy. Hắn không để ý đến Lý Mộng Mộng ngược lại đối với Tần Hiên nói, Hiên tử, nhanh lên xe. Lý Mộng Mộng khẽ giật mình, thanh nhã trên mặt nhíu mày, rất nhanh liền giãn ra. Mạnh Đức thế mà bởi vì Tần Hiên phản bác nàng, cái này khiến Lý Mộng Mộng trong lòng càng thêm không thích. Một cái tiểu tử nghèo, thực không biết nơi nào đến ra mặt dày. Lý Mộng Mộng trong lòng cười nhạo, Tần Hiên ra mặt dày ở cấp 3 là có tiếng, trước đó Truy Mục Tuyết Nhi cùng là, ai cũng chế rêu hắn. Nhưng Tần Hiên mạnh mẽ kiên trì 2 năm. Đối với Lý Mộng Mộng cùng Mạnh Đức lời nói, Tần Hiên tự nhiên không sót một chữ nghe lọt vào trong tai. Cũng không phải hắn cố ý, mà là bây giờ hắn ngũ giác vốn liền nhạy cảm, muốn không nghe trừ phi đem lỗ tai chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Lý Mộng Mộng, cười nhạt một tiếng, lên xe. Sau 20 phút, tại to lớn đèn lồng dưới, xe chậm rãi dừng lại. Hiên tử, Mộng Mộng, đến. Ba người xuống xe, trực tiếp tiến vào tờ cờ trong quán rượu. Rõ ràng chỉ có hơn 5 giờ chiều thời gian, nhưng trong quán rượu thế mà kín người hết chỗ. Mạnh Đức, nếu không coi như hết. Lý Mộng Mộng cau mày nói. Mạnh Đức cũng có chút khó khăn, thấp giọng nói, ta đi hỏi một chút nhìn. Qua thêm vài phút đồng hồ, Mạnh Đức trở về, mang theo vui mừng. Đi. Hắn cao hứng bừng bừng nói, vừa vặn có cái vị trí. Chương 16. Tờ cờ quầy rượu. Tinh Thủy quầy rượu có một ít vị trí được xưng là giá cao vị, cũng là quầy rượu lao bản cố ý trừ lại đến. Một khi gặp được kín người hết chỗ tình huống, cái này giá cao vị liền trở thành hàng bán chạy, muốn tới tay những cái này giá cao vị, nhất định phải thêm tiền mới được. Cái này cũng đã được coi một loại không sai kinh doanh thủ đoạn, đương nhiên, số tiền kia khẳng định không ít, cứ việc Mạnh Đức vẻ mặt tươi cười, nhưng vụng trộm nhưng có chút đau lòng. Đi theo quầy rượu người hầu, trực tiếp ngồi xuống, chung quanh đều là nổ ầm âm nhạc, phảng phất đem đám người mai một trong đó. Ba người điểm mấy cái mâm đựng trái cây, sau đó lại điểm mấy bình rượu đỏ. Thiệu Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi ấm, những vật này trong mắt hắn không tính là gì, nhưng là qua được 3.000, cho dù là Mạnh Đức cũng khẳng định đau lòng, lại vẫn không có để ở trong lòng. Hiên tử, đến, uống chút rượu. Mạnh Đức cười hắc hắc, đem rượu đỏ mở ra. Vì Tần Hiên rót. Một bên Lý Mộng Mộng từ tiến đến bắt đầu, lông mày vẫn nhỏ nhẹ nhíu lại. Nhất là ở Mạnh Đức điểm xong, lông mày càng là ngưng tụ thành một đoàn. Đúng vậy à, Tần Hiên, lần này ngươi thất tình, Mạnh Đức thế nhưng là xuất huyết nhiều, ngươi cũng đừng phụ lòng hảo ý của hắn. Lý Mộng Mộng mang theo 3 phần châm chọc nói ra. Tần Hiên cười một tiếng, cầm chén rượu lên khẽ nhấp một cái. Đúng lúc này, nơi xa đi qua mấy người. Lấy một người trung niên cầm đầu. Trung niên nhân này ước chừng 30 tuổi, tóc bóng loáng sáng lên, mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý, diều võ dương oai đi tới. Đi ngang qua lúc, còn thuận tay ở bên cạnh một nữ tử bờ mông sờ soạn một cái. Nữ tử kia quay đầu, mặt mũi tràn đầy nộ ý, nhưng thấy rõ người tới về sau, sắc mặt lại khẽ biến, giận mà không dám nói gì. Hiên tử, người xem gì chứ? Mạnh Đức theo ánh mắt nhìn lại. Biểu lộ hơi trầm lại, nói, người kia chúng ta chớ có trọng, hắn nhưng là tờ cờ quầy rượu quản lý, gọi Sở Trạch. Sở Trạch. Tần Hiên lông mày nhíu lại, hỏi, liền xem như quản lý, cũng không người quản. Mạnh Đức cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ai dám quản. Sở mị ngươi biết ta. Đây chính là thị chúng ta đại lão Mạc Vân Long nữ nhân, cái này Sở Trạch chính là Sở mị đệ đệ, cũng coi là Mạc Vân Long nửa cái em vợ. Ai như vậy không muốn sống nữa dám quản hắn. Sở mị đệ đệ. Thần Hiên nhíu mày, hắn nhớ tới cái kia quyến rũ giống như nữ nhân. Ba người uống ăn ngon đủ về sau, Mạnh Đức cùng Lý Mộng Mộng trên mặt cũng bắt đầu có chút phiếm hồng. Chật, Mạnh Đức cùng Lý Mộng Mộng liền xông vào trong sàn nhảy, theo âm nhạc bắt đầu vặn vẹo thân thể. Lý Mộng Mộng trước đó nhìn như thanh nhã, không nghĩ tới so Mạnh Đức chơi càng vui mừng. Mạnh Đức muốn kéo lấy Tần Hiên cùng đi tới. Lại bị Tần Hiên cự tuyệt. Mạnh Đức còn có chút chưa từ bỏ ý định, lại bị Lý Mộng Mộng Mạnh kéo vào. Tần Hiên lẳng lặng ngồi ở một bên, ánh mắt của hắn cũng không có ở Mạnh Đức cùng Lý Mộng Mộng trên thân, ngược lại tại bên trong quầy rượu một nữ tử trên người. Quầy rượu trước quầy ba, một nữ tử ngồi ở chỗ đó, ngạo nhân dáng người hấp dẫn không biết bao nhiêu người chú ý không bằng như thế, nàng xem bộ dáng uống nhiều rượu, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra đỏ ửng, khiến cho nguyên bản lánh diễm mang trên mặt có chút quyến rũ động lòng người. Chung quanh đã sớm có không ít người đỏ bừng, muốn xông đi lên bắt chuyện một phen, liền xem như tại tờ cờ quầy rượu, cấp bậc như vậy nữ nhân cũng rất ít. Nhưng rất nhanh, những cái kia muốn đến gần người toàn bộ bị ngăn lại, động thủ trực tiếp là tờ cờ quầy rượu nhân viên phục vụ. Một số người không cam lòng, nhưng ở quầy rượu nhân viên phục vụ dưới ngón tay, tất cả muốn đến gần người đều đàng hoàng, bởi vì bọn hắn đều hiểu, mỗi lần xuất thủ người, bọn họ không thể chơi vào. Tại quầy rượu một chỗ, Sở Trạch trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm nữ tử kia cười hắc hắc. Rất nhiều người giật mình, đây là Sở Trạch nhìn chúng nữ nhân này, bọn họ từ đâu tới lá gan cùng Sở Trạch đoạt nữ nhân. Về phần Tần Hiên, hắn đương nhiên sẽ không để ý là người nữ nhân này dung mạo cùng dáng người, hắn để ý là từ nữ nhân này trước ngực tán phát bé nhỏ linh khí. Là linh tinh. Tần Hiên trong ánh mắt tinh mang chớp động, cứ việc chỉ là hạ phẩm linh tinh, nhưng đây đối với hắn cũng tuyệt đối trọng yếu. Một cái hạ phẩm linh tinh, đủ để cho tu vi của hắn gia tăng gấp đôi, thậm chí có cái này miếng linh tinh, hắn còn có thể tiến vào túy thể giai đoạn, bắt đầu chính thức tu luyện bền vững trong quan hệ thể. Tại luyện khí cảnh, vạn cổ trường thanh quyết tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, tu hải, kim thân, thần thông. Mỗi một bước, đều cần tiêu hao số lớn linh khí, mà linh tinh tồn tại tu chân giới cũng là tu chân giả tất yếu đồ vật, có thể đề cao tốc độ tu luyện. Rốt cục, nữ tử kia uống không sai biệt lắm, mơ mơ màng màng phải đứng lên rời đi thời điểm, Sở Trạch hành động. Hắn dùng ánh mắt có chút ra hiệu mấy cái nhân viên phục vụ đem nữ nhân kia ngăn lại, sau đó sải bước đi qua. Các ngươi, làm gì? Nữ nhân lung lay, con ngươi có chút tan rã, rõ ràng thần trí mơ hồ. Vị nữ sĩ này, ta xem ngươi giống như uống nhiều quá, có cần hay không ta đưa ngươi trở về? Sở Trạch lộ ra nụ cười, làm ra tự nhận tương đối hiền lành biểu lộ. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn một chút Sở Trạch, khoát tay, không. Không cần, ta mình có thể trở về. Nàng muốn đẩy ra Sở Trạch, nhưng nàng đã sớm uống sủi lơ bất lực, nơi nào còn có khí lực gì. Sở Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, có hai cái người nữ phục vụ lập tức đem nữ nhân này đỡ lấy, trên mặt lộ ra một chút đồng tình. Các nàng đều biết, nữ nhân này đêm nay khẳng định trốn không thoát Sở Trạch ma chảo. Trách chỉ có thể trách dung mạo của nàng thật xinh đẹp, bị Sở Trạch nhìn trúng. Các ngươi, tránh ra. Nữ nhân hô to, chung quanh có người cũng khẽ lắc đầu, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại nhao nhao tránh ra nhường ra một con đường. Đây chính là Sở Trạch, Mạc Vân Long em vợ, ai dám tìm hắn gây phiền phức, nhất định chính là muốn chết. Mạnh Đức cùng Lý Mộng Mộng lúc này cũng chơi chán, đầu đầy mồ hôi trở lại Tần Hiên bên cạnh, theo Tần Hiên ánh mắt nhìn lại. Hiên tử, ngươi cũng đừng xúc động, Sở Trạch, chúng ta không chọc nổi. Mạnh Đức vội vàng nói, hắn cảm giác có chút không tốt, vạn nhất Tần Hiên xúc động coi như hỏng bét. Chu. Tiện của tui.vn. Không thể chơi vào. Tần Hiên khẽ lắc đầu, hắn tại Mạnh Đức trong ánh mắt kinh ngạc chậm rãi đứng lên, nhanh chân hướng Sở Trạch đi đến. Sở Trạch trong lòng đang lửa nóng, dạng này một cái cực phẩm thế mà để cho hắn gặp, nhất định chính là vận may ngất trời. Uy, Hiên tử. Mạnh Đức sắc mặt đột biến, liền vội vàng đứng lên. Ngươi quản hắn làm gì? Hắn muốn chết, ngươi cũng muốn chết. Lý Mộng Ngộng kéo lại Mạnh Đức, mang trên mặt khinh thường, hắn căn bản không biết Sở Trạch là thân phận gì, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn một chút mình là cái gì bộ dáng. Nàng uống một chút rượu, một mạch đem lời toàn bộ nói ra, lại nói ở nơi này nổ ầm âm nhạc bên trong, coi như nói ra nàng cũng không cho rằng Tần Hiên có thể nghe thấy. Chẳng lẽ ngươi cho ta xem lấy hắn chịu chết? Mạnh Đức quay đầu phẫn nộ quát. Ngươi! Ngươi dám giống ta? Lý Mộng Mộng ngẩn ngơ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng phẫn nộ. Mạnh Đức một cái hất ra Lý Mộng Mộng tay, đi theo Tần Hiên thân ảnh liền chạy tới. Sở Trạch xem trọng sự tình sắp đến, trong lòng quả thực không kịp chờ đợi, mới vừa lập tức ra hiệu cái kia hai cái người nữ phục vụ đem nữ nhân kia khiêng đi. Bỗng nhiên một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, khiến cho đám người chung quanh yên tĩnh. Vung nàng ra. Vẹn vẹn ba chữ, Sở Trạch sắc mặt cấp tốc trầm xuống, quay đầu lạnh lùng nhìn chung quanh. Ai hắn sao dám xen vào chuyện của lão tử tình? Muốn chết sao? Sở Trạch lạnh rên một tiếng, chung quanh mấy cái dáng người khôi ngô tráng hán cấp tốc tụ tập ở bên cạnh hắn. Cuối cùng, Sở Trạch ánh mắt tại Tần Hiên trên thân dừng lại, hắn hơi nghiết đầu lên, chỉ cao khí dương nói, danh con, mới vừa lời ngươi nói. Tần Hiên nhàn nhạt liếc Sở Trạch một chút, nói, phải thì như thế nào? Lời nói vừa ra, người chung quanh lập tức lui lại, sợ cùng Tần Hiên sinh ra nửa điểm liên hệ. Tại âm nhạc trong tiếng nổ vang, trong lòng của tất cả mọi người không hẹn mà cùng hiện ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Tiểu tử này không muốn sống nữa. Chương 17, quỳ xuống nhận lầm. Hiên tử, ngươi điên. Mạnh Đức chạy tới câu nói đầu tiên cơ hồ là thấp hét ra, đó có thể thấy được, Mạnh Đức trên trán giọt giọt mồ hôi như to như đậu nành tiểu. Đây hoàn toàn là dọa đến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tần Hiên thực có can đảm đi trêu chọc Sở Trạch. Sở Trạch là ai? Tờ cờ quay rượu quản lý, không nói tung hoành tĩnh thủy thành phố, nhưng có Mạc Vân Long tại, liền xem như thị trưởng cấp nhân vật đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Dạng người này ở tại bọn hắn đám này học sinh trung học đệ nhị cấp trong mắt, chính là một phương đại lão, một câu liền có thể đem bọn hắn dâm ở lòng bàn chân, liền xoay người cũng không thể. Âm nhạc, cho lão tử ngừng. Sở Trạch hét lớn một tiếng, bên trong quầy rượu âm nhạc trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Hắn mang theo một tia nhe răng cười nhìn qua Tần Hiên cùng Mạnh Đức, hai cái danh con, dám phá hỏng lao tử chuyện tốt, hôm nay nếu không nhường ngươi biết cái gì gọi là làm giáo hấn, lao tử về sau còn thế nào lan lộn. Sở quản lý, Sở lão đại, Sở Trạch Thắng liên tiếp xin lỗi, thật xin lỗi, bằng hữu của ta đây là uống nhiều quá, tuyệt không hề có ý xúc phạm ngươi. Gặp Sở Trạch vẫn như cũ cười lạnh liên tục, không có chút nào đem lời nói nghe vào trong thai ý nghĩa. Cắn răng một cái, Mạnh Đức nói thẳng, cha ta là Mạnh Khắc Sương, mong rằng Sở lão đại đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha bằng hữu của ta lần này. Mạnh Khắc Sương. Sở Trạch cười, hắc hắc nói, là cái kia Mạnh khu trưởng. Không sai, không sai. Mạnh Đức liền vội vàng gật đầu, trong lòng hơi vui. Là hắn sao là Mạnh Khắc Sương tự mình đến, ngươi hỏi hắn dám để cho ta cho mặt mũi này sao? Sở Trạch sắc mặt nhanh chóng âm trầm tới cực điểm. Sau lưng mấy cái tráng hán khôi ngô đi về phía trước ra, như khí thế bài sơn đảo hải bàn, dọa đến rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Ngươi mẹ nó là cái thá gì, nể mặt ngươi, hôm nay không đem các ngươi cắt ngang hai cái đùi, lao tử liền không cứ gọi Sở Trạch. Mạnh Đức trong lòng kém chút đều nhanh khóc lên, cái này kết thúc rồi, cha mẹ hắn tại tỉnh Thủy xác thực có chút thế lực, nhưng cùng Sở Trạch một so, căn bản chẳng phải là cái gì. Trong đám người Lý Mộng Mộng càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng những không có đứng ra, ngược lại mang theo một tia cười lạnh. Ngu bê, hiện tại rốt cuộc minh bạch họ Tần này là vật gì rồi a? Còn dám giống ta? Sở Trạch uy phong bắt diện vung bàn tay lên, mấy cái đại hán áo đen lập tức lao đến. Người chung quanh thật nhanh thối lui, thậm chí một chút người nhát gan nữ sinh, đã bắt đầu che mắt hét dầm lên. Mạnh Đức càng là dọa đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Hắc hắc, tiểu tử thúi, trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội không chọc nổi người. Một tên tráng hán trực tiếp xông về phía Tần Hiên, xoa tay. Đồng nhiên, Tần Hiên động, hán thần sắc lạnh lùng. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn mấy động tác, mấy tráng hán kia liền giống như chó chết ngã trên mặt đất. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng là ngẩn ngơ, không dám tin nhìn về phía Tần Hiên. Cơ mờ nở, đây là cao thủ A. Có người liễu lưới. Một thiếu niên mặt đối với 4-5 cái tráng hán khôi ngô, thế mà trong nháy mắt liền đem những tráng hán này toàn bộ đánh ngã, quả thực giống như là đang quay phim võ hiệp. Mạnh Đức, Lý Mộng Mộng càng là ngốc trệ, khó tin nhìn qua Tần Hiên. Đây là Tần Hiên sao? Sở Trạch biểu lộ tại thời khắc này càng là âm trầm đáng sợ, trên trán một cái gân xanh nô lên. Mấy cái này phế vật. Sở Trạch đá một cái ngược lại ở bên cạnh hắn tráng hán một cước, đột nhiên ngẩng đầu. Cười lạnh nói, đừng cho là mình luyện hai tay, liền dám không kiêng nể gì cả. Thần Hiên hai tay cắm vào túi, lẳng lặng nhìn qua Sở Trạch. Buông nàng ra, ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái nhận lầm, ta liền có thể bỏ qua ngươi. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, phảng phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng người chung quanh thì là xa vào đến một mảnh xôn xao bên trong, tất cả mọi người lấy nhìn người điên ánh mắt nhìn về phía hắn. Để cho Sở Trạch quỳ xuống. Lại dập đầu ba cái. hắn cho là hắn là ai? Cái này mẹ nó cũng quá cuồng rồi a. Liền xem như người luyện võ thì có thể làm gì? Một mình hắn có thể đánh 4-5 cái, nhưng 40-50 cái đâu? Mạnh Đức càng là từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vừa mới vì có chút chuyển cơ, vừa nghe đến Tần Hiên câu nói này, hắn kém chút không có thực khóc lên. Em gái ngươi à, dám để cho Sở Trạch quỳ xuống xin lỗi, ngươi cho là mình là Mạc Vân Long sao? Liền xem như dạng này, Mạnh Đức lại vẫn không có rời đi Tần Hiên bên người, mà là làm xong bị đòn chuẩn bị. Cùng lắm thì cùng một chỗ chịu ngừng lại đánh, Sở Trạch cho dù là lớn mật, cũng không dám huyên náo quá mức. Ha ha ha. Sở Trạch ngửa đầu cười to, chợt nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ phẫn nộ. Một cái 17-18 tuổi tiểu hài nhi, thế mà để cho mình dập đầu nhận lầm. Thế đạo này là cái quái gì vậy biến sao? Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Ngươi thật sự coi chính mình biết chút công phu mèo quào, liền có thể vô địch thiên hạ. Sở Trạch cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, lão tử hôm nay không đánh đoạn hai chân của ngươi, ném vào Minh Tâm Hồ bên trong, lão tử từ nay về sau là hắn sao không họ Sở. Hắn một bàn tay đập vào bên cạnh trên quầy bar, phát ra một tiếng vang trầm, phía trên chén rượu đều ở rung động. Người chung quanh càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bọn họ biết rõ, lần này Sở Trạch là thật tức giận. Đăng đăng đăng. Tờ cờ quay rượu các nơi, càng là lao ra từng đạo thân ảnh, đem Tần Hiên cùng Mạnh Đức bao bọc vây quanh. Khoảng chừng hơn 20 người, cầm trong tay khảm đao, gậy bóng chảy. Cho lão tử bên trên, giết chết hai cái này danh con. Sở Trạch gầm lên giận dữ, tất cả mọi người lập tức lao đến. Tần Hiên, cẩn thận. Mạnh Đức hét lớn, hắn cầm lên một cái ghế, liền muốn cùng Tần Hiên sóng vai phân đấu. Không có việc gì. Tần Hiên thậm chí còn khoan thai tự đắc quay đầu, cười nhạt một tiếng. Chợt, hắn nhìn thoáng qua Sở Trạch, chậm rãi phun ra bốn chữ. Không biết sống chết. Sau một khắc, thân thể của hắn giống như một đạo huyết ảnh, xông vào đến trong đám người. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, chung quanh tờ cờ quầy rượu chỗ ngồi, bình rượu, ly đĩa toàn bộ vỡ vụn, phát ra liên tiếp không ngừng tiếng vang. Lấy hắn thực lực hôm nay, một tay giơ lên 300-400 cân tạ cũng là dễ như trở bàn tay, lại có thể là đám này thông thường phàm nhân có khả năng thừa nhận. Trong chớp mắt, đám kia khí thế hung hăng đám tay chân nhao nhao ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Lần này, chung quanh ánh mắt mọi người lần nữa biến. Bọn họ phảng phất nhìn quái vật, nhìn chằm chằm Tần Hiên. Một người đánh 20 cái cầm trong tay vũ khí người, hắn đây sao vẫn là người sao? Liền xem như cấp thành phố tán đả quán quân cũng không có mạnh như vậy a. Danh con, ngươi. Liền Sở Trạch sắc mặt cũng thay đổi, hắn phát hiện, bản thân thế mà đánh giá thấp tiểu tử này. Liền xem như hổ ca chỉ sợ cũng không có thể đánh như vậy a. Nam. Danh. Mạnh Đức càng là đã sớm chuẩn bị xong thụ thương chảy máu chuẩn bị tâm tư, nhưng khi hắn muốn xuất thủ thời điểm, phát hiện tất cả địch nhân thế mà đều bị quét dọn sạch sẽ. Chỉ có hai chữ biểu đạt bản thân nội tâm rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Lý Mộng Ngộng càng là trợn mắt hốt mồm, nàng nhìn qua Tần Hiên gầy gò thân ảnh, khóe miệng đều ở có chút có quắp. Tần Hiên hai tay cắm vào túi, hắn liền góc áo đều không có tổn hại, cũng không có dính vào nửa điểm rượu, lẳng lặng nhìn qua Sở Trạch. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý. Tần Hiên nhẹ nhàng thở dài, hướng Sở Trạch chậm rãi đạp đi, lần này, Sở Trạch là thật sợ. Danh con, ngươi dám động ta. Ngày mai lão tử nhường ngươi cả nhà đến nhặt xác. Sở Trạch giấu giận, thân thể nhưng ở từng bước lui lại. Tần Hiên đi về phía trước một bước, Sở Trạch tiểu hướng lui về phía sau một bước thậm chí hai bước ba bước, thẳng đến thối lui đến trước quầy bar, lui không thể lui. Sự tình gì, động tĩnh lớn như vậy? Đồng nhiên, tại quầy rượu thang lầu lầu hai chỗ, một đường mang theo 3 phần vũ mị, 7 phần phẫn nộ ý thanh âm vang lên. Sở Trạch phảng phất nhìn thấy cứu tinh, chật vật chạy ra cửa. Tỷ. Tất cả mọi người càng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Sở Mị, cái này vị Mạc Vân Long nữ nhân, thế mà tự mình xuất hiện. Chương 18, ngươi cũng không phục. Sở Mị một bộ sơn xám, nước da như ngọc như ẩn như hiện, dáng người uyển chuyển xinh đẹp, sống sờ sờ một cái hồng nhan họa thủy. Bất quá từ thang lầu đi xuống, nàng lại gương mặt lạnh lùng, khiến cho nàng thiếu thêm vài phần vũ mị. Nhiều hơn một phần lãnh diễm. Sở Mị căm tức dị thường, hôm nay nàng bồi Mạc Vân Long rằng co một ngày, thật vất vả thừa cơ hội này nghỉ ngơi một chút, tờ cờ quầy rượu lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bên trong quầy rượu tất cả mọi người tại thời khắc này càng là ngừng thở, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nơi cửa thang lầu đạo kia xinh đẹp thân ảnh. Sở Mị, Mạc Vân Long nữ nhân, cũng là căn này tờ cờ quầy rượu chân chính lão bản. Bình thường tờ cờ quầy rượu các hạng sự vụ đều là do Sở Mị quản lý, đã từng có vị gia sản hơn ức phú nhị đại tại tờ cờ quầy rượu gây chuyện, mạnh mẽ bị Sở Mị cắt đứt chân ném ra. Không chỉ có như thế, cho dù là thị trưởng nhìn thấy nữ nhân này, cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Lần này cái kia hai cái tiểu tử xong đời, chỉ cần Sở Mị một chiếc điện thoại liền có thể gọi tới trên trăm người, cho dù là có thể đánh cũng không có dùng. Sở Mị thế mà ở trong quán bar, hai tiểu tử này thật đúng là chút xui xẻo, nếu là Sở Mị không có ở đây, nói không chính xác Sở Trạch cái này thua thiệt tan chắc. Hiện tại Sở Mị xuất hiện, cái kia hai cái tiểu tử liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng phải trồng. Chung quanh tiếng nghị luận liên tiếp, nhìn về phía Tần Hiên cùng Mạnh Đức ánh mắt càng là có mấy phần đồng tình cùng thương hại. Sở Mị cùng Sở Trạch hoàn toàn không phải một cái cấp độ nhân vật, Sở Mị đại biểu thế nhưng là Mạc Vân Long mặt mũi. Một khi Sở Mị có tổn thương gì, Mạc Vân Long lửa giận tại Tịnh Thủy không có mấy cái có thể đối phó được. Tỷ. Sở Trạch chật vật chạy đến Sở Mị trước người, luôn miệng nói, có hai cái tiểu tử ở nơi này gây chuyện, hơn nữa còn là người luyện võ, muốn hay không cho Long ca đánh cái điện A. Đánh cái giám điện thoại. Sở Mị lạnh lùng nói, sự tình gì đều trông cậy vào Long ca, vậy muốn ngươi ta còn có cái gì dùng? Chật, Sở Mị con mắt ở trong sân lướt qua. Ta ngược lại muốn xem, ai lớn gan như vậy, dám ở ta trong sân gây chuyện. Lời mới vừa nói đến đồng dạng, Sở Mị thanh âm im bặt mà dừng, phảng phất cổ bị nắm được một dạng. Ánh mắt của nàng khóa chặt tại Tần Hiên trên thân thể mềm mại thậm chí bắt đầu run rẩy, một loại tên là sợ hãi cảm xúc tràn ngập tại trong con mắt. Chấn định quyết tâm thần, Sở Mị quay đầu nhìn qua Sở Trạch, nói, ngươi nói, không phải là hai người bọn họ à. Sở Mị hạng gì hy vọng, Sở Trạch trả lời chính là không phải hai chữ này. Không sai, tỷ. Chính là hai cái này không biết trời cao đất rộng danh con. Sở Trạch mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, tự cho là mình có chút công phu quyền cước, liền dám ở chúng ta quẹt rượu làm sàng làm bậy. 3. Lời còn chưa nói hết, Sở Mị một bạn hai, trực tiếp vung đi lên. Một tát này, Sở Mị cơ hồ là tích đủ hết khí lực, Sở Trạch thân thể đều bị phiến một cái lảo đảo. Đợi đến Sở Trạch quay đầu, mặt trái của hắn một cái đỏ phát tím trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình. Sở Trạch được, bên trong quầy rượu những người còn lại cũng được. Thì, ngươi? Ngươi đánh ta làm gì? Sở Trạch ánh mắt đờ đẫn, bụng mặt khó tin hỏi. Đánh ngươi đều mẹ nó là nhẹ. Giờ phút này, Sở Mị tâm lý đều nhanh khóc lên. Tần Hiên là ai? Mạc Vân Long ở trong mắt Tần Hiên bất quá là một đầu chó, về phần mình ở trong mắt Tần Hiên, chỉ sợ liền chó cũng không tính. Dạng người này, Sở Trạch cũng dám đắc tội. Một khi Tần Hiên sinh khí, chỉ cần một câu, nàng liền phải lăn ra Tĩnh Thủy thành phố, chỉ cần một câu, Mạc Vân Long không nói hai lời liền có thể vung nàng. Nàng một nữ nhân, rời đi Mạc Vân Long căn bản là chẳng phải là cái gì, thậm chí hạ chẳng so với trong tưởng tượng thê thảm hơn nhiều. Sở Mị cơ hồ là chạy trước đi tới Tần Hiên trước người, nửa đường kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất, nàng đều không có chút nào để ý. Thần tiên sinh. Ngài làm sao có thời gian đến tờ cờ quầy rượu? Sở Mị nuốt từng ngụm nước, quyến rũ cười, kém chút dính vào Tần Hiên trên thân. Bộ ngực cao vút nửa lộ, để cho không biết bao nhiêu nam nhân nuốt nước miếng. Tần Hiên lạnh lùng liếc qua Sở Mị, thản nhiên nói, Lan. Một chữ, Sở Mị vội vàng lui lại mấy bước, trong lòng càng là thấp thỏm lo âu. Thần tiên sinh. Người chung quanh một trận ngốc trệ, bọn họ nhìn qua Tần Hiên 17-18 tuổi non nớt bộ dáng. Dạng này cũng có thể xưng là tiên sinh. Khôi hài đâu a. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Sở Mị sợ xanh mặt lại bộ dáng, trong lòng lập tức vô cùng hoảng sợ. Sở Mị, thế mà ở sợ hãi. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Sở Mị đại biểu thế nhưng là Mạc Vân Long, toàn bộ Tịnh Thủy, còn có Mạc Vân Long không dám chọc người sao? Tỷ. Sở Trạch càng là gặp quỷ đồng dạng, khuôn mặt không thể tin được. Hắn chưa bao giờ thấy qua Sở Mị như thế sợ hãi bộ dáng, coi như Mạc Vân Long tự mình ở đây, chỉ sợ cũng sẽ không để Sở Mị lộ ra vẻ mặt như thế. Lan tới đây cho ta. Sở Mị cơ hồ là hét ra, nàng thân thể run rẩy, sợ hãi đến cực hạn. Nàng không cách nào tưởng tượng, bản thân đắc tội Tần Hiên sau là kết cục gì. Sở Trạch thận trọng đi tới, nơi nào còn có trước đó uy phong bát diện bộ dáng. Quỳ xuống cho ta. Sở Mị lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Sở Trạch đột nhiên ngẩng đầu, khó tin hô, tỷ. Nếu không muốn chết, liền quỳ xuống cho ta. Sở Mị thanh âm băng lãnh đến cực hạn, bộ ngực cao vút bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi, hơi run rẩy. Sở Trạch cắn răng, nam nhi dưới đầu gối là vàng, làm sao có thể quỳ. Nhưng hắn nhìn thấy Sở Mị biểu lộ, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, biết được, lần này khả năng thực trêu chọc đến cái gì không chọc nổi đại nhân vật, đã trúng thiết bản bên trên. Ẩm. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, Sở Trạch hai đầu gối đột nhiên uốn lượn, rơi vào trên mặt đất. Cái quỳ này, toàn bộ tờ cờ quầy rượu hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người tại thời khắc này đều trợn mắt hốt mồm, không thể tin được sự thật này. Ta là đang nằm mơ sao? Còn là nói uống nhiều rượu quá xuất hiện ảo giác. Một người hung hăng đưa cho chính mình một bạn hai, cái này mới phản ứng được trước mắt một màn này là thật. Sở Trạch thế mà ở quỳ xuống, cho một cái chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên. Mạnh Đức cùng Lý Mộng Mộng càng là lâm vào ngốc trệ, Sở Trạch cho Tần Hiên quỳ xuống. Tần Hiên không phải một cái tiểu tử nghèo sao? Không quyền không thế, ký túc ở khác người ta học sinh nghèo thôi, bây giờ, thế mà có thể khiến cho Sở Trạch nhân vật như vậy quỳ xuống. Giống như là một con kiến, đồng nhiên có một ngày phát hiện, cái này con kiến thế mà biến thành khiếu ngạo rừng núi mãnh hổ, dạng này chênh lệch, nhất định chính là đang khảo nghiệm tim sức thừa nhận. Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua Sở Trạch, chậm rãi nói, ta trước đó nói, ngươi chỉ cần quỳ xuống dập đầu ba cái, ta liền hội tha ngươi. Chỉ tiếc, lúc này đã trễ. Cắt ngang hắn hai cái đùi, ta không muốn gặp lại hắn. Tần Hiên đôi mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng thâm thúy, tinh tĩnh nhìn về phía Sở Mị, ngươi nhưng có không phục. Nhưng có không phục. Bốn chữ, tất cả mọi người trong lòng run lên bần bật, hạng gì cuồng vọng phách lối, liền xem như Sở Trạch phía trước uy phong cùng thiếu niên này bá đạo so ra. Quả thực tựa như là tiểu vu gặp đại vu. Sở Mị khẽ giật mình, nàng có một chút do dự, bất luận nói thế nào, Sở Trạch cũng là nàng thân đệ đệ. Nhưng nàng là người thông minh, có chút cắn răng nói, Tần tiên sinh, ta biết phải làm sao. Tần Hiên nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đã sớm ở vào nửa trạng thái hôn mê say rượu trên người nữ tử, một tay đem nữ tử kia ôm lấy. Một trận hương khí xông vào đến hơi thở bên trong. Loại này hương khí cùng thông thường nước hoa khác biệt, là mùi thơm cơ thể hỗn hợp có một tia rượu cồn khí tức, cho dù là Tần Hiên, trong lòng cũng không khỏi hơi động một chút. Mạnh Đức, ta đi trước một bước, đa tạ ngươi hôm nay chiêu đãi. Tần Hiên quay đầu cười nhạt một tiếng, nói, đúng rồi, cái này tờ cờ quầy rượu, là của ta. Lời nói rơi, tại chỗ có người chấn kinh, ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Hiên thân ảnh biến mất tại tờ cờ cửa quán rượu. Tần Hiên vừa đi ra ngoài cửa về sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết chậm chậm truyền đến, ở nơi này trong bóng đêm lượn lờ, kéo dài không dứt. Chương 19, Thôn Linh Luyện Thể. Ra tờ cờ quay rượu, Tần Hiên ôm ấp nữ nhân xa lạ thân thể mềm mại, chặn một chiếc taxi. Tiểu hòa tử, diễm phúc không cạn a. Bác tài nhìn lướt qua cái kia nửa trạng thái hôn mê nữ nhân, chật chật cười nói. Tần Hiên đương nhiên sẽ không trả lời, cười nhạt một tiếng. Tài xế tự chuốc nhục nhã, cũng không có nhiều lời. Trên xe, nữ nhân trên người mùi thơm nhàn nhạt không ngừng tràn vào trong lỗ mũi, hai tay thật chặt vòng lấy Tần Hiên eo. Trước ngực cái kia núi non giống như mềm mại, càng là dính sát tựa ở Tần Hiên trước ngực. Loại cảm giác này, đổi lại những người còn lại chỉ sợ sớm đã mừng rỡ phát cuồng, nhưng Tần Hiên lông mày vẫn không khỏi đến hơi nhíu bắt đầu. Bản thân thân thể này ở kiếp trước không biết bao nhiêu tiên tử thánh nữ mưu toan đụng vào. Bây giờ thế mà cùng một cái nữ nhân xa lạ như thế thân mật, cái này khiến Tần Hiên có một loại bị chiếm tiện nghi cảm giác. Hắn cau mày, nhúc nhích một cái thân thể, cùng nữ nhân kia bảo trì một khoảng cách. Không nghĩ tới nữ nhân kia thân thể có chút rụt rụt, thế mà cũng nhúc nhích một cái, lần nữa đem Tần Hiên ôm chặt lấy. Thật sự coi ta gối ôm. Tần Hiên yên lặng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể nhìn tại linh tinh phân thượng. Tuy ý nữ nhân này chiếm tiện nghi của mình. Đến tỉnh Thủy Châu, Tần Hiên chậm rãi xuống xe, ôm nữ nhân này trực tiếp đi tới trong biệt thự sau đó đặt ở trong một cái phòng trên giường. Hắn lấy ra nữ nhân này bộ ngực ngọc bội, hai tay kẹp lên, cẩn thận quan sát cái này miếng màu xanh biếc ngọc bội. Ngọc bội kia không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức, toàn thân xanh biếc, ở dưới ngọn đèn lóe ra ánh sáng ảm đạm trạch, trạng thái như trứng ngỗng. Tần Hiên không khỏi may mắn cái này linh tinh không có bị điêu khắc, bằng không mà nói, một cái linh tinh chỉ sợ cũng muốn triệt để hủy diệt rồi. Hắn cầm cái này miếng ngọc bội, đi tới phòng khách, ngồi xếp bằng, đem cái này linh tinh đặt ở trước mặt, trong lòng bàn tay hướng lên trên. Vạn cổ trường thanh quyết có chút vận chuyển, xanh biếc linh tinh tại thời khắc này tản ra nhàn nhạt quang trạch, thế mà thời gian dần trôi qua lơ lửng đến giữa không trung. Tinh thuần linh khí từ linh tinh bên trong chậm rãi tràn ra, xông vào đến Tần Hiên thể nội. Theo vạn cổ trường thanh quyết vận chuyển, những linh khí này du tẩu tại Tần Hiên kinh mạch bên trong, dòng dã vận chuyển một chu thiên, lúc này mới quy về trong đan điền. Tần Hiên tâm thần chìm vào đến trong đan điền, mỗi một chu thiên đều có một cỗ linh lực tinh thuần tụ hợp vào đến linh hải bên trong, khiến cho linh hải dần dần lớn mạnh. Luyện khí cảnh, linh hải có thể thành 9 trượng, mỗi 3 trượng linh hải là một phẩm, 9 trượng chính là thượng phẩm đỉnh phong liền có thể ngưng biển thành đan. Tại trong tu chân giới, còn có nghịch thiên yêu nghiệt, có thể ngưng tụ 10 trượng linh hải, cảnh giới này lại được xưng là đại viên mãn, ngụ ý hoàn mỹ trúc cơ. Mà linh hải lại chia làm nhiều loại thuộc tính, tỉ như cơ bản nhất thuộc tính ngũ hành, hoặc là cao hơn một tầng linh phẩm thuộc tính, tỉ như phong lôi băng quang các loại. Trong truyền thuyết, còn có cực âm cực dương dạng này tiên phẩm thuộc tính đã tại trong truyền thuyết liên quan đến thời không thần phẩm thuộc tính. Mỗi một loại thuộc tính, đại biểu cũng là tu chân giả thiên phú, mà vạn cổ trường thanh quyết tu luyện chính là cơ bản nhất một thuộc tính. Thanh bích sắc, chính là một hệ thuộc tính nhan sắc. Tần Hiên trong cơ thể linh hải cũng là như thế, thanh bích sắc linh hải không ngừng khuyết trường, nương theo thời gian trôi qua, cái này một trượng, 3,3 m, linh hải, thế mà chậm rãi tăng lên đến 2 trượng, thanh bích sắc nước biển không có nửa điểm gợn sóng. Tần Hiên đôi mắt đột nhiên đóng mở, giờ khắc này, bên trong tròng mắt của hắn phảng phất có thanh sắc quang mang chợt lóe lên. Hơi thở nếu như tấm lụa xông ra, dần dần tiêu tán tại thiên địa bên trong. Quả nhiên, có linh tinh tương trợ, tu luyện cơ hồ làm ít công to. Tần Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn tự tay tiếp nhận giữa không trung linh tinh, quan sát tỉ mỉ lấy, nguyên bản hơi có sáng bóng linh tinh tại lúc này càng thêm thấu triệt, ngẫu nhiên có vẻ sáng bóng hiện lên. Bề ngoài chênh lệch cũng không nhiều, nhưng Tần Hiên rất rõ ràng, cái này linh tinh bên trong đã có một nửa linh khí bị hắn hấp thu. Mắt nhìn sắc trời, đã đêm khuya, Tần Hiên hít sâu một hơi, thần sắc hơi ngưng trọng. Lần này, hắn bắt đầu chuẩn bị cô đọng bền vững trong quan hệ thể. Người chính là vạn vật chi trưởng, có thể tu thiên địa đạo pháp, nội nhân quả Phật pháp, duy nhất tại bản thân thân thể, lại dị thường yếu đuối. Thân thể chính là gánh chịu bản thân đồ vật, Phật môn đem thân thể người ví von vì bể khổ, cái gọi là luyện khí, cũng coi là mở ra linh hải, thoát ly khổ hải đến bị ngạn chi ý. Dù sao đối với thân thể, nhân tộc bản thân thì có tiên thiên tính thế yếu, cực ít có người nguyện ý bỏ gốc lấy ngọn, luyện thể tu hành. Bất quá vạn cổ trường thanh quyết lại là pháp thể song tu, bền vững trong quan hệ thể càng là vạn cổ trường thanh quyết trọng yếu nhất một bộ phận. Yêu tộc có long phượng, vừa ra đời liền có thể xé xác hổ báo, lấy mãng xà làm thức ăn, chúng sinh chi tôn, tinh không trong vạn tộc, còn có cổ tộc dạng này chủng tộc kỳ dị, trẻ nhỏ liền có thể tay nâng ngàn cân đỉnh, chân nước một trượng, 3,3 m, thạch, thiên phú dị bẩm. Bền vững trong quan hệ thể bản ý chính là cô đọng thân thể, có thể so với long phượng, có thể chiến cổ tộc, thân thể bất diệt, mới có thể trường thanh. Vạn cổ trường thanh quyết tại luyện khí cảnh bên trong cái thứ nhất tụ hải, liền ngụ ý tụ linh biển, huyết hải. Về phần ẩn huyết hải chi địa, là vị trí chỗ tại tâm tạng chỗ, ngũ tạng đứng đầu. Tần Hiên quyết định về sau, hắn tâm thần ngưng thực, bờ môi hé mở, một cỗ thúy khí lưu màu xanh lục từ linh tinh bên trong bay ra, trực tiếp bị Tần Hiên nuốt vào đến trong bụng. Chỉ một thoáng, Tần Hiên chỉ cảm giác bụng của mình phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, cả người thân thể run nhẹ nhẹ. Người luyện thể, cần có nghị lực, thừa nhận thống khổ, đều muốn vượt xa hơn hẳn với phổ thông tu chân. Tần Hiên trên thân thể, càng là tiết ra một tầng mồ hôi mịn, dần dần thấm ướt quần áo, một lát sau, cả người hắn mồ hôi đầm địa, phảng phất bị mưa lớn tới rơi. Trên da thịt của hắn, gân xanh nô lên, sương mù bốc lên. Nơi trái tim trung tâm, từng giọt tinh huyết dần dần cô đọng, căn cứ vạn cổ trường thanh quyết vận chuyển, trong cơ thể hắn huyết khí lao nhanh, xông vào đến trái tim bên trong. Quá trình này, thống khổ dị thường. Tần Hiên lông mày từ bắt nguồn từ cuối cùng lại không hề nhíu một lần, hắn thần sắc như thường, không vui không buồn, phảng phất không có cảm giác được bất luận cái gì thống khổ mở dạng. Thẳng đến chân trời trắng bệnh, Tần Hiên đột nhiên mở mắt, một vòng tinh quang từ đáy mắt hiện lên. Hắn chậm rãi đứng lên, trên người đã có một tầng sền sệt mồ hôi cùng ế vật bao trùm, đây là linh khí túy thể đưa đến. Tại buồng tim của hắn, một trượng, 3,3 m, huyết hải chậm rãi kích động, bền vững trong quan hệ thể, giờ khắc này rốt cục sơ bộ cô đọng. Thần Hiên mang theo vẻ tươi cười, hắn đột nhiên ra quyền. Giữa không trung, không khí bị điên cuồng đè ép, ầm vang nổ tung. Khí bạo tiếng như lôi, lượn lờ tại cả tòa trong biệt thự. Cũng may, biệt thự này cách âm hiệu quả rất tốt, Tần Hiên cũng không lo lắng hội đánh thức nữ nhân kia. Một quyền này, cho dù là một con gấu xám đều muốn bị hắn mạnh mẽ giết chết. Lúc này mới chỉ là sơ luyện bền vững trong quan hệ thể, tu luyện to lớn ngồi, Tần Hiên thậm chí có thể dựa vào bền vững trong quan hệ thể tay đỏ sức chấn long, quyền chấn thiên phượng. Bền vững trong quan hệ thể chỗ tốt cũng không chỉ có ở đây, Tần Hiên ngón tay như đao, nhẹ nhàng trượt xuống tại trên da, một đường nhỏ xíu lỗ hổng xuất hiện ở Tần Hiên trên bàn tay, máu tươi tràn ra. Tại Tần Hiên trong ánh mắt, cái kia thật nhỏ lỗ hổng thế mà ở bắt đầu khép lại, dĩ nhiên rất chậm chạp. Lại so bắt đầu bình thường khép lại đâu chỉ nhanh lên gấp trăm lần, không mấy phút nữa, cái này một đường vết rách cũng đã biến mất không còn tăm tích. Rốt cục cô động thành, đáng tiếc cái này miếng linh tinh đã vô dụng. Tần Hiên nhẹ nhàng thở dài, trong tay hắn linh tinh đã triệt để đã mất đi linh khí, cùng phổ thông thạch đầu không hề khác gì nhau. Hắn trực tiếp đi đến trong phòng tắm, thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, lúc này mới đi ra đổi bộ quần áo. Bên ngoài bầu trời đã sáng rõ. Tần Hiên mắt nhìn thời gian, mới vừa dự định rời đi, đồng nhiên, một đường tiếng kêu chói tai vang vọng cả tòa biệt thự. Liền xem như cái này Tịnh Thủy Châu cách âm, cũng không biện pháp ngăn cách cái này tràn ngập kinh khủng, bối rối, nổi giận các loại ẩn chứa rất nhiều háo hức tiếng thét chói tai. Tần Hiên nhướng mày, hắn cầm ngọc bội kia lắc đầu thở dài. Nữ nhân kia, tỉnh. Chương 20, Tô Vân Nguyệt. Đẩy cửa vào, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Trên giường nữ nhân kia cả người ngây người, vai lộ ra ngoài, béo mập da thịt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, tóc thai rối bời, nguyên bản hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt, giờ phút này lại tràn ngập bối rối, kinh khủng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tô Vân Nguyệt cơ hồ là tựa như điên vậy hô, trong nội tâm nàng phảng phất vận thành một đoàn đầy rối. Nàng chỉ là mơ hồ nhớ kỹ mình ở quầy rượu uống rượu, làm sao đông nhiên tỉnh lại. Lập tức liền chạy tới một cái xa lạ gian phòng bên trong. Chủ yếu nhất là, cái này còn là một nam nhân gian phòng, nam nhân kia, còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình. Ta đối với ngươi làm cái gì? Tần Hiên nhàn nhạt mắt nhìn Tô Vân Nguyệt, hờ hững nói, là ngươi tại trên người của ta sờ tới sờ lui, ta đối với ngươi có thể không có nửa điểm hứng thú. Hắn trực tiếp làm mất đi linh khí linh tinh ném cho Tô Vân Nguyệt, nói, cái này coi như là ngươi chiếm ta tiện nghi giá cao, bây giờ trả lại ngươi. Nói xong, Tần Hiên cũng không để ý Tô Vân Nguyệt phần trăm kinh ngạc, vạn phần nổi giận, quay người liền muốn rời đi. Ta còn muốn đến trường, ngươi tự tiện. Phích một tiếng, cửa phòng liền đóng cẩn thận. Tô Vân Nguyệt cảm giác mình đều muốn điên, bản thân xuất hiện ở người xa lạ gian phòng không nói, hiện tại, cái kia nhìn như 17-18 tuổi thiếu niên, lại còn nói chiếm tiện nghi là nàng. Tô Vân Nguyệt vội vàng tra xét y phục của mình, lúc này mới thở dài một hơi, chợt thanh tú động lòng người mặt giờ phút này trực tiếp trướng thành màu hồng phấn. Ngươi trở lại cho ta. Tô Vân Nguyệt cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hét ra, ta ở trên thân thể ngươi sờ tới sờ lui, chiếm tiện nghi của ngươi. Lời này ngươi cũng có thể nói ra miệng. Quả thực không biết xấu hổ chi cực. Bình thường truy thiếu gia của nàng công tử, có thể xếp thành một cái gia cường liên. Một cái lông còn chưa dài đủ tiểu tử thúi, lại còn nói bản thân chiếm tiện nghi của hắn. Tô Vân Nguyệt chọc tức, bên trong cả gian phòng, trừ bỏ nàng tức giận phẫn tiếng thở dốc, yên tĩnh một mảnh. Từ trong quần áo lật ra điện thoại, Tô Vân Nguyệt tìm tới một chiếc điện thoại dây số, trực tiếp đánh đi qua. Uy, xú nha đầu, ngươi còn không tới đây cho ta đều kém chút bị bán. Sau khi cúp điện thoại, Tô Vân Nguyệt trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng đánh ra chung quanh. Lúc này mới phát hiện, nàng chỗ ở rất rõ ràng không tầm thường, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, càng có thể nhìn thấy cây xanh râm mát, ngóng nhìn đi, cơ hồ có thể nhìn thấy nửa cái Minh Tâm Hồ tú lệ phong cảnh. Tên tiểu tử thúi này, ngươi đừng để cho ta biết rõ ngươi là ai. Tô Vân Nguyệt lạnh rên một tiếng, vụng trộm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng lần này tới Tĩnh Thủy thành phố tị nạn, không nghĩ tới mới vừa đến, thế mà liền phát sinh chuyện lớn như vậy. Còn tốt nàng không có bị cái gì người trong lòng có quỷ mang đi, mà là dạng này một cái lông còn chưa dài đủ mao đầu tiểu tử, nếu không, nàng chỉ sợ hối hận cũng đã chậm. Thần Hiên trở lại trường học về sau, vẫn là bình thời bộ dáng. Phía sau hắn Mạnh Đức, thì là lấy một loại cực kỳ xa lạ ánh mắt nhìn về phía Thần Hiên. Ròng rã một buổi sáng, Mạnh Đức do dự mấy lần, đều không có trương mở miệng hỏi. Đêm qua Thần Hiên sau khi rời đi, Sở Mị trực tiếp tự tay cắt đứt Sở Trạch hai chân, không chỉ có như thế, đối với hắn quả thực phụng nếu khách quý. Liền xem như ba hắn tại tờ cờ quầy rượu, Sở Mị cũng liền lý cũng sẽ không lý một lần, thế mà đối với hắn khúc cung ti đầu gối, để cho Mạnh Đức phảng phất đưa thân vào trong mộng cảnh. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, bản thân vẫn cho là không quyền không thế Tần Hiên, đến cùng là dạng gì nhân vật. Hắn xem thường Tần Hiên, ngay cả toàn bộ trung học đệ nhị cấp tất cả mọi người, đều xem thường thân phận của Tần Hiên cùng bối cảnh. Người như vậy, cho dù là cao trung đệ nhất thiếu gia Lục Vân Phàm chỉ sợ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Mấy ngày kế tiếp, Mạnh Đức đối với tờ cờ quẹt rượu sự tình không nhắc tới một lời, về phần Lý Mộng Ngộng, mấy ngày nay Tần Hiên càng là một lần đều không thấy. Trở lại biệt thự về sau, nữ nhân kia cũng đã biến mất. Phảng phất mọi thứ đều đưa về bình tĩnh, cho đến ngày thứ ba, Thần Hiên bấm Mạc Tranh Phong điện thoại. Thần tiên sinh. Điện thoại một phương khác, Mạc Tranh Phong trong giọng nói mang theo một tia cung kính. Công pháp đã bù đắp, ngươi có thể tới lấy. Thần Hiên thản nhiên nói. Mạc Tranh Phong thanh âm trì trệ, chật, trong giọng nói của hắn phảng phất tràn ngập vô cùng kích động cùng vui sướng. Thần tiên sinh nói thế nhưng là thực. Ta hiện tại liền để tiểu nghị, không. Ta tự mình tới lấy. Mạc Tranh Phong vội vàng cúp điện thoại, mấy mươi phút về sau, một cô Audi Q7 xuất hiện ở tỉnh Thủy Châu lầu dưới. Mạc Tranh Phong cung kính chờ ở cửa biệt thự, mang theo một tia kính sợ. Thần Hiên xuất hiện, tiện tay đem một cái quyển nhật ký giao cho Mạc Tranh Phong. Cái này Lăng Thủy Quyết, hắn mượn từ tu chân giới cấp thấp công pháp biển xanh công chỗ đổi, so với nguyên bản Lăng Thủy Quyết càng là vẫn còn thắng chi. Phóng tới đương thời cũng tuyệt đối là đứng đầu công pháp. Mạc Tranh Phong kết quả quyển nhật ký, biểu lộ có chút dở khóc dở cười. Đây chính là đủ để khiến toàn bộ Mạc gia đều coi như là trí bảo công pháp, cái này vị tần tiên sinh thế mà dùng quyển nhật ký đến bù đắp. Trong lúc nhất thời, Mạc Tranh Phong không khỏi thầm cười khổ mấy tiếng. Thần Hiên vừa muốn quay người, Mạc Tranh Phong thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Thần tiên sinh! Có việc! Thần Hiên dưới chân có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại. Hôm nay trùng hợp có một trận tụ hội, Tần tiên sinh không biết có hứng thú hay không. Mạc Tranh Phong mang theo một tia kính sợ nói. Tụ hội. Chính là Tĩnh Thủy thành phố một chút thế gia tụ tập cùng một chỗ. Ta lần này đến Tĩnh Thủy thành phố mục đích chủ yếu, cũng là bởi vì mấy món pháp khí. Tần Hiên nao nao, nhắc lên pháp khí, hắn liền nghĩ đến trong tu chân giới pháp khí, như giết địch từ ngoài ngàn dặm phi kiếm, cùng có thể phun ra thủy hỏa pháp khí. Cái này khiến hắn lại vì nhấc lên một tia hào hứng, chậm rãi quay người, dạng gì pháp khí. Mạc Tranh Phong nghe vậy vội vàng nói, cụ thể là pháp khí gì ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói trong đó thậm chí có phong thủy đại sư Triệu Phù Vân luyện chế mà thành pháp khí, có tụ tài sinh vận, kết hôn định nghiệp công hiệu. Cũng tốt. Tần Hiên khẽ gật đầu, tại Mạc Tranh Phong ánh mắt cung kính bên trong, ngồi lên chiếc này Audi Q7. Lần này tụ hội địa điểm, chính là Thanh Thủy Sơn Trang. Thanh Thủy Sơn Trang tại Tĩnh Thủy thành phố phong cảnh tú lệ chi địa, bên trong suối nước dốc rách, cổ hương cổ sắc. Ở hiện tại, rất ít có thể có như thế tuấn tú chi địa. Làm Tần Hiên cùng Mạc Tranh Phong đám người tiến vào cái này Thanh Thủy trong Sơn Trang về sau, Mạc Tranh Phong cười nói, lần này tụ hội mặc dù cũng là một chút lao ra hỏa, bất quá cũng có một chút hậu bối, bắt đầu tụ họp còn muốn chờ một đoạn thời gian, Tần tiên sinh nếu không trước một mình phẩm thưởng một phen. Thần Hiên khẽ gật đầu, nói, ân. Hắn đi đến một chỗ ngóc ngách, bưng lên một chén rượu đỏ khí định thần nhàn ngồi ở hiến hội bên trong. Tụ hội bên trong người cũng không hề ít, Tĩnh Thủy thành phố thế gia mặc dù không nhiều, nhưng già trẻ bối phận tụ tập cùng một chỗ, cũng coi là có không ít người. Tục ngữ giảng, đời thứ ba cường thịnh mà không suy, mới là thế gia. Những thế gia này so với trong mắt thế nhân phú hào, quyền quý càng thêm sâu không lường được, một cái thế gia nội tình, xa không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Dù là chính là đương thời nhà giàu nhất, trên thực tế tại một chút cổ lao thế gia trong mắt, cũng không đủ thành đạo. Từng cái thế gia, đều là do mấy thế hệ người tài ba mà tạo dựng lên, phàm là có một đời không người kế tục, cái này thế gia chỉ sợ cũng muốn suy sụp, bị những thế gia khác chỗ từng bước xâm chiếm. Tần Hiên một mình phẩm tiểu, ngồi ở một bên, ánh mắt bình tĩnh mà kéo dài, phảng phất độc thân tại thế bên ngoài, thế gian mọi thứ đều không để trong mắt. Tần Hiên. Đỗng nhiên, một đường hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm truyền đến, gây nên Tần Hiên chú ý. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa thân ảnh, ánh mắt có chút nổi lên gợn sóng. Tiêu Vũ. Chương 21, ta không hiểu Phật, lại biết Thiên. Tiêu Vũ ôm trong ngực một bản Phật kinh, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc. Tối nay, nàng một thân lụa trắng váy, nếu như thanh liên, ở nơi này thanh thủy trong sân trang, càng là lộ ra thoát tục thanh nhã, nhẹ nhàng phiêu miểu. Tại Tiêu Vũ bên cạnh, còn có mấy người, Tần Hiên ánh mắt đảo qua, phát hiện mình thế mà đều biết. Lục Vân Phàm, Hà Vũ, Vương Hiểu, cũng là cùng hắn cùng một trung học đệ nhị cấp đệ tử, nhất là ánh mắt rơi vào Lục Vân Phàm trên người, Tần Hiên trong mắt nổi lên một tia lanh ý. Kiếp trước, hắn cùng với cái này Lục Vân Phàm thế nhưng là người quen. Lục Vân Phàm chính là Tiêu Vũ to lớn nhất người theo đuổi, không chỉ có như thế, Lục Vân Phàm bối cảnh càng là thâm hậu kinh người, cũng là cao trung lớn nhất nhân vật phong vân, nghe nói ngay cả hiệu trưởng, đều bởi vì Lục Vân Phàm đổi qua một người. Lục Vân Phàm cụ thể thân phận bối cảnh, ai cũng chưa từng biết được, nhưng tất cả mọi người biết rõ, Lục Vân Phàm tuyệt đối có thể hất ra Vương Giai Hào loại hình mấy con phố. Mà hắn, từ cao nhất bắt đầu, liền bắt đầu điên cuồng truy cầu Tiêu Vũ, toàn bộ cao trung ai không biết. Đã từng cũng có người muốn cùng Lục Vân Phàm cạnh tranh, kết quả ngày thứ hai, liền bị bức chuyển trường. Từ đó, Tiêu Vũ phảng phất trở thành Lục Vân Phàm tư nhân cấm kỵ, cứ việc Tiêu Vũ từ bắt nguồn từ cuối cùng liền không để ý đến qua Lục Vân Phàm, nhưng Lục Vân Phàm hết lần này tới lần khác làm không biết mệnh. Cũng là ở kiếp trước Tần Hiên thất hồn lạc phách bên trong, hắn cùng với Tiêu Vũ đi hơi gần, thường xuyên cùng một chỗ, không ít bị Lục Vân Phàm cảnh cáo. Thậm chí không ít lần tìm người hung hăng dạy dỗ hắn một phen, cũng khiến cho Tần Hiên về sau đối với Tiêu Vũ không dám tới gần. Tần Hiên, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Hà Vũ trừng trong mắt, giật mình dị thường. Lần này, nàng là bồi tiếp Tiêu Vũ tới chơi, lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này gặp được Tần Hiên. Tiêu Vũ chậm rãi đi tới, nàng đem Phật Kinh có chút lật ra, Mục Tuyết Nhi tờ giấy kia xuất hiện ở bàn tay nhỏ của nàng bên trong. Lần trước, ngươi quên cầm. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, đối với tờ giấy kia coi như không thấy. Ngươi chỉ có quyển này Phật Kinh. Trí nhớ của kiếp trước bên trong, Tiêu Vũ giống như từ bắt nguồn từ cuối cùng cũng chỉ cầm quyển này Phật Kinh, chăm xem không chán. Tiêu Vũ có chút nhíu mày, cuối cùng, đem Mục Tuyết Nhi tờ giấy đặt ở Phật Kinh bên trong, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Nơi xa, Vương Hiểu mắt nhìn Lục Vân Phàm, thấp giọng nói, đây không phải là Tần Hiên sao? Hắn làm sao sẽ cùng Tiêu Vũ nhắc lên liên hệ? Ta chưa bao giờ thấy qua Tiêu Vũ sẽ chủ động đi tìm nam nhân khác, Vân Phàm, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lục Vân Phàm nhàn nhạt nhìn một cái Tần Hiên, không quan trọng cười nói, ngươi cảm thấy, hắn cũng xứng làm đối thủ cạnh tranh của ta sao? Bên cạnh cũng có một người cười hát hát nói, đương nhiên không xứng, nhưng người nào cũng chống cự không nổi tiểu tử này ra mặt dày a. Trước đó dòng dã truy cầu Mục Tuyết Nhi 2 năm, hiện tại Mục Tuyết Nhi chuyển trường, tiểu tử này nói không chính xác đem mục tiêu đặt ở Tiêu Vũ trên người. Lục Vân Phàm đôi mắt chỗ sâu một vòng hào quang lóe lên, lơ đến nói, nếu là hắn dám, ta hội cho hắn biết cái gì là hối hận. Ngày mai ta đem Phật Kinh tặng cho ngươi. Thần Hiên khẽ cười nói. Hắn tại vì Mạc Tranh Phong bù đắp Lăng Thủy Quyết thời điểm, thuận tiện đem Phật Kinh sao chép tốt rồi, cứ việc chỉ là bình thường nhất Phật Kinh, nhưng trong đó thậm chí ẩn chứa một chút cấp thấp Phật tu công pháp, nếu là hàng năm nghiên cứu, thậm chí có thể bước vào Phật đạo. Tu Phật cùng tu đạo khác biệt, Phật gia nặng hơn là tâm cảnh, phàm là trên tâm cảnh đi, tu vi cũng là nước chảy thành sông. Tiêu Vũ cô gái như vậy, tu luyện Phật đạo vừa vặn. Đây cũng là Tần Hiên đối với Tiêu Vũ kiếp trước sở tác sở vi báo đáp. Người có thù với ta, có thù tất báo. Người có ân với ta, kết quả ngập ảnh. Hà Vũ đi đến Tiêu Vũ bên cạnh, vừa vặn nghe được Tần Hiên lời nói, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tần Hiên, ngươi lại tại nói mạnh miệng. Ngươi biết được cái gì là Phật sao? Lại có thể có cái gì Phật kinh? Nàng trong lòng có chút nộ khí, vốn cho rằng Mục Tuyết Nhi chuyển trường, Tần Hiên liền có thể cải tà quy chính, học tập cho giỏi, cố gắng việc học. Không nghĩ tới Tần Hiên thế mà vẫn là trước sau như một không làm việc đàng hoàng, ngược lại bắt đầu dây dưa bắt đầu tiêu vũ đến rồi. Phật kinh. Nói đùa cái gì, nàng nhận biết Tần Hiên hơn 2 năm, cùng ở chung một mái nhà, chớ nói Tần Hiên lúc nào nhìn qua Phật kinh, liền xem như sách giáo khoa hắn đều không vượt qua mấy lần. Tiêu vũ cũng là cười khẽ, nàng cũng không cho rằng Tần Hiên có thể có cái gì Phật kinh. Chỉ bất quá. Lúc trước tụ Vân Hiên sự tình lại làm cho nàng ấn tượng cực sâu, cũng đúng Tần Hiên nhiều hơn mấy phần chú ý. Tiêu Vũ nhìn thoáng qua Hà Vũ, đôi mắt chỗ sâu nổi lên mấy phần kinh ngạc. Nàng huệ tâm lan chất, nhìn ra được, Hà Vũ cũng không hiểu biết Tần Hiên chân chính bản sự. Có thể khiến cho Tịnh Thủy Đại Lão Mạc Vân Long khung núng người, lại có thể đơn giản đi nơi nào. Cứ việc Mạc Vân Long ở trong mắt nàng cũng không tính được cái gì, nhưng ở Tịnh Thủy, cũng tuyệt đối là địa phương long đầu. Tần Hiên nhìn thoáng qua Hà Vũ, cười nhạt nói, xác thực, ta không hiểu Phật. Ngày xưa tiên giới, 3000 tịnh thổ chi chủ đều muốn cung xưng hắn một tiếng thanh đế, hắn không cần hiểu Phật. Hắn tu được thậm chí trường sinh đại đạo, bền vững trong quan hệ chi đạo, chính là thuế tiên thành thần chi đạo, cùng viễn cổ chư thần kề vai, chỉ là Phật đạo, lại có thể nhập hắn thanh đế tần trường thanh chi nhãn. Phật, tại hắn thanh đế trong mắt, lại có thể tính là cái gì? Hà Vũ nghe nói. Nhẹ nhàng kéo lại Tiêu Vũ, cười lạnh nói, Tiêu Vũ, ngươi đừng để ý tới gia hỏa này căn bản chính là cuồng vọng tự đại, muốn tùy tiện làm bản Phật kinh nịnh nọt ngươi thôi. Hắn căn bản không biết được trong tay ngươi Phật kinh đắt cỡ nào nặng, cũng không biết ngươi hướng tới Phật kinh đến tột cùng là cái gì, ngươi làm gì cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Tiêu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn nói lại thôi. Nàng biết rõ, Hà Vũ luôn luôn kiêu ngạo, lại là Tần Hiên muội muội. Húng chi Tần Hiên chính là ký túc tại trong nhà nàng chuyện này, toàn bộ cao trung mọi người đều biết, quan hệ của hai người thế như thủy hỏa, càng là không người không hiểu. Hai huynh muội này sự tình, là việc nhà, nàng vừa lại không cần lắm miệng. Hừ, không học tập cho giỏi, cả ngày liền biết nịnh nọt nữ nhân, Tần Hiên, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Hà Vũ càng nói càng phẫn nộ, trong nội tâm càng nhiều hơn là hận hắn không tranh. Tần Hiên đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Hà Vũ. Cứ việc Hà Vũ luôn luôn sặc hắn, nhưng hắn vẫn minh bạch, Hà Vũ cũng bất quá là nói năng chua ngoa đầu hũ tâm. Hắn khẽ nhấp một cái rượu đỏ, ánh mắt tiến tĩnh. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn thâm thúy xa xăm, như tinh không vạn đạo, khí thế hiên ngang, khinh thường thiên địa chúng sinh. Coi như ta không hiểu Phật, lại có thể thế nào? Phật trong mắt ta, cũng bất quá là phù vân một đóa. Ta vừa lại không cần hiểu nó. Thế gian cố hữu ước vạn Phật. Nhưng cũng không bằng ta Tần Hiên một người. Ta không hiểu Phật, lại biết thiên. Thiên chi bao la, như thế nào Phật có khả năng hiểu? Tần Hiên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn qua Tiêu Vũ, trong mắt ngươi Phật, ta không cần đi hiểu. Lời nói rơi, Tiêu Vũ trong mắt một mảnh ngốc trệ, Hà Vũ càng là trợn mắt hốt mồm. Thẳng đến các nàng sau khi phản ứng, Tần Hiên vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, ngậm lấy một nụ cười nhàn nhạt, phảng phất mới vừa khí thế không tồn tại mảy may. Mọi thứ đều phảng phất là một trận ảo giác. Ngươi liền biết nói mạnh miệng. Hà Vũ khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Hiên. Tiêu Vũ một trận trầm mặc, nàng nhìn qua Tần Hiên, muốn phản bác, lại không biết như thế nào phản bác. Phật, lại có thể nào cùng thiên so. Nội tâm của nàng bên trong lại lật lên kinh đảo hải lãng, đối với Tần Hiên càng thêm hiếu kỳ, lời nói này, lại tại sao có thể là một người bình thường chỗ nói ra được. Tần Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn giơ ly rượu lên, lần nữa khẽ nhấp một cái rượu đỏ, thần sắc đạm nhiên. Ước vạn tôn Phật, cùng hắn thanh đế so sánh, lại có thể tính là cái gì? Chương 22, mời đi ra ngoài. Vân Phàm, bọn họ thời gian trò chuyện có phải hay không hơi dài? Vương Hiểu có chút không cam lòng, nhất là nhìn về phía Tần Hiên ánh mắt càng thêm bất thiện. Hắn cũng là học sinh cấp 3, trong nhà là một gã cục trưởng cấp bối cảnh. Trước kia cũng đã từng theo đuổi qua Mục Tuyết Nhi, cuối cùng lại làm cho Tần Hiên cái này một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo đuổi tới tay, để cho hắn căm tức dị thường. Cứ việc ai cũng biết được, Mục Tuyết Nhi là bởi vì cùng Tiêu Vũ đánh cược lúc này mới đồng ý nhưng vẫn là để cho Vương Hiểu đối với Tần Hiên tràn ngập địch ý, một mực liền nhìn Tần Hiên không vừa mắt. Lục Vân Phàm cũng có chút nhíu mày, hắn sải bước đi tới, ôn nhã cười, Tiêu Vũ. Tiêu Vũ lông mày không lưu dấu vết nhíu một cái, quay đầu thản nhiên nói, có việc. Lục Vân Phàm cười nhạt một tiếng, mắt nhìn Tần Hiên, nói, Tần Hiên, ngươi là làm sao tiến vào Thanh Thủy Sơn Trang? Không phải vụng trộm tiến vào đến A. Tiêu Vũ cùng Hà Vũ sợ run, đồng nhiên phản ứng lại. Lần này tụ hội thế nhưng là Tĩnh Thủy thành phố các đại thế gia tụ hội, liền xem như phú hào quyền quý đều không có tư cách tiến vào Thanh Thủy Sơn Trang. Tần Hiên, là vào bằng cách nào? Đúng A, Tần Hiên, ngươi là làm sao tiến vào nơi này? Hà Vũ cũng lớn vì kinh dị, nàng là cùng Tiêu Vũ cùng nhau tiến đến, sở dĩ không chú ý tới vấn đề này. Thanh Thủy Sơn Trang trông coi 10 điểm nghiêm ngặt, dù sao bên trong cũng là thân phận cực kỳ đại nhân tôn quý vật. Thanh Thủy Sơn Trang nếu là dám có nửa điểm thư giãn, để cho ngoại nhân xông tới nhiều đám này đại nhân vật hào hứng, ngày thứ hai cái này Thanh Thủy Sơn Trang đoán chừng liền phải đóng cửa. Thần Hiên một người là vào bằng cách nào? Hắn không quyền không thế. Điểm ấy Hà Vũ càng rõ ràng hơn. Tiêu Vũ ánh mắt rơi vào Tần Hiên trên người, cũng không khỏi một trận trầm mặc. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Tần Hiên là dựa vào thân phận của mình tiến vào, liền xem như Mạc Vân Long cũng không có tư cách tiến vào lần này tụ hội bên trong. Nàng tại tụ Vân Hiên gặp qua Tần Hiên thân thủ, dựa vào Tần Hiên thân thủ muốn đi vào đến Thanh Thủy Sơn Trang vẫn là không có vấn đề. Chẳng lẽ, hắn thực sự là vụng trộm tiến vào đến? Tần Hiên cười nhạt một tiếng, mặt đối với Lục Vân Phàm chất vấn hắn cũng không để bụng. Có người mời ta tiến vào. Mời ngươi. Vương Hiểu theo tới, phảng phất nghe được làm trò cười cho thiên hạ. Người nơi này đều là thân phận gì? Đây chính là thế gia, nghe nói lần tụ hội này, liền Mạc gia đại lao thái gia đều tự mình trình diện, đủ để chứng minh lần tụ hội này tầm quan trọng cùng tôn quý trình độ. Có người mời Tần Hiên. Nơi này tùy ý chọn đi ra một vị. Đều đủ để cho Tần Hiên nhìn lên A. Có người mời ngươi, ngươi nói giỡn, ngươi rốt cuộc có biết hay không, tới nơi này người đến là ai? Vương Hiểu cười nhạo không thôi, ngươi cho rằng ngươi là ai A. Lục Vân Phàm cũng khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, Tần Hiên, nếu như ngươi là vụng trộm tiến vào đến, ta nghĩ ngươi hãy nhanh lên một chút ra ngoài. Tất cả mọi người là một cái trung học đệ nhị cấp, đến lúc đó ngươi bị ném ra, trên mặt của chúng ta cũng khó nhìn. Hà Vũ cũng khẩn trương lên, Tần Hiên chí ít cũng coi là ca ca của nàng, đây nếu là bị ném ra, nàng mất mặt coi như ném đại phát. Tần Hiên, ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Hà Vũ khuôn mặt nhỏ cấp bách đỏ lên, ngươi đừng nói ngươi thật là tiến vào đến. Tần Hiên lãnh đạm nhìn thoáng qua Lục Vân Phàm, ngay cả để ý tới đều không để ý đến, tự mình bưng lên một chén rượu đỏ tinh tế nhấm nháp. Lẹp tỉn, bên trong dịch là bên trong bằng rượu nho. Khẩu vị thuần chính, so với đệ nhất thế giới đỏ thấm rượu nhãn hiệu rổ mã nẹ ở con y đế so ra, thiếu thêm vài phần tôn quý, bất quá đặt ở Tĩnh Thủy thành phố đã coi như là khó được. Vẹn vẹn một chén, đoán chừng phải kể là vạn. Lục Vân Phàm nhìn thấy Tần Hiên lại dám không nhìn bản thân, sắc mặt dần dần trầm xuống, lạnh lùng nói, Tần Hiên, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Ta là hảo ý nhắc nhở ngươi, có nhiều chỗ, không phải ngươi có thể tới. Vương Hiểu càng là cười lớn một tiếng, nói, Vân Phàm, chính là ngươi tâm địa quá tốt rồi, nếu là ta, sớm đã đem hắn đánh ra ngoài. Tần Hiên ánh mắt rơi vào Vương Hiểu trên người, bốn mắt tương đối, trong lúc đó, Vương Hiểu cảm giác thân thể run lên, một cỗ hàn khí thấu xương từ bốn phía tiến vào trong da thịt, nhịn không được lùi sau một bước, đều nổi da gà. Ngươi! Ngươi dám chừng ta! Vương Hiểu chợt giận dữ, kiên trì quát. Chung quanh không ít người cũng bắt đầu chú ý tới những cái này động tĩnh, xa xa một đám thế gia hơi thế hệ trước trong vòng luẩn quẩn, có thật nhiều người khẽ nhíu mày một cái đầu. Lão Lục, đây chính là ngươi cái tôn tử kia. Thoạt nhìn hắn giống như cùng ai phát sinh điểm mâu thuẫn. Một tên lão giả tóc trắng xám lộ ra nụ cười. Ở trước mặt hắn, một tên tóc hơi bạc, có chút phúc hậu lão giả chính là Tịnh Thủy Lục gia lão gia tử, Lục Trường Canh. Lục Trường Canh cười nhạt một tiếng. Trẻ tuổi nóng tính, có thể lý giải, nhớ ngày đó ngươi ta cũng không phải huyên náo long trời lở đất. Nhớ tới ngày xưa năm tháng, Lư Học Hải không khỏi thở dài một tiếng, cùng là, bất quá bây giờ, ta có thể cùng ngươi không so được. Lục gia chiếm cứ Tĩnh Thủy thành phố hơn phân nửa tập đoàn buôn bán cổ phần, ta hiện tại chỉ có thể là trong nhà dưỡng lao đi. Lục Trường Canh nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, lao Lư, ngươi lời nói này nếu để cho đồng thị trưởng nghe được, đoán chừng đều phải quỳ ở trước mặt ngươi từ trưởng cái tát. Ngươi những cái kia môn sinh đắc ý, không phải một phương quyền quý, chính là thị trưởng cấp cục trưởng cấp nhân vật, muốn nói đấu, chắc cũng là ta không dám mới đúng. H.T. Tần Hiên vẫn lạnh nhạt như cũ như thường phẩm vị rượu đỏ, Hà Vũ, Lục Vân Phàm, Vương Hiểu đám người biểu lộ một cái so một cái khó coi. Đồng nhiên, một bóng người đi nhanh đến. Trương quản lý. Vương Hiểu hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về Tần Hiên, cười lạnh liên tục. Tần Hiên, đến muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao bị đuổi đi ra. Trương Lượng trên trán tiết ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh, hắn vội vàng đi lên trước, hỏi, chuyện gì xảy ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trọng yếu như vậy tụ hội, thế mà lại dâng lên sự cố, thậm chí ngay cả Lục gia cùng Lư gia láo gia tử đều kinh động. Ta hoài nghi, hắn là trộm tiến vào đến. Trương Lượng một đến, Vương Hiểu liền lập tức mở miệng. Vương Hiểu. Hà Vũ mang theo vài phần nộ khí, hung hăng trừng mắt Vương Hiểu. Nàng cũng không ngu ngốc, nhìn ra Vương Hiểu chính là nghĩ trêu đùa Tần Hiên. Bất kể nói thế nào, Tần Hiên cũng là ca ca của nàng, cho dù là không tốt, nàng cũng không muốn để cho ngoại nhân nhục nhã. Trộm tiến vào. Trương Lượng nghe xong, mặt mũi trắng bệch. Hôm nay cái này tụ hội đại biểu cho cái gì, Trương Lượng sao có thể không biết được, lại có thể có người dám trộm tiến vào đến. Đây nếu là kinh động đến bên trong đại nhân vật, hắn đoán chừng một lớp da đều không đủ bóc. Ngươi là vào bằng cách nào? Trương Lượng âm điệu lập tức tăng lên mấy cái để si bèn, trong lòng càng thêm sợ hãi. Tự nhiên là đi tới. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, vẫn là này tấm phong khinh vân đạm bộ dáng. Trương Lượng trì trệ, những người còn lại càng là nhìn người điên ánh mắt nhìn về phía Tần Hiên, ai còn không biết ngươi đi tới. Liền Tiêu Vũ đều không khỏi cười một tiếng. Chỉ có Hà Vũ vội vàng giống như kiến bò trên chảo nóng. Tiêu Vũ, nếu không ngươi giúp đỡ nàng. Hà Vũ thấp giọng nói. Tiêu Vũ vừa muốn nói chuyện, nơi xa rồi lại đi tới một bóng người. Đạo thân ảnh này hoàn toàn không có nhìn trước bất kỳ ai, nhưng nơi xa đám kia đủ để xưng hùng tĩnh thủy thành phố người thế hệ trước thì là sắc mặt đột biến. Mạc Vân Nghị. Mạc Lao thiếp thân người. Mạc Vân Nghị đi tới, đi thẳng tới Tần Hiên trước mặt, thấp giọng thì thầm nói. Tần tiên sinh, Mạc Lao xin ngài đi qua. Tần Hiên lúc này mới đứng lên, đem ly rượu đỏ bỏ lên bàn, cười nhạt một tiếng. Hắn đạm nhiên như thường đứng dậy, đi ra ngoài cửa, Mạc Vân Nghị theo sát sau lưng Tần Hiên, không dám chậm trễ chút nào. Ha ha, tiểu tử này rốt cục bị đuổi ra ngoài. Vương Hiểu cười to mấy tiếng, khuôn mặt đắc ý, hung hăng xuất nảy ngụm trong lòng ác khí. Về phần Lục Vân Phàm đám người, bọn họ càng là mặt lộ vẻ cười lạnh. Đây chính là vụng trộm tiến vào đến hậu quả, cho mặt không muốn. Lục Vân Phàm cười nhạo không thôi, người chung quanh càng là một trận cười vang, trong mắt bọn hắn, Tần Hiên hoàn toàn chính là bị đuổi đi ra. Hà Vũ sắc mặt trắng bệch, thật chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, đối với Tần Hiên càng thêm không thích. Cùng tương phản, Trương Lượng ánh mắt kịch liệt run rẩy, cả người kém chút không sủi lơ xuống tới. Đây chính là Mạc gia. Mạc Vân Nghị A. Thiếu niên này lại là Mạc lão mời tới người. Xa xa Lục Trường Canh cùng Lư Tuyết Hải càng là đờ ra một lúc, âm thầm suy đoán thân phận của Tần Hiên, thế mà có thể khiến cho Mạc Vân Nghị tự mình đến mời, chẳng lẽ, hắn là chớ lao ra tử quý khách? Thế hệ trẻ trong vòng luẩn quẩn, chỉ có Tiêu Vũ lắc đầu cười một tiếng, trong lòng lẩm bẩm, lại là Mạc gia. Tần Hiên, ngươi cùng Mạc gia đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Nàng rất rõ ràng. Mạc Vân Long không có tư cách tham dự vào, nhưng hôm nay tới người, thế nhưng là so Mạc Vân Long địa vị tôn quý ngàn vạn lần. Lâm Hải Mạc gia lão thái gia, Mạc Tranh Phong. Chương 23, đồng nát sát vụn. Tại Mạc Vân Nghị dưới sự chỉ dẫn, Tần Hiên đi tới một chỗ thanh thủy trong sơn trang một tòa cư ở giữa lưng núi trong trạch tử. Ngôi nhà này, bình thường căn bản sẽ không cho ngoại nhân mở ra, trừ phi là cực tôn cực quý người tự mình đến thăm. Ngày hôm nay, rất rõ ràng ngôi nhà này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đi vào trong trạch tử, Mạc Tranh Phong, Mạc Thanh Liên đều ở chỗ này, còn có một người đứng chắp tay, người này nhìn như chỉ có hơn 40 tuổi, mang trên mặt mấy phần ngạo nghễ. Thần tiên sinh. Mạc Tranh Phong cùng Mạc Thanh Liên liền vội vàng đứng lên. Thần Hiên khẽ gật đầu, lơ đễnh, ngồi ở Mạc Tranh Phong thân. Thần tiên sinh, cái này vị chính là Lâm Hải Phong Thủy Đại sư Trần Phù Vân đệ tử, Lý Văn Thao. Lý tiên sinh. Mạc Tranh Phong lúc này mới vẻ mặt ôn hòa vì Tần Hiên giới thiệu bên cạnh vị kia trung nhân nhân. Lý Văn Thao nhàn nhạt mắt nhìn Tần Hiên, cũng không để ý, lẳng lặng đứng ở một bên, thái độ có chút kiêu căng. Mạc Tranh Phong biểu tình ngưng trọng, nhưng không có nửa điểm bất mãn, cười nói, hôm nay những pháp khí này, chính là Trần Phù Vân Trần Đại Sư thủ bút, mỗi một kiện đều lệ thuộc vào tinh phẩm. Tần Hiên càng là liền nhìn cũng không nhìn hướng Lý Văn Thao, lần này thái độ, khiến cho Lý Văn Thao trong lòng thầm giận. Phong thủy đại sư tại Hoa Hạ địa vị cực cao, vô luận ngươi là vương công quý tộc, vẫn là quan to hiển hoạn, đều không thể rời bỏ phong thủy chi đạo. Vô luận Nam Bắc đều hết sức hết lòng tin theo phong thủy cái này nói chuyện, phương Nam phong thủy đại sư nhiều tu âm dương, bát quái, ngũ hành, bắc phương phong thủy đại sư thì là nhiều tu tại kiếm long, xem nước, điểm huyệt. Nhất là thế gia, đối với phong thủy càng là cực kỳ coi trọng, cái này cũng đúc thành phong thủy đại sư địa vị độ cao, cho dù là một vị phong thủy đại sư đệ tử, cũng đầy đủ cùng Mạc Tranh Phong dạng này một phương cự kình bình khởi bình toạn. Mạc Tranh Phong xấu hổ cười một tiếng, Lý Văn Thao hắn không muốn đắc tội, nhưng Tần Hiên đồng dạng đắc tội không nổi, dứt khoát, hắn ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, ngoài phòng lần nữa đi tới mấy người. Người cầm đầu dáng người nhỏ gầy, đầy đầu tóc trắng, trên mặt từng đầu nếp nhăn như khe ranh giống như dày đặc. Mạc Thanh Liên đến Tần Hiên bên người, thấp giọng nói, vị này là Tịnh Thủy Thế Gia Ngô Gia Lão Thái Gia, Ngô Hùng. Ngô Gia thế lực trải rộng toàn bộ Tịnh Thủy thành phố, nhỏ đến từng cái xe taxi công ty, lớn đến Tịnh Thủy thành phố ba đầu tàu điện ngầm cùng Tịnh Thủy sân bay, đều có Ngô Gia thân ảnh. Tần Hiên khẽ gật đầu, hắn kiếp trước đi theo phụ mẫu lịch luyện lúc, từng nghe qua Ngô Gia thanh danh, Tịnh Thủy Ngô Gia, đặt ở Lâm Hải cũng không thể khinh thường, là Tịnh Thủy thành phố đứng đầu thế gia, thậm chí chung quanh còn lại thành thị, cũng đều có Ngô Gia thân ảnh. Rất nhanh, lại đi vào mấy người, trước đó trong đại sảnh Lư Học Hải cùng Lục Trường canh sóng vai đi vào, đối với Mạc Tranh Phong cười gật đầu ra hiệu. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Hiên thời điểm, không khỏi trong lòng giật mình, âm thầm suy đoán thân phận của Tần Hiên. Tại trong phòng này, liền Mạc Thanh Liên đều chỉ có thể đứng, thiếu niên kia thế mà nhập tọa. Hai vị này là Lục Gia cùng Lư Gia Lão Thái Gia, thế lực của Lư Gia trải rộng toàn bộ Lâm Hải, mỗi một tỉnh, mỗi một thành phố quyền lợi trung tâm, đều có Lư Gia thân ảnh. Mạc Thanh Liên tiếp tục giới thiệu nói, về phần Lục Gia, Tinh Thủy thành phố mấy cái đứng đầu nhất thương nghiệp cự đầu, sau lưng người chấp trưởng cũng là Lục Gia. Tuy nói không nổi phú khả địch quốc, tài lực hùng hậu lại đủ để cho Lục Gia có thể khinh thường một phương. Sau đó, lại đi tới mấy người, Mạc Thanh Liên cũng vẫn không có nửa điểm không kiên nhẫn, tỉ mỉ vì Tần Hiên giới thiệu. Ha ha ha, Tinh Thủy thành phố các vị lao ra, hồi lâu không gặp a. Ngoài cửa, đông nhiên truyền đến từng tiếng lãng tiếng hét lớn, chật, một bóng người cầm mạnh mẽ bộ pháp xuất hiện tại cửa. Người này ánh mắt thanh chính, dáng người vĩ đại. Khí thế lại giống như mãnh hổ hạ sơn, vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, thậm chí Lục Trường canh đám người sắc mặt đều hâm mộ trầm xuống. Sâm Nguyên thành phố Chu Khánh Quốc, Sâm Nguyên Chu gia hiện tại gia chủ, hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Mạc Thanh Liên thần sắc khẽ biến, kinh ngạc không thôi. Sâm Nguyên Chu gia, đây là có thể cùng Mạc gia sánh vai tồn tại Lâm Hải, càng là quái vật khổng lồ. Mạc gia thế lực chủ muốn tụ tập tại quân đội cùng địa phương tài phiệt. Có Mạc Tranh Phong vị này đã từng tướng quân tại, Mạc Gia có thể nói là vững như bàn thạch. Mà Chu Gia, lại là dính đến Lâm Hải quyền lợi muốn mạch, còn có quốc mậu sinh ý, mấy năm gần đây phong sinh thủy khởi, thậm chí có người từng tiên đoán, không cao hơn 10 năm, Chu Gia liền đủ để giao động Mạc Gia Lâm Hải bá chủ địa vị. Mạc Tranh Phong không hổ là bá chủ cấp bậc nhân vật, cho dù mặt đối với Chu Khánh Quốc, hắn vẫn như cũ sắc mặt như thường. Tiểu Chu, hôm nay lần tụ hội này, giống như không có mời người tới đi. Mạc Tranh Phong thản nhiên nói. Lý Văn Thao cũng xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói, lần này là Chu Tiên Sinh tự mình cùng ta sư tôn Trần Phù Vân liên lạc, ta cũng không nghĩ tới Chu Tiên Sinh có thể tự mình đến. Mạc Tranh Phong nhàn nhạt nhìn Lý Văn Thao một chút, cái nhìn này, lại làm cho Lý Văn Thao sắc mặt có chút cứng ngắc. Còn lại Tịnh Thủy thế gia người đều minh bạch, Chu Khánh Quốc đến Tịnh Thủy, cái này có thể không là một chuyện tốt. Nhiều năm qua, Tinh Thủy thành phố các đại thế gia đều cùng Mạc gia giao hảo, Chu Khánh Quốc bởi như vậy, trong đó hàm hưu thâm ý cũng đủ để cho bọn họ nghĩ sâu xa. Ta tới Tịnh Thủy không có nói trước thông cáo Mạc Lao sẽ không gặp trách ta. Chu Khánh Quốc cười sang sảng nói. Đương nhiên sẽ không. Mạc Tranh Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn sau lưng Chu Khánh Quốc có chút dừng lại, trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang. Chu Khánh Quốc lần này tới chỉ dẫn theo hai người kia, một người bộ dáng tuổi trẻ, cùng Tần Hiên niên kỷ tương tự, chỉ có 17-18 tuổi. Mà đổi thành một người, cũng rất nhanh để cho bên trong sân các đại thế gia chú ý tới. Người này chỉ có 30 mấy tuổi, loại bỏ lấy đầu trọc, hai tay của hắn bên trên quấn lấy tầng tầng vải trắng, cả người đi vào gian phòng bên trong, phảng phất như là một đầu ác lang, trong ánh mắt mang theo hung tính, khí thế cực kỳ hung hãn. Vẹn vẹn mang hai người liền dám xâm nhập Tịnh Thủy thành phố, có thể gặp đến, Chu Khánh Quốc đối với cái này đầu trọc có bao nhiêu tự tin. Chu Khánh Quốc không coi ai ra gì ngồi ở trong đó trên ghế, cười nói, nghe nói hôm nay Trần Đại Sư chuẩn bị không ít pháp khí, vừa vặn ta cũng muốn mua xuống một hai kiện, cho nên mới vội vã chạy đến, các vị thứ lỗi. Lời hắn khách khí, lại thoải mái ngồi ở tại chỗ, không có chút nào áy náy. Trong phòng rất nhiều người cũng là sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Chu Khánh Quốc, nhưng Chu Khánh Quốc không chút nào lơ đễnh. Lý tiên sinh, người cũng kém không nhiều cùng, cũng nên xuất ra Trần Đại Sư pháp khí, để cho chúng ta nhìn một chút ta. Chu Khánh Quốc ánh mắt rơi vào Lý Văn Thao trên thân, cười nhạt nói. Tốt. Lý Văn Thao lập tức từ trong nhà lấy ra một cái bảo hạp, cái này bảo hạp toàn thân vì ngọc thạch chỗ điêu khắc, chỉ là cái này bảo hạp, liền giá trị hơn 100 vạn. Đây là ta sư tôn luyện chế thanh long ngậm châu pháp khí, có thể nuốt tứ hải chi tài, có tụ tài công hiệu. Lý Văn Thao đem bảo hạp mở ra, trong đó một tòa ngọc điêu tựa như pháp khí xuất hiện tại trước mắt mọi người. Trên thực tế, thanh long này ngậm châu cũng là dùng kim loại luyện thành, đem kim khí luyện thành xanh ngọc, không phải bàn cãi. Đám người nhìn lại liền cảm giác được hồn phách của mình đều muốn bị hút vào, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Không hổ là Trần Đại Sư tác phẩm. Chu Khánh Quốc gọi tốt, trong mắt tỏa ánh sáng, kiện pháp khí này ta muốn. Lý Văn Thao lại cười nhạt một tiếng, nói, Chu tiên sinh không cần vội vàng, sư tôn còn lại pháp khí không có bộc lộ tài năng đi ra, đợi đến cùng nhau xuất ra lúc lại mua dưới cũng không gấp. Chật, Lý Văn Thao lần nữa đến đằng sau, xuất ra từng kiện pháp khí. Pháp khí tổng cộng có 4 kiện, trừ bỏ kiện thứ nhất thanh long ngầm châu, còn có một cái hiện ra đồng quang bắt quái bàn, cùng một kiện âm dương ngọc bội, cùng kim thiềm hoa văn trang sức. Mỗi một kiện đều cực kỳ bất phàm, bề ngoài chấn nhiếp nhân tâm, còn có một cỗ bí lực, có thể rõ ràng khiến người ta cảm thấy đi ra. Mỗi một kiện pháp khí, đều bị trong tràng tất cả mọi người không khỏi vì đó động dung. Làm cái này 4 kiện pháp khí nhất tề rơi vào trước mặt mọi người về sau, rất nhiều người con mắt đều không khỏi đỏ lên. Đây chính là Trần Phù Vân Trần Đại Sư tác phẩm A. Có thể được thứ nhất liền có thể định nhất tộc chi an ổn, là hiện thời trí bảo. Mạc Tranh Phong trong lòng cũng lửa nóng, hắn thân làm nội kình võ giả, càng có thể cảm giác được những pháp khí này bên trong để lộ ra bất phàm khí tức. Hắn nhìn một chút, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Tần Hiên. Thần tiên sinh, ngài xem cái này mấy món pháp khí như thế nào? Nhưng có một kiện chọn chúng. Mạc Tranh Phong lần này mời Tần Hiên đến, bản ý cũng là vì Tần Hiên tuyển một kiện pháp khí. Hảo báo đáp Lăng Thủy Quyết bù đắp chi ân tình. Tần Hiên ánh mắt nhìn về phía cái này 4 kiện pháp khí, trong lòng khe khẽ thở dài, mang theo vài phần thất vọng nói ra bản thân đánh giá. Đồng nát sát vụn. Chương 24, một kiện không lưu. Tần Hiên thanh âm cũng không lớn, nhưng ở trong phòng này, lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Đồng nát sát vụn. Lý Văn Thao sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, bản thân sư tôn luyện đồ vật. Từ trước đến nay cũng là chạm tay có thể bỏng, bây giờ lại có thể có người bình luận bản thân sư tôn luyện chế pháp khí vì đồng nát sát vụn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Tần Hiên trên người. Ha ha ha, Mạc Lão, bên cạnh ngươi tiểu tử này là ai? Sẽ không phải là các ngươi Mạc gia tiểu bối A. Chu Khánh Quốc càng là cười to, châm chọc nói, liền Trần Đại Sư pháp khí cũng dám nói là đồng nát sát vụn, ta quả nhiên là bội phục không thôi. Cho dù là cùng Mạc gia giao hảo Tịnh Thủy thành phố các đại thế gia cũng không khỏi khẽ lắc đầu, Trần Phù Vân thế nhưng là Lâm Hải phong thủy đại sư, rất có tiếng tăm. Hắn luyện chế pháp khí, mỗi một kiện đều có tiền mà không mua được. Mạc Tranh Phong sắc mặt cũng có chút khó coi, cười khổ một tiếng, hắn tự nhiên không dám đối với Tần Hiên nói cái gì, mặt đối với Chu Khánh Quốc chế nhạo cũng không để bụng. Tần Hiên ngồi ở tại chỗ, trong lòng càng thêm thất vọng. Hắn vốn cho rằng có thể có một chút thu hoạch, không nghĩ tới rõ ràng đều là một chút rác rưởi. Cái này bốn kiện pháp khí, nhiều nhất cũng bất quá là khắc một chút điểm bé nhỏ trận pháp, so với tu chân giới cấp thấp nhất pháp khí cũng không bằng. Xem ra Mạc lão ánh mắt phi phàm, ta Chu Khánh Quốc tự nhiên không dám cùng Mạc gia so sánh, không bằng dạng này, cái này bốn kiện pháp khí ta muốn hết. Chu Khánh Quốc cười to nói, nhìn về phía Lý Văn Thao, Lý tiên sinh còn mời ra giá, so với một ít mao đầu tiểu tử cuồng luôn lời dâm so ra ta tự nhiên tin tưởng Trần Đại Sư pháp khí. Thần Hiên liếc qua Chu Khánh Quốc, trong lòng có chút không vui. Hắn vốn định xuất thủ điểm phá cái này cái gọi là pháp khí huyền diệu, tất nhiên Chu Khánh Quốc nguyện ý mua, hắn như thế nào lại ngăn cản. Cái gì? Người muốn hết. Rất nhiều người không làm, lần này tổng cộng liền bốn kiện pháp khí, cũng là xuất từ Trần Phù Vân thủ bút. Liền xem như một người một kiện đều không đủ, Chu Khánh Quốc thế mà muốn hết, một kiện không lưu cho bọn hắn. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta tranh một chuyến hay sao? Chu Khánh Quốc sắc mặt dần dần âm trầm, khiến cho rất nhiều người không khỏi ánh mắt trầm xuống. Chu Khánh Quốc, đây không phải Sâm Nguyên, còn chưa tới phiên ngươi làm cản. Mạc Vân Nghị tiến về phía trước một bước bước ra, thanh âm băng lãnh. Ẩm. Đồng dạng một bước, Chu Khánh Quốc sau lưng nam tử đầu chọc bước ra, nếu như ác lang khí thế mãnh liệt mà đến, Mạc Vân Nghị thế mà thân thể khẽ run, nhịn không được lui về. Khuôn mặt hoảng sợ. Nội kinh võ giả. Có người đứng lên hoảng sợ nói, cái này nam tử đầu chọc bất quá hơn 30 tuổi, thế mà bước vào nội kinh võ giả hàng ngũ, khó trách Chu Khánh Quốc dám không kiêng nể gì như thế. Tiểu Nghị. Mạc Tranh Phong có chút đưa tay, trong nháy mắt, Mạc Vân Nghị thừa nhận áp lực liền tan thành mây khói. Chu Khánh Quốc, ngươi đừng khinh người quá đáng, tổng cộng 4 kiện pháp khí, ngươi lấy trong đó 1-2 kiện liền. Mạc Tranh Phong lời nói nói ra một nửa. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hắn tất nhiên muốn, liền cho hết hắn tốt rồi. Tần Hiên đạm mạc cười một tiếng, một đống đồng nát sát vụn, ngươi nếu tin ta, liền cho hết hắn à. Tất cả mọi người lần nữa ngơ ngẩn, nhất là Mạc Tranh Phong, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Hiên, trong lòng hơi rung. Đây nếu là người khác, Mạc Tranh Phong một vạn cái không tin, Trần Phù Vân tại Lâm Hải nhiều năm, danh khí cường thịnh, hắn pháp khí lại có thể nào lại là đồng nát sát vụn. Nhưng lời nói này là Tần Hiên nói ra được, Mạc Tranh Phong lại nhất định phải cẩn thận suy nghĩ. Tần Hiên thế nhưng là có thể chữa trị trong cơ thể hắn ám thương, thậm chí có thể bù đắp lăng thủy quyết người, dùng Mạc Tranh Phong lời của mình đến đối với Tần Hiên hình dung, chỉ có 4 chữ. Sâu không lường được. Cũng không người nào biết hiểu, cái này nhìn như thiếu niên tầm thường, trên thực tế còn có bao nhiêu để cho người ta thang mục kết thiệt thủ đoạn. Ha ha ha. Chu Khánh Quốc cười càng mừng hơn. Hắn rêu cợt nhìn qua Mạc Tranh Phong, Mạc lão, ngươi còn không mau một chút cái này cái mao đầu tiểu tử lời nói a? Nói không chính xác hắn có thể là so Trần Phù Vân mạnh hơn phong thủy đại sư đâu. Chung quanh rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra cười khổ, ai cũng có thể nghe được Chu Khánh Quốc chế nhạo. Lý Văn Thao sắc mặt càng thêm âm trầm, quát lớn, sư tôn ta thần uy, pháp khí mạnh, há lại ngươi còn con này nhất giới thiếu niên có thể bình luận. Coi như ngươi là Mạc lão người. Cũng tuyệt không thể chịu đựng như vậy vũ nhục sư tôn ta. Đang lúc mọi người chế rêu bên trong, Mạc Tranh Phong hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, Chu Khánh Quốc, ngươi tất nhiên muốn những pháp khí này, vậy liền toàn bộ lấy đi, ta Mạc Tranh Phong một kiện không lưu. Cái gì? Cả phòng đột nhiên xa vào đến một mảnh trong yên lặng, ngay cả Tịnh Thủy các đại thế gia cũng ngây dại. Tiểu tử kia điên, chẳng lẽ Mạc Tranh Phong cũng điên hay sao? Thế mà tin tưởng tiểu tử kia cuồng ngôn lời dâm. Cho rằng Trần Đại Sư pháp khí bất quá là đồng nát sát vụn. Ngay cả Mạc Thanh Liên cũng không khỏi thấp giọng hô nói, ra ra. Đây chính là Trần Phù Vân, một khi sự tình hôm nay truyền đi, thì tương đương với đắc tội Trần Phù Vân. Một vị phong thủy đại sư uy năng, có thể xa xa muốn so tưởng tượng cao hơn nhiều, chỉ cần Trần Phù Vân một câu, không biết bao nhiêu thế gia nguyện ý vì một kiện pháp khí mà bán mạng. Mạc Tranh Phong trong lòng thở dài, hắn trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị. Chỉ là mấy món pháp khí, lại có thể nào cùng lăng thủy quyết so sánh. Pháp khí cố nhiên không tồi, nhưng công pháp mới là một cái Mạc gia đặt chân gốc rễ. Mạc lão, ta xem ngươi thật là lão. Chu Khánh Quốc nụ cười dần dần thu, hóa thành một tia lạnh lùng, thế mà lão thị phi bất phân, hắc bạch không phân biệt. Làm càn. Mạc Vân Nghị hét lớn, Mạc Thanh Liên cũng giận không thể nghỉ. Trung quanh thế gia cũng có chút đung đưa không ngừng, bọn họ mặc dù cùng Mạc gia giao hảo, nhưng Chu Khánh Quốc, Chu gia quật khởi là ắt không thể thiếu. Chu Khánh Quốc lời nói này, nhìn như tại mỉa mai Mạc Tranh Phong, trên thực tế cũng là đang cho bọn hắn nhắc nhở. Mạc Tranh Phong lão, coi như hắn đã từng phong cảnh nhất thời, cuối cùng đánh không lại năm tháng xâm nhập. Mạc Tranh Phong hai đứa con trai tại quân, tài hai phương diện cố nhiên không tồi, nhưng bằng vào bọn họ còn khó mà chống đỡ được ở toàn bộ Mạc gia. Lý Văn Thao ánh mắt âm trầm, nhìn thoáng qua Mạc Tranh Phong, âm thanh lạnh lùng nói, sự tình hôm nay, ta sẽ như thực bẩm báo cho gia sư. Hắn quay đầu nhìn về Chu Khánh Quốc, thần sắc hơi chậm, nói, cái này bốn kiện pháp khí, sư tôn ta tổng cộng định giá vì 50 triệu, Chu tiên sinh nếu làm ớn, chi bằng cầm lấy đi. Tốt. Chu Khánh Quốc cười lớn một tiếng, danh tiếng vô lượng. Hắn ra hiệu thiếu niên bên cạnh trực tiếp đem tiền cho Lý Văn Thao đánh tới. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Văn Thao lộ ra nụ cười. Quá trình bên trong, tinh thủy thành phố các đại thế gia toàn bộ xa vào đến một trận trầm mặc bên trong. Mạc Tranh Phong không tranh cái này bốn kiện pháp khí, bọn họ cái đó có tư cách gì cùng Chu Khánh Quốc đấu. Trơ mắt nhìn qua cái này bốn kiện pháp khí liền bị Chu Khánh Quốc lấy đi, rất nhiều người lông mày khóa thật chặt, trong lòng đối với Mạc Tranh Phong càng là dâng lên một cỗ hoàng khí. Thần nhi, đi đem pháp khí thu hồi đến. Chúng ta trở về. Chu Khánh Quốc lớn tiếng nói, chậm rãi đứng lên, hồng quang đầy mặt. Lần này, hắn có thể nói là danh tiếng ra hết, càng là thu hoạch bốn kiện Trần Đại Sư luyện chế pháp khí, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Thiếu niên hướng về phía trước, dự định đem pháp khí thu hồi đến, đồng nhiên, một đường thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chờ đã. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Tần Hiên đứng lên, hai tay cắm vào túi, trên mặt ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên. Chương 25, không gì hơn cái này. Làm sao, tiểu tử ngươi có cái gì muốn nói? Chu Khánh Quốc cười lạnh, chẳng lẽ ngươi hối hận hay sao? Thần Hiên ánh mắt đạm nhiên, hắn đi về phía trước ra hai bước. Ngươi không phải là muốn biết rõ, ta vì sao nói những này là đồng nát sắt vụn sao? Ta liền nhường ngươi nhìn một chút cũng được, tình bị người lừa gạt còn phải cho nhân số tiền. Đây nếu là nhường ngươi trưởng bối đã biết, còn không khí tử trong quan tài leo ra. Tần Hiên lời nói này, trực tiếp để cho Chu Khánh Quốc sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Thiếu niên kia càng là giận tím mặt, nếu không có Chu Khánh Quốc ngăn cản, liền muốn trực tiếp xông lên đến đánh Tần Hiên một trận. Chu Khánh Quốc đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hàn quang, không hổ là Lâm Hải đại lão, vẫn như cũ bảo trì bình thản. Nhường ngươi nhìn xem. Ngươi thật sự coi chính mình so Trần Đại Sư mạnh hay sao? Chu Khánh Quốc thanh âm có chút phát lạnh. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, về sau ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Người chung quanh cũng là một trận giật mình, lắc đầu không thôi. Lấy Tần Hiên lớn tuổi như vậy, đối với phong thủy lại có thể có mấy phần biết rồi. Trong mắt bọn hắn, bất quá là Tần Hiên thẹn quá hóa giận, tiểu hài tử chơi xấu thôi. Nhưng lại Lý Văn Thao biểu lộ hơi khác thường, hắn trong lòng có chút bất an. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục như thường, mười phần tự tin nói, ngươi một cái mao đầu tiểu tử. Có thể nào cùng ta sư tôn so sánh? Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào đem ta sư tôn pháp khí biến thành đồng nát sắt vụn? Phải không? Tần Hiên cười một tiếng, hắn đưa tay phải ra, đột nhiên chỉ hướng món kia tên là Thanh Long Ngậm Châu pháp khí. Đợi hắn ngón tay xong, ngậm lấy cười lạnh nói, các ngươi lại nhìn. Vừa nói xong, đám người nhìn lại, nháy mắt, tất cả mọi người tại thời khắc này thần sắc đều trở nên ngốc trệ, kinh ngạc vạn phần. Cái gì? Cái này sao có thể? Trước đó ta còn cảm giác pháp khí này bên trên có cỗ thần choáng hoa mắt năng lực, làm sao đột nhiên không thấy? Thiếu niên kia chỉ là như vậy một chỉ, làm sao cũng không khả năng phá hư một kiện pháp khí à? Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Toàn trường xôn xao, ngay cả Mạc Tranh Phong cùng Chu Khánh Quốc đều ngây dại, khó tin nhìn qua món pháp bảo này. Làm sao có thể? Lý Văn Thao lại cũng không sống được. Khó tin quát, tiểu tử thúi, ngươi đến cùng làm cái gì? Tần Hiên cười lạnh, nói, kiện pháp khí này vốn chính là phàm vật, bề ngoài tiên diễm xinh đẹp, tại phối hợp một chút bé nhỏ trận pháp cố làm ra vẻ huyền bí. Một món đồ như vậy rất rưởi, một kiện đồng nát sắt vụn, cũng dám nói tụ tứ hải chi tài. Lý Văn Thao, đây là có chuyện gì? Chu Khánh Quốc càng là trong nháy mắt sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước, đây chính là Trần Đại Sư pháp khí. Thực đem người trong thiên hạ xem như kẻ ngu, người đang ngồi cũng là các đại thế gia người, đối với phong thủy cũng coi là kiến thức nửa đời, đi qua Tần Hiên nhắc một điểm, lập tức giật mình tới. Ta Lý Văn Thao trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy ra, dám trêu chọc Tịnh Thủy thế gia, thậm chí còn có Mạc Lao Thái gia cùng Chu Khánh Quốc, hắn liền xem như có 10 cái mạng cũng không đủ người ta giết. Đáng chết tiểu tử, ngươi hỏng ta chuyện tốt. Lý Văn Thao ánh mắt đống nhiên rơi vào Tần Hiên trên thân, trong mắt bắn ra nóng rực sắc cơ. Nếu không phải là Tần Hiên, pháp khí bên trong mờ ám làm sao sẽ tùy tiện bị người phát hiện. Trong lòng của hắn oán hận đến cực hạn, thế mà bị một cái mao đầu tiểu tử hỏng chuyện tốt của mình. Ta nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thuật phong thủy. Lý Văn Thao vừa quát, trong lúc đó, ống tay áo của hắn thế mà nâng lên, thần sắc như băng. Hai tay của hắn chấn động, giữa không trung truyền ra kinh lôi nổ vang thanh âm. A! Chung quanh rất nhiều thế gia đệ tử, toàn bộ kinh hoàng rối loạn, ngay cả Tuần Kinh hãi hổ đều không khỏi lùi sau một bước, để cho cái kia nam tử đầu chọc ngăn khuất trước người. Giữa không trung, một đường tia lôi dẫn như to bằng ngón tay, trống rông xuất hiện. Đây là phong thủy sát thuật. Mạc Tranh Phong đông nhiên đứng lên, quát to, Lý Văn Thao, ngươi dám động thủ. Chung quanh thế gia đệ tử càng là tràn ngập sợ hãi, nhân lực lại có thể thi triển ra lôi đình, đây quả thực giống như là trong truyền thuyết pháp thuật. Trong bọn họ đại đa số cũng là người bình thường, có thể nào không sợ hãi. Tiểu tử, hỏng ta chuyện tốt, đi chết đi. Lý Văn Thao cánh tay run lên, giữa không trung đạo kia tia lôi dẫn đông nhiên xông về Tần Hiên. Tần Hiên hai tay cắm vào túi, đạm nhiên tự nhiên, phảng phất đối với cái kia lôi đỉnh coi như không thấy, khiến cho không ít người kinh hô lên. Cẩn thận! Mạc Thanh Liên càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, người bình thường bị lôi đỉnh này đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm lôi đỉnh này rơi vào Tần Hiên trên thân, một trận hồ quang điện quanh quẩn tại Tần Hiên thân thể, mà Tần Hiên không chút nào lơ đễnh. Tất cả yên tĩnh, ánh mắt mọi người rơi vào Tần Hiên trên thân, không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn chết sao? Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Tần Hiên trọi cứng ở đây một tia chớp về sau, đông nhiên cười nhạt một tiếng. Chỉ là tiểu đạo, cũng dám ở trước mặt ta thi triển. Bậc này lôi đỉnh, tại bền vững trong quan hệ thể diện trước, quả thực không đủ thành đạo. Bốn phía một mảnh xôn xao, lại có thể có người có thể dựa vào thân thể trọi cứng ở lôi đỉnh, đây mà vẫn còn là người ư. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Tần Hiên đưa tay phải ra, thần sắc đạm mạc. Cái này thuật phong thủy, cũng không gì hơn cái này, ta hôm nay liền nhường ngươi kiến thức một chút, như thế nào chân chính đạo pháp tiên thuật. Tiếng nói rơi, Tần Hiên trong bàn tay, nóng rực thanh tử quang mang hiện ra, từng đạo tia lôi dẫn từ năm ngón tay cùng trong lòng bàn tay vừa ra, tay phải hắn đột nhiên vừa bấm kỳ dị pháp quyết. Tất cả lôi đỉnh xông ra đến giữa không trung, không ngừng vặn mẹo, dung hội. Thế mà hóa thành một đầu trừng to bằng cánh tay lôi long, sinh động như thật. Ta có một quyết, có thể ngự lôi hóa long. Tại Lý Văn Thao vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, đầu này lôi long phát ra một tia long âm, bay thẳng Lý Văn Thao đi. Lý Văn Thao cái gọi là thuật phong thủy, ở nơi này đầu lôi long trước mặt, bị dễ dàng nghiền nát, tan thành mây khói. Lôi long rơi vào Lý Văn Thao trước người, đột nhiên đình trệ. Lý Văn Thao sớm đã sợ đến hồn phi phách tán, tại lôi long giáng lâm trong nháy mắt, hắn đều cho là mình đã chết. Nương theo Tần Hiên một tiếng cười nhạt, cực kỳ kinh khủng lôi long thế mà hướng bốn phía tỏ khắp. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tần Hiên đứng chắp tay, nếu như Lê Vương, một cỗ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt chi ý từ trên người hắn tản ra, phảng phất chúng sinh với hắn, cũng bất quá sâu kiến một đám thôi. Bên trong cả gian phòng, hoàn toàn tĩnh mịch, Lý Văn Thao càng là đặt mông ngồi trên mặt đất, thất hồn lạc phách nhìn qua đạo kia không ai bị nổi thân ảnh. Tần Hiên đạm mạc cười một tiếng, nhìn xuống Lý Văn Thao. Ta phá ngươi phong thủy chi đạo, ngươi nhưng có không phục. Lý Văn Thao cái gì cũng không để ý, vội vàng đứng lên, quỳ trên mặt đất. Đương nhiên chịu phục, ta phục, phục Lý Văn Thao quỳ trên mặt đất, dọa cho bể mật gần chết, nào dám có nửa điểm làm trái. Tần Hiên tiến về phía trước một bước bước ra, thản nhiên nói, hôm nay ta nói những pháp khí này vì đồng nát sát vụn, ngươi nhưng có không phục. Chịu phục, ta phục rồi. Những pháp khí này chính là đồng nát sát vụn. Lý Văn Thao gật đầu lia lịa, chỉ cầu có thể giữ được tính mạng. Hôm nay ta để cho, ngươi quỳ trên mặt đất, dập đầu thấy máu, ngươi nhưng có không phục. Thần Hiên lần nữa tiến về phía trước một bước, mắt sáng như đuốc. Ta phục, tiên sinh thần uy, tại hạ về sau tuyệt không dám có nửa điểm làm trái. Lý Văn Thao đều nhanh khóc lên, hắn có thể đủ cảm giác được Tần Hiên ánh mắt, hai cái này đạo ánh mắt nếu như một tòa núi lớn, ép tới hắn nhanh không thở nổi. Tần Hiên có chút phất tay áo, thản nhiên nói, ta nói ngươi phong thủy chi đạo, cũng không gì hơn cái này, ngươi có phục không?
Phục Lý Văn Thao giống như điên cuồng, trên mặt đất mảng lớn vết máu, hắn phảng phất không có cảm giác được nửa điểm cảm giác đau.
Tần Hiên trợn ánh mắt nhìn lướt qua Chu Khánh Quốc cùng cái kia nam tử đầu trọc, hai người lập tức sợ hãi trong lòng, sợ hãi không thôi. Liền xem như bọn họ, ở nơi này thần tiên giống như thủ đoạn dưới lại có thể thế nào. Ngự lôi thành long, cái này kinh khủng bực nào. Quả thực giống như là trong truyền thuyết thần tiên, phàm nhân chỉ có thể ngưỡng vọng. Tần Hiên quay người, tại chúng nhân chú mục phía dưới, trở lại nguyên bản trên chỗ ngồi. Lần này, biểu tình của tất cả mọi người không hẹn mà cùng bảo trì nhất trí, vô luận thế gia đệ tử, vẫn là nhất tộc Lao Thái gia, mặt đối với Tần Hiên, trên mặt cũng là cùng một cái biểu lộ. Như kính thần minh.